Viên Trác xem hết, mắt hổ trừng một cái, Diện Thánh. Lục Can kẻ này lớn mật làm bậy. Quả thực không biết trời cao đất rộng. Sau đó, hắn đem giấy trắng đưa cho Viên Cửu. Viên Cửu một tay tiếp nhận, phi tốc xem xét, vụt một chút đứng lên, giữ tợn cười nói, Lục Càn đang tìm cái chết. Hắn đây là phạm vào tội khi quân. Chưa đến bệ hạ đồng ý, hắn dựa vào cái gì dẫn người đi Diện Thánh. Miệt thị như vậy bệ hạ, thúc phụ, nhanh lên đem Lục Càn bắt lại. Đưa vào trong kinh trạm lập quyết. Nào biết được, Viên Trác khẽ như mày, lắc đầu. Cựu công tử, không ngại đem giấy cho tại hạ xem xét. Cái này, trung niên thư sinh kia mỉm cười, chắp tay nói. Người là ai? Viên Cửu trừng mắt liếc hắn một cái. Vị này là Chu tiên sinh, là ta mới mời chào mưu thần. Chủ tọa trên Triệu Ly lạnh lùng mở miệng. Hừ. Viên Cửu nghe xong, cầm trong tay giấy trắng bức cho thư sinh trung niên. Thư sinh trung niên tiếp nhận xem xét, lập tức cười nói, Cửu công tử nói không sai, cái này Lục Càn phạm là miệt thị quân thượng đại tội. Chỉ bất quá, Lục Càn thành lập phi thiên thuẫn vệ, chiếm cứ đại nghĩa danh phận, lại được bệ hạ tin một bề, thánh tâm độc tài tổn hồ một lòng, chỉ sợ rất khó định tội của hắn. Ngược lại có khả năng bị hắn bị cắn ngược lại một cái. Chu tiên sinh nói không sai. Triệu Ly gật gật đầu, thần sắc gâm hàn băng lãnh, Lục Càn người mang cá chuồn đấu phục, lại từ bát phẩm lên thẳng tứ phẩm, có thể thấy được hoàng ân dày nặng. Chỉ bằng vào điểm ấy, không thể đem hắn nhất kích tất sát. Viên Cửu nghe xong, lập tức gấp, vậy làm sao bây giờ? Lục Càn bất tử, khó tiết mối hận trong lòng ta. Ta hận không thể đem hắn rút gân lột ra, đem hắn ném vào trong chảo dầu, đem thịt của hắn từng mảnh xuyên xuống tới. Cầm cho ăn. Nói lời này lúc, nghiến răng nghiến lợi, kia khuôn mặt chi hung ác, giống như lệ quỷ. Có thể thấy được hắn đối Lục Càn hận ý chi sâu, dốc hết tam giang năm biển cũng rửa sạch không xong. Hừ, không cần phải gấp. Ngươi một bản tấu chương, ta một bản tấu chương, lại thêm chấn phủ ti lữ tiểu quyển kia tấu chương, vừa đến trong kinh, lập tức sẽ khiến to lớn ba động, đến lúc đó, bệ hạ sợ rằng sẽ thu hồi ban cho Lục Càn cá chuồn đấu phủ, đến lúc đó, không có cá chuồn đấu phủ. Nhìn Lục Càn tại trước mặt chúng ta còn như thế nào lừa lối. Triệu Ly thâm trầm nói xong, thói quen sờ lên mình đầu trọc. Cái này, Chu tiên sinh đong đưa ngọc phiến, khẽ mỉm cười nói, thế tử nói đến có lý. Lục Càn nhược điểm liền là trong triều không người. Phương gia cũng là xem ở mặt mũi của bệ hạ trên giúp hắn một chút. Chỉ bất quá. Như thế vẫn chưa đủ. Ừm. Ngươi có gì diệu kế? Viên Trác mắt hổ ngưng tụ, ánh mắt bắn ra tại cái này Chu tiên sinh trên thân. Triệu Ly. Viên Cửu cũng không nhịn được nhìn về phía người này. Tại ba người nhìn chăm chú, Chu tiên sinh chậm giao quản giấy, trong mắt hiện ra một loại trí tuệ vững vàng ánh mắt, Lục Càn kẻ này trời sinh tính tham lam, chúng ta có thể từ điểm đó vào tay. Hắn không phải muốn chủ trì thi quận sao, tùy hắn đi đi. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người cho hắn tiền, để hắn làm việc thiên tư. Hắn dám, liền là tự tìm đường chết. Hắn nếu không dám đâu. Viên Trác nhướng mày, hỏi. Chu tiên sinh lạnh nhạt cười nói. Vậy liền làm ra điểm phiền phức đến. Thí dụ như, khảo đề tiết lộ. Người làm chủ là hắn, cuối cùng xảy ra vấn đề, gánh trách tự nhiên cũng là hắn, bị phạt cũng là hắn. Tốt. Triệu Ly vô trực tiếp chùi lùi chán, lập tức đồng ý. Một bên Viên Trác cũng âm thầm gật đầu. Nhưng mà, Viên Cửu lại khắc ý, khe nói, lần này thi quận, ta Viên ra dự định trước 20 cái danh lạch. Nếu để cho Lục Càn, chẳng phải là một cái đều không có. Chu tiên sinh hợp lại quạt giấy. Lắc đầu cười nói, tuyệt đối không nên. Hiện tại nhị thập tam hoàng tử là dự trữ thái tử, loại này bị người nắm cán sự tình, vẫn là không muốn làm. Nói không chừng Lục Càn, còn có thập thất hoàng tử, đều sẽ nhờ vào đó đến làm mưu đồ lớn, công kích nhị thập tam hoàng tử. Lời này vừa nói ra, Viên Trác Viên Cửu nhất thời sững sờ, lấy lại tinh thần, hướng Chu tiên sinh chắp tay. Cái này, Chu tiên sinh lại nói, mặt khác, tại hạ nghĩ mời Viên ra cho Lục Càn chịu nhận lỗi. Cái gì? Không có khả năng. Viên Cửu nghe xong, không cần nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Hắn đều hận không thể đem Lục Càn thiên đao vạn quả, nghiền xương thành tro, trả lại Lục Càn cái thằng này chịu nhận lỗi. Cửu công tử đừng nội. Chu tiên sinh khẽ cười nói, việc này chỉ cần mời Viên ra một cái người hầu ra mặt, để Lục Càn phất lờ, coi là Viên ra không dám cùng hắn đối kháng. Có thể để hắn coi trời bằng vùng, triệt để bành trướng điên cuồng, lại tìm người không ngừng cho hắn đưa tiền, tê liệt gây tê lý trí của hắn. Hắn mới 19 tuổi mà thôi. Trên đời này có quá nhiều đồ vật, dù hoặc, có thể hủy đi hắn. Chờ thời cơ vừa thành thục, hắn liền là cá trong chậu, muốn chém giết muốn dốc thịt, tất cả ba vị một ý niệm. Những lời này nói xong, Triệu Ly ba người đều là hai mắt hơi sáng. Không sai. 19 tuổi, trẻ tuổi nóng tính, hết lần này tới lần khác tham lam thành tính, đây là một cái nhược điểm chí mạng. Lục Càn. Chết chắc. Triệu Ly ánh mắt âm tàn, lại sờ soạn một chút mình đầu trọc, dần dần nghiện. Cốc cốc cốc. Viên Trác gõ nhẹ cái ghế tay vịn, nhíu mày hỏi, theo tuần ý của tiên sinh, là không còn đối kháng chính diện Lục Cản, ngược lại là vụng trộm tính toán hắn. Không sai. Chu tiên sinh gật đầu cười khẽ, giơ đuốc cầm gậy, làm cho người sinh lòng đề phòng, ám độ trần thương, lại thường thường có thể có hiệu quả. Cái này, chẳng phải là để kia Lục Cản nắm hết quyền hành, càng thêm đắc ý càn rỡ. Viên Cửu lại có chút không nguyện ý. Ha ha, quyền lực như độc xà, cường đại người cầm nó, lông tóc không thương, chấn nhiếp thiên hạ, nhỏ yếu người cầm nó, rất dễ dàng bị phản phệ mà chết. Lục Càn mới 19 tuổi, nếm qua bao nhiêu mét, đi qua nhiều ít cầu. Quyền lực càng lớn, hắn chết được càng nhanh. Cựu công tử, ngươi cảm thấy thế nào? Chu tiên sinh bá một chút mở ra cây quạt, đã tính trước cười nói. Tốt. Vậy ta liền đợi đến hắn chết ngày đó. Viên Cửu âm ngoan ngoan từ trong hàm răng gạt ra một câu. Sẽ chờ đến. Mời ba vị yên tâm. Chu tiên sinh mỉm cười, lay động bạch chỉ phía dưới, ai cũng không có chú ý tới hắn đấy mắt hiện lên một tia quỷ dị quan mang. Lúc này, Thanh Dương quận thành bên ngoài, một ngọn núi trong rừng. Một cái quần áo rách dưới áo đen láo giả, có một cái hắc hồ gỗ, mang ôm một cái hai mắt đã mù gầy yếu đứa bé. Hắn hai mắt tràn đầy tơ máu, trên thân tràn đầy mới tinh vết sẹo, nhìn phong trần bồi bổ, trọng thương chưa lành, tựa hồ là một cái đảo vong võ giả. Ra đi. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một viên cối xay thô đại thụ. Thanh âm rơi xuống, một cái tinh khí hùng hồn, che mặt cao lớn nam tử giáp đen từ phía sau cây đi ra, trong tay dài hơn một trượng cán dài lớn chạm đao lóe hồng quang cương khí. Quả nhiên là các ngươi. Các ngươi từ phi thiên quan một đường đuổi theo Thanh Châu, còn không chịu buông tha chúng ta sao? Lão giả cắn răng, đem trong ngực đứa bé phóng tới một bên trên mặt đất, sau đó nắm lên sau lưng con hắc hồ gỗ, đem toàn bộ tay trái luồn vào trong hồ gỗ. Tạch tạch tạch. Theo một trận cơ quan chuyển động thanh thúy thanh âm, hắc hộp gỗ tản ra, rơi trên mặt đất. Tay của lão giả bên trên đã mang theo một con tử kim long quyền bộ. Quyền sáo mặt sau, hoa văn một đầu sinh động như thật ngũ trảo kim long. Tử kim long quyền. Cao lớn nam tử giáp đen phun ra trầm muộn bốn chữ, thanh âm lộ ra khó mà đè nén hưng phấn, kích động, ngươi không phải tử kim long quyền chủ nhân, cưỡng ép thôi động một lần, tiêu hao 10 năm thọ nguyên. Ngươi còn có thể sống bao lâu? Giết ngươi đủ để. Lão giả phun ra bốn chữ. Vừa dứt lời, hắn bước ra một bước, xông tiếng nổ trướng, xuất hiện tại nam tử giáp đen ngoài một trượng. Quá chậm. Thử kim long quyền là của ta. Trong nháy mắt này, nam tử giáp đen giữ tợn cười một tiếng, trong tay phương thiên hỏa kích xé rách không khí, nghiêng tán mà lên, vạch ra một đạo huyết hồng cung nguyệt, cắt đến lão giả trái eo. Kia lưới đao sắc bén, đã cắt lão giả quần áo, tại lão giả trên lưng cắt ra một đạo tấc hơn vết thương. Mắt thấy lão giả liền bị chặn ngang cắt làm hai đoạn, trong chớp mắt lão giả cánh tay trái bỗng nhiên bành trướng duỗi dài, trở nên dài hơn 3 mét, cột đá thô, trực tiếp no bạo quần áo. Nắm đấm trở nên cắt nấu đồng dạng lớn. Sau đó, nắm đấm vàng phảng phất đột phá thời không hạn chế, cùng với một tiếng long ngâm, phát sau mà đến trước, một quyền đánh vào nam tử giáp đen trên thân. Sau đó, bình một cái, nam tử giáp đen hộ thể cương quang ầm ầm vỡ vụn. Tại nổ tung khuyết tán bốn phía sóng xung kích bên trong, nam tử giáp đen cả người bị kim quyền oanh thành huyết vụ, nổ làm to lớn một đóa hoa máu. Diễm lệ vô cùng. Trên người hắc giáp còn có cái kia thanh lớn chẳng đao, từng khúc băng liệt, cuối cùng hóa thành một đống hạt sát, cùng đánh nổ là bột mịn cây cối cành lá, cùng một chỗ theo gió thổi tan bốn phía. Chương 202, lại một lần đơn rút. Hết thể đều kết thúc. Lão giả vẫn đứng tại chỗ, đưa to lớn dài đến kinh người cánh tay, như là bị làm định thân thuật đồng dạng. Sau đó, tóc của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành sám trắng, làn da mất đi lượng nước, khô quắt xẹp, một mấy mắt già 30 tuổi không thôi. Hô, một sợi gió mát phất phơ thổi. Lão giả ầm vang ngã xuống đất, nghiêng đầu một cái, triệt để ngất đi. Thời gian dần trôi qua, cánh tay phải của nó huyết quang lưu chuyển, thu nhỏ, cuối cùng khôi phục người bình thường đồng dạng. Cái kia tử kim quyền sáo cũng chóc ra ra, rơi tại dính máu trong đất bùn. Cái này, hôn mê mắt mù đứa bé tỉnh lại, kêu lên vài tiếng, lại không có đạt được lão giả đáp lại. Hắn cũng không hoảng hốt, trên mặt đất bò vòng tròn lục lọi. Cuối cùng sờ đến cơ thể ông lão, còn có hắc hồ gỗ, tử kim quyền sáo. Tựa hồ sớm thành thói quen, đứa bé đem quyền sáo thả lại trong hồ gỗ, sau đó liền ôm hồ gỗ, canh giữ ở lão giả bên cạnh. Quỷ dị chính là, trong núi côn trùng kêu vang sói tru, hoàn toàn biến mất, chỉ có điểm điểm tuyết mảnh, theo băng lánh nguyệt ánh sáng, ném rơi đại địa. Hai ngày sau, lão giả tỉnh lại, đống nhiên mở hai mắt ra, tràn đầy tơ máu. Hắn một cái đứng dậy, gặp đứa bé còn tại bên cạnh, không khỏi thở dài một hơi. Nhưng lập tức khẩn trương lên. Chỉ gặp đứa bé sớm đã cong đến toàn thân phát tím, hít vào nhiều thở ra ít. Lão giả sắc mặt đại biến, vội vàng ôm lấy đứa bé, vận chuyển khí huyết, đem đứa bé thân thể ấm áp tới. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua hát hộp gỗ, thở dài, thần binh á thần binh, ta cô tô nhà cung phụng ngươi nhiều năm như vậy, hy vọng ngươi chỉ dẫn chúng ta tới Thanh Châu, có thể để cho ta cô tô nhà có thể triệt để giải trừ nguyền rủa. Sau khi nói xong, lão giả đem hát hộp gỗ vác tại sau lưng, bước ra một bước, nhanh như phi tiễn, bắn thẳng đến phương xa tòa kia ánh nắng bên trong sáng chói cự thành. Rất nhanh, hắn lên quan đạo, trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm, thuận dòng người, rốt cục đi vào kia một tòa cự thành cửa thành. Cơ hồ trong nháy mắt, lão giả bị cửa thành trống lên quầy sách hấp dẫn ánh mắt. Quầy sách bên cạnh, đứng thẳng một cây thật dài cây gậy trúc, rủ xuống một khối vải trắng. Vải trắng phía trên viết Thanh Dương quận ở lại lữ hành chỉ nam 7 chữ to, rất là dễ thấy. Một đống bách tính vây quanh ở kia quầy sách trước đó, hò hét ầm ĩ một đoàn. Thỉnh thoảng, còn có người hô lớn nói, đừng đoạt, đừng đoạt. Đều có, nhà in còn tại ấn, đều cũng có. Đều xếp thành hàng. Áo đen lão giả không có lập tức đi qua, mà là nghiêng thai nghe một trận, càng nghe, hai mắt càng sáng. Còn có 20 lượng bạc, tiêu một lượng bạc mua một bản, hẳn là đáng giá. Sờ lên trong ngực bạc vụn, áo đen lão giả đi qua, xếp tại một đầu đội ngũ phía sau. Chỉ chốc lát sau, liền đến phiên hắn. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, một bản một tấc dày sổ phóng tới tay của lão giả bên trên, còn tản ra nhàn nhạt mùi mực, hẳn là vừa in ra không lâu. Trang địa phía trên, phía bên phải dựng thẳng viết Thanh Dương quận ở lại lữ hành chỉ nam 7 cái chữ nhỏ. Phía dưới thì in Nhược Thủy nhà in 3 cái đồng chữ, bên cạnh còn có chấn phủ ti đồ án. Lật ra trang địa, đập vào mi mắt là mục lục, theo thứ tự là ở, ăn, áo, chơi, y, binh, tiêu, võ, sách. Vân vân dân sinh phương diện loại lớn. Áo đen lão giả trực tiếp lật ra dừng chân, xếp tại đệ nhất, là một gian tên là Thái Bình Tiền Cư Tử Lâu, ở vào chấn phủ ti bên ngoài ba dặm. Lên bảng lý do rất đơn giản, chấn phủ ti thành lập tới nay, không ai dám ở trong tiệm cơm náo sự, không có phát sinh cùng một chỗ ác tính sự kiện. Toàn bộ Thanh Dương quận, Thái Bình Tiên Cư tính an toàn đệ nhất. Không có nửa điểm do dự, áo đen lão giả liền quyết định đi Thái Bình Tiên Cư đặt chân. Bất quá, hắn nhìn thoáng qua trong ngực đói gầy yếu đứa bé, nhíu mày, quyết định vẫn là đi trước ăn cơm. Nhưng nghĩ đến sau lưng thần binh, hắn cắn răng một cái, quay người quay đầu lại tốn 10 lượng mua một bản Thanh Dương quận bách gia thương nghiệp đánh giá. Lão tiên sinh biết hàng. Bản này Thanh Dương quận bách gia thương nghiệp đánh giá thu nhận sử dụng cả tòa Thanh Dương quận tất cả chủ quán, cửa hàng, cầm bản này đánh giá, bao người xuất hành không lo. Đến, đây là địa đồ. Bán sách gã sai vặt cười, đưa một tấm bản đồ. Áo đen lão giả cầm địa đồ, còn có 2 quyển sách. Con đứa bé hộp gỗ đi vào trong thành, rất nhanh liền nhìn thấy một nhà tử lâu, là vì Duyệt Lai khách sạn. Lật ra Thanh Dương quận bách gia thương nghiệp đánh giá xem xét. Cái này Duyệt Lai khách sạn chỉ có một vì sao ấn ký. Phía sau lời bình rất đơn giản, thái độ phục vụ kém, đồ ăn có tóc, cửa hàng lớn lớn khách, có người ném qua đồ vật, chết qua người. Áo đen lão giả xem xét, vội vàng quay đầu liền đi. Ai ai ai, khách nhân đừng chạy a. Khách sạn hôm nay lớn bán hạ giá, đồ ăn mất 20%. Đợi ở trước cửa điếm tiểu nhị còn muốn kiếm khách, nhưng căn bản kéo không ở người. Trở lại trong khách sạn, tiểu nhị đối mặt sầu mi khổ kiểm trưởng quý nói, trưởng quý. Kia Nhược Thủy nhà in bách gia thương nghiệp đánh giá vừa ra, chúng ta liền triệt để không làm ăn. Tiếp tục như thế, sớm muộn đến đóng cửa. Hừ, đóng cửa, cùng lão phu đi hiệu đổi tiền. Trưởng quỹ nghe xong, nghiến răng nghiến lợi nói. Đi hiệu đổi tiền làm gì? Tiểu nhị không hiểu hỏi. Lấy tiền, tặng lễ. Trưởng quỹ vạn phần thịt đau phun ra 4 chữ. Lúc này, áo đen lão giả con đứa bé, rốt cuộc tìm được một nhà có 3 sao diện than, phát hiện mặt này bày sinh ý thịnh vượng. Trương bàn lớn đều ngồi đầy người. Đúng lúc có người ăn no rời đi, lão giả vội vàng đoạt mất, cùng người liều bàn. Chậc chậc, lần này lão tôn đầu loay hoay khoác lác công phu cũng không có. Ngồi tại lão giả đối diện Hoàng Y Di lão ông nhìn thoáng qua loay hoay xoay quanh chủ quán, cười ha ha một tiếng nói. Không phải sao, Nhược Thủy nhà in bách ra đánh giá vừa ra, tìm tới ăn mỉ nhiều người mấy lần, hắn sao có thể hướng trước kia nhẹ nhõm. Bên phải áo gai đại hán cười nói. Cái này... Bên trái ngồi cầm y hề nữ tử lông mày nhăn lại, hỏi bên cạnh công tử áo gấm, ca ca, cái này bách gia đánh giá thật tin được sao? Không phải là Nhược Thủy nhà in loạn biên A. Công tử áo gấm trên tay cũng cầm một bản sách thật dày, chính là bách gia thương nghiệp đánh giá, một bên liếc nhìn, một bên đáp, ngươi quên sao, chúng ta buổi sáng một đường nếm qua đến, 3 viên tinh ăn 10 nhà, 4 khỏa tinh ăn 3 nhà, 2 ngôi sao ăn 7 nhà, cảm giác coi như công chính, có thể tin được. Hi hi, ta chỉ biết ăn. Kia quản được nhiều như vậy. Vậy chúng ta lúc nào đi ăn ở lại lữ hành chỉ nam trên 10 nhà tử lâu? Cái này 10 nhà là toàn bộ Thanh Dương quận tốt nhất, 5 ngôi sao à, hương vị nhất định là tốt nhất. Cẩm Y Ghi nữ tử hai con ngươi tỏa sáng, hiển nhiên là ăn hàng một viên. Công tử áo gấm lắc đầu, cưng chiều cười nói, qua mấy ngày đi, kia 10 nhà tử lâu quá nhiều người, đều lên giá, xếp số 1 Thái Bình tiền cư một gian khách phòng một ngày thế mà muốn 30 lượng bạc, một bàn đồ ăn tối thiểu 80 lượng, chờ bọn hắn hạ giá lại ăn. Nghe nói như thế, Hoàng Y Y Lao ông kìm lòng không được cảm thán nói, Lục đại nhân thật là thần nhân vậy. Chỉ là hai quyển sách, liền phiên Vân Phúc Vũ, cả tòa quận thành cũng vì đó mà biến. Đúng vậy a, đúng a. Nhất là kia phòng tuần bộ, một dựng lên, phương viên 10 dặm bên trong, tên trộm tiểu thâu thiếu một hơn phân nửa, tương lai còn có phi thiên thuẫn vệ, công đức vô lượng. Đáng tiếc, liền là xây quá chậm, không biết lúc nào xây đến Đông Thành. Áo gai đại hán lắc đầu cảm thán nói. Áo đen lão giả nghe những này, thần sắc có chút khó coi. Hắn vốn nghĩ đi Thái Bình Tiên ở lại thêm mấy ngày, không nghĩ tới ngân lượng không đủ. Cực kỳ hiển nhiên, cùng Thái Bình Tiên cư đồng dạng, chỉ nam sách nhỏ trên cái khác 9 nhà khách sạn cũng theo đó thăng giá, hắn ở không dậy nổi. Phải không ở cái khác khách sạn? Áo đen lão giả con mắt chuyển động, còn tại cân nhắc. Đột nhiên, trong ngực đứa bé một trận ho khan. Đối diện Hoàng Y Ghi Lào ông thăm dò xem xét, ôi, người hoa nhi này chỉ sợ là nhiễm phong hàn, nóng đầu, đến nhanh trị. Áo đen lão giả nghe vậy, sờ một cái đứa bé cái chán, quả nhiên bỏng đến kinh người. Đà tạ lão tiên sinh. Lão giả vội vàng ôm lấy đứa bé, tìm tới một nhà địa cấp y y quán. Rất nhanh, đứa bé liền lui lốt, thuận tiện đút một chút cháo, lại phát hiện giao xong dược phí toàn thân trên dưới chỉ còn 2 lượng bạc. Cái này, đại phu đi tới, lắc đầu nói, ngươi cái này tôn nhi nhanh mắt khó trị, hiện tại chỉ có thể hạ sốt, còn xin lão tiên sinh thay cho hắn đi. Đà tạ đại phu. Áo đen lão giả chắp tay nói tạ, lại hỏi, xin hỏi đại phu, làm sao có thể nhanh nhất kiếm được bạc? Hắn vừa rồi đã lật xem qua chỉ nam, tốt nhất y y quán là một nhà tên là Tế Thế Thiên Hạ y y quán. Nhưng lão giả cũng biết, không có tiền, đoán chừng đi cùng y không được bệnh. Đại phu nghe xong, nhìn hắn một cái, cười nói, lao tiên sinh là cái cương khí cảnh võ giả đi, đi trấn phủ ti, bọn hắn kia ngay tại nhận người, cho tiền rất nhiều. Trấn phủ ti. Đa tạ. Áo đen lão giả lần nữa chắp tay nói tạ, cóng lên đứa bé, đi ra đường cái. Cắn răng, hắn đưa tới một chiếc xe ngựa, thẳng đến trấn phủ ti mà đi. Mà cùng lúc đó, trấn phủ ti luyện võ tràng bên trong Lục Càn bỗng nhiên ngẩng đầu, sờ lấy phanh 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 khiêu động ngực, kinh nghi nói, cái này hiệu con sông loạn cảm giác, không phải là rút thưởng báo hiệu. Rút thưởng xảy ra đồ tốt. Không có nửa điểm chần chờ, Lục Càn trực tiếp triệu ra hệ thống, tiến hành rút thưởng. Bá. 100 điểm điểm anh hùng trừ đi. Rút thưởng bàn quay bắn ra ngoài, cuối cùng, hắn rút được. Không khí. Chương 203, thiên tài liền lại như thế giản dị tự nhiên lại buồn thẻ. Lục Càn mặt có chút đen. Đây chính là 100 điểm điểm anh hùng A. Có thể làm cho hắn hiểu thấu đáo hai quyển Phật Kinh. Nhưng mà, thế mà cái gì cũng không có rút đến. Uổng phí hết. Lần sau cũng không tiếp tục chơi. Lục Càn khẽ nhả một ngụm trọc khí, bình phục tâm tình, một bên lột lấy bên người nằm sấp đại lão hổ. Một bên tiếp tục xem trên tay Phật Kinh. Cửu Thiên Chi Thượng, ánh nắng bắn ra ở trên người hắn, phơi cả người bề bài. Nơi này là trấn phủ ti luyện võ tràng, là nhận người địa phương. Ngồi tại bên cạnh hắn, còn có híp mắt ngủ gà ngủ gật hình lao đạo, cùng Thẩm Tử Sương. Ngươi cái tên này thế mà trắng trợn lười biếng, thật không ta đây trấn phủ ti tổng bộ đầu để vào mắt. Lục Càn nghiêng qua Thẩm Tử Sương một chút. Thẩm Tử Sương không có chút nào hình tượng thuộc nữ đất nằm sấp trên bàn, quay đầu hì hì cười một tiếng. Cười đến như cái đồ đần, Lục đại nhân, ta đương nhiên không có đưa ngươi để vào mắt, ta là đem ngươi để ở trong lòng đâu. Lục Càn mặt không biểu tình, thả tay xuống trên Phật Kinh, đưa thay sờ sờ Thẩm Tử Sương cái chán. Làm gì? Thẩm Tử Sương khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng ngồi dậy. Không có gì. Lục Càn đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng tiếu dung, ta chỉ là vui mừng mà thôi, đầu óc của ngươi rốt cục bắt đầu phát dục. Đoán chừng là ông trời mở mắt, mộ tổ tiên nhà ngươi ngay tại bước lên khói xanh đâu. Hừ. Mộ tổ tiên nhà ngươi mới bốc khói đâu. Thẩm Tử Sương đôi mắt đẹp trừng một cái, cáu giận nói. Lục Càn nhàn nhạt lườm nàng một chút, Thẩm Tử Sương, ngươi dính liễu dùng lời nói ác độc công kích cấp trên, ba cấp trên miệng, hiện tại bản quan quyết định, tiền phi pháp ngươi một tháng đồng lộc. Cái gì? Ngươi cái tên này. Thẩm Tử Sương nghe xong, đôi mắt đẹp trừng đến cực lớn, tựa hồ còn muốn nói điều gì, vừa nghĩ tới bị trừ tiền, lập tức đưa tay che xong miệng. Sau đó, nàng thả tay xuống, nở nụ cười xinh đẹp. Mặt mũi tràn đầy lấy lòng, Lục đại nhân, mới vừa rồi là thuộc hạ vô tâm chi tội, ngươi đại nhân có đại lượng, liền tha thuộc hạ lần này đi. Không được. Lục Càn mặt lạnh vô tư, trực tiếp cự tuyệt. Thật không được sao? Ta có thể để Lan Di chỉ điểm kiếm pháp của ngươi nha. Thẩm Tử Xương lại gần, tại Lục Càn bên thai hả hơi như là nói. Lục Càn lập tức gật gật đầu, tốt à, xem ở ngươi thành tâm thành ý phân thượng, liền tha thứ ngươi lần này. Mặt khác, bả vai ta có chút chua. Thuộc hạ đến giúp ngươi nắn vai bàng. Thẩm Tử Xương hì hì cười một tiếng, lập tức hiến lên ân cần, Lục đại nhân, cái này cường độ thích hợp sao? Dễ chịu sao? Ừm ân, còn có thể. Lục Càn gật gật đầu, cầm lấy Phật Kinh, tiếp tục quan sát. Nhìn thoáng qua, như xem thiên thư, cả người lập tức buồn ngủ, Lục Càn vội vàng trong lòng mặc niệm một tiếng, hệ thống, tốn hao 36 điểm điểm anh hùng, giúp ta hiểu thấu đáo bản này Phật Kinh. Bá. 36 điểm điểm anh hùng biến mất, một cỗ tin tức tràn vào trong đầu. Rốt cục, 129,000600 cái Phật văn toàn diện nhận mấy lần. Lần này, ta nhất định phải dựa vào chính mình, hiểu thấu đáo một bản Phật Kinh chú giải. Lục Càn mắt lộ ra tinh quang, lòng tin tràn đầy cầm lấy một quyển khác cổ thư, định nhãn xem xét, liền nhận ra bìa Phật văn. Lớn uy ánh đèn tiên nhân hỏi nghi trải qua. Cực kỳ tốt. Không hề khó khăn. Lục Càn đã tính trước cười cười, sau đó lật ra tờ thứ nhất, nhìn xem bên trên Phật Kinh, tiếu dung dần dần biến mất. 30 hơi thở về sau, Lục Càn khép lại Phật Kinh, mặc niệm một tiếng, hệ thống, tốn hao 30 điểm điểm anh hùng giúp ta lĩnh hội bản này Phật Kinh. Bá. Phật Kinh lần nữa hiểu thấu đáo, Lục Càn trong lòng hiện lên các loại vô thượng minh ngộ, mặt lộ vẻ đại từ đại bi chi sắc, toàn thân đều phảng phất lóe Phật quang. Chờ hắn mở mắt ra, thiện tay đem Phật Kinh phóng tới một bên. A, Lục đại nhân, cái này Phật Kinh ngươi xem hiểu rồi sao? Sau lưng Thẩm Tử Xương không khỏi hiếu kỳ hỏi. Không sai, xem hiểu. Lục Càn cười gật gật đầu, thở dài, ai kêu ta là tuyệt thế thiên tài đâu. Thiên tài quá trình tu luyện, liền lại như thế giản dị tự nhiên lại buồn thẻ. Thẩm Tử Xương nghe xong, trong lòng sợ hãi than. Quả nhiên cái thằng này ra mặt dày không người có thể địch. Đúng lúc này, Trịnh Sát dẫn một cái thanh y thiếu niên đi vào luyện võ tràng, mấy bước tung bay tới bẩm báo nói, đại nhân. Có người đến nhận lời mời bộ khoái trước. Ồ! Lục Càn lông mày nhíu lại, nhìn về phía thanh y thiếu niên. Chỉ gặp thiếu niên này ước chừng 17-18 tuổi dáng vẻ, quần áo lộng lẫy tinh mỹ, chính bốn phía hiếu kỳ đánh nhìn qua luyện võ tràng, một bộ mới ra đời thế gia công tử ca bộ dáng. Ngươi có biết ta chấn phủ ti nhận người cần đi qua 3 tháng khảo sát kỳ, qua về sau muốn ký kết 5 năm khế ước, mới có thể cầm tới kia phong phú đồng lộc, không phải chỉ có kia phong phú đồng lộc 1/3. Lục Càn buông xuống Phật Kinh, nghiêm nghị hỏi. Hồi đại nhân, tại hạ biết được nhất thanh nhị sở. Thanh y gì thiếu niên chắp tay bài nói. Vậy ngươi nói trước đi nói thân gia của ngươi lai lịch. Đương nhiên, ngươi cũng có thể loạn biên, nhưng nếu là ngày sau cha không người này, ngươi muốn hạ đại lao, có biết không? Lục Càn thần sắc sắc bén như lao, uy nghiêm hiền hách. Vâng. Thanh y gì thiếu niên cũng là không sợ hãi, cười chắp tay một cái liền nói đến, tại hạ đến từ tỷ bà Châu Hải Ninh quận Tiêu Ba huyện, họ cùng, tên một chữ một cái thất. Được, bản quan nhớ kỹ, vậy ngươi phơi bày một ít tu vi của ngươi đi. Lục Càn gật gật đầu, lạnh nhạt nói. Tuân mệnh. Thanh y gì thiếu niên vừa chắp tay, toàn thân nhấp nhoáng đỏ nhạt cương khí, dương cương huyết khí cũng theo đó lan ra. Địa giai nội công, ước chừng 20 khiếu tả hữu. Lục Càn âm thầm gật đầu, nói, cực kỳ tốt. Ngươi được trúng tuyển. Về sau ngươi chính là vị này Trịnh Sát đại nhân thủ hạ. Dễ dàng như vậy sao? Thanh y gì thiếu niên ngây ra một lúc, lập tức chắp tay bài nói, đà tạ đại nhân. Đại nhân, có thể hay không để tại hạ trở về thu thập một chút, đợi chút nữa lại đến. Đi thôi. Đa tạ. Thanh y gì thiếu niên chắp tay nói tạ, trên mặt có mấy phần vẻ hưng phấn, ra trấn phủ ti, liền tìm một chiếc xe ngựa chạy đến Đông Thành. Tại trên đường dài, hắn cùng một cỗ hoàng ngựa gỗ xe gặp thoáng qua. Hoàng ngựa gỗ xe bên trong, ngồi chính là áo đen láo giả, còn có cái kia mắt mù đứa bé. Sau nửa canh giờ, thanh y gì thiếu niên đi vào một gian 3 viên tinh khách sạn, tiến một gian mật thất, cười nói, cái kia Lục Càn nhận người cực kỳ tùy tiện. Mặt khác. Ta cảm thấy cái kia Thẩm Tử Xương cùng Lục Càn quan hệ rất thân mật, chúng ta có thể từ nàng vào tay. Linh Nghiên, cái này liền dựa vào ngươi. Tốt. Áo trắng thị nữ quay người, đổi một thân y lìa phục, liền cùng thanh y đi thiếu niên trước sau chân ra khách sạn, chạy về phía Trấn Phủ Ti. Giờ phút này, Trấn Phủ Ti luyện võ tràng bên trong, Lục Càn nhìn qua trước mắt cái này để trần cánh tay trái áo đen láo giả, nhíu mày. Hình lao đạo đánh giá áo đen láo giả, truyền âm độ đến, người này huyết khí thua thiệt hư. Toàn thân vết thương, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là trốn tránh cửu gia truy sát, một đường buộc phát tiềm năng tiêu hao thọ nguyên mới làm thành như vậy. Ngươi nhìn tóc của hắn, còn có làn da, liền là thọ nguyên tiêu hao dấu hiệu. Làm sao, ngươi thu không? Lục Càn cảm giác có chút dị dạng. Hắn đứng lên, nhảy đến lão giả bên cạnh, ánh mắt, cuối cùng rơi sau lưng hắn cái kia hắc cái hộp gỗ. Quỷ thần xui khiến, Lục Càn đưa tay sờ về phía cái kia hắc hộp gỗ. Áo đen lão giả gặp đây, vội vàng quay người lại, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn qua Lục Càn, chắp tay bái nói, đại nhân, đây là lão phu vũ khí. Ừm, ta biết. Chỉ bất quá, vì sao ta trong cảm giác bên cạnh vũ khí, nó đang triệu hoán ta. Lục Càn mày nhíu lại rất chặt. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ. Phanh 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 phanh. Sau một khắc, hắc hộp gỗ tại trước mắt bao người rung động kịch liệt bắt đầu, tựa hồ bên trong có vật sống đang điên cuồng đụng chạm lấy hắc hộp gỗ, muốn từ giữa bên cạnh thoát khốn mà ra. Áo đen lão giả gặp đây, trừng to mắt, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, cắn răng một cái, trở tay đem hắc hộp gỗ nắm lên, đưa cho Lục Càn, đại nhân, ngươi muốn nhìn, tùy tiện nhìn. Ngươi đến mở ra. Lục Càn gặp đây, lui ra phía sau một bước, nghiêm nghị nói. Vâng. Áo đen lão giả một nhấn cơ quan, hắc trong hộp gỗ truyền ra tạch 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 thanh thúy tiếng vang, cuối cùng hộp gỗ bắn ra, bay ra một con tử kim quyền sáo, tại dưới ánh mặt trời lóe ra sáng chói chói mắt quang mang. Một màn kỳ dị xuất hiện. Cái này tử kim quyền sáo không có bất kỳ người nào điều khiển, nó cứ như vậy phiêu phù ở giữa không trung, tản mát ra từng tia tử kim gai nhọn, bay tới Lục Càn trước người. Hình lão đạo mắt thấy một màn này, con mắt trừng đến cực lớn, như là giống như gặp quỷ, phun ra hai chữ đến. Thần binh. Lục Càn khẽ nhíu mày, theo bản năng liền muốn đưa tay đi bắt. Đúng lúc này, một đạo lục quang kích xạ mà đến, đông nhiên giáng lâm giữa sân, hô, Lục Càn, đừng sờ loạn. Cẩn thận cái này thần binh phía trên nguyền rủa. Nghe vậy, Lục Càn con ngươi co rụt lại, như giật điện thu tay lại tới. Tả Tịch hít mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phát sáng tử kim quyền sáo, đây là tử kim long quyền, 72 thần binh một trong. Nghe đồn, đeo lên quyền sáo này người, cuối cùng đều sẽ chưa già đã yếu, thọ nguyên tiêu hao mà chết. Đinh. Đột nhiên, một tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên. Phát hiện thần binh tử kim long quyền, túc chủ nhưng tốn hao 4 vạn điểm điểm anh hùng, giải trừ hắn phong ấn cùng nguyền rủa. Hoặc là, hệ thống trực tiếp thu về, ban thưởng túc chủ 2.000 điểm điểm anh hùng. Chương 204, miễn cưỡng giúp ngươi đảm bảo thần binh đi. Trang bị thu về á. Long dạ hiểm độc hệ thống thu về nghiệp vụ mới khai trương. Giá trị 4 vạn thần quỷ huyền binh, bây giờ trở về thu giá cao tới 2.000 điểm anh hùng điểm. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Má, thật hắc. Lục Càn trong lòng âm thầm nhả rãnh, trong đầu hiện lên các loại suy nghĩ, cuối cùng ngẩng đầu nghiêm nghị nói, nhiều người ở đây miệng tạp, trước đem thần binh thu hồi, đi theo ta. Nói xong, quay người nhìn về phía Thẩm Tử Sương, vừa định căn dặn một câu. Ta hiểu, ta sẽ không nói lung tung. Thẩm Tử Sương lập tức nghiêm nghị gật đầu. Ừm. Lục Càn mỉm cười. Hướng áo đen lão giả vây vây tay. Áo đen lão giả liền tranh thủ tử kim long quyền nhét về hắc hộp gỗ, ôm đứa bé theo sát đi lên. Rất nhanh, Lục Càn dẫn lão giả, còn có Tạ Tịch, Hình lão đạo tiến vào một cái mật thất. Ngồi đi. Lục Càn đại mã kim đao ngồi, nhìn qua áo đen lão giả, nghiêm nghị hỏi, ngươi là ai, từ chỗ nào đến, đi nơi nào, vì sao lại có một kiện thần quỷ huyền binh? Toàn bộ thiên hạ, tổng cộng mới 72 kiện thần binh. Thần binh có được thần quỷ huyền diệu năng lực. Cái này chờ vô thượng binh khí, hẳn là nắm giữ tại trong tay cường giả. Nhưng mà, trước mắt áo đen lão giả chỉ là một cái cương khí cảnh võ giả mà thôi. Hồi đại nhân, lão phu Cô Tô Kính, xuất thân từ Phi Thiên Quan Hạ Hạc Thước Châu một cái võ lâm thế gia, họ Kép Cô Tô, đời đời kiếp kiếp đều tại thờ phụng món này thần binh, Tử Kim Long Quyền. Đây là Cô Tô huyết mạch duy nhất, tiểu thiếu gia, Cô Tô Chiến. Áo đen lão giả đem hắc hộp gỗ bỏ lên trên bàn, cẩn thận từng ly từng tí đem trong ngực mắt mù đứa bé thả trên ghế. Chắp tay trả lời. Các ngươi bị người đuổi giết rồi. Lục Càn quét lượng một chút đứa bé, nhíu mày hỏi. Phải. Cô Tô Kính trên mặt hiện ra một tia bi thương, phẫn nộ, ta Cô Tô nhả ra một cái nội ứng, đem thần binh tin tức tiết lộ ra ngoài, dẫn tới ngoại địch xâm lấn. Bất đắc dĩ, lão phu chỉ có thể mang theo thần binh cùng tiểu thiếu gia đào vong, tránh thoát cường địch truy sát, thuận thần binh chỉ dẫn, một đường xuôi nam, đi vào Thanh Châu. Lục Càn lông mày lập tức nhăn lại, mặt lộ vẻ vẻ hoài nghi. Truy sát thế lực của các ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi một cái cương khí cảnh võ giả. Lão phu cũng không biết bọn hắn là thế lực nào, chỉ biết là bọn hắn đều là người mặc hắc giáp. Trên đường đi, lão phu cũng là thuần dựa vào thần binh cảnh báo giết địch, mới có thể may mắn đảo vong đến Thanh Châu. Cô Tô Kính vội vàng chắp tay trả lời. Một bên Hình lão đạo gật gật đầu, xác thực như thế. Thần binh huyền diệu, phần lớn có thể thay chủ nhân dự cảnh bày ra địch, nói đi thì nói lại, cái này Tử Kim Long quyền nguyền rủa đến tột cùng là cái gì? Cô Tô kính thán nghe vậy than nhẹ một tiếng, năm đó ta Cô Tô nhất tộc tổ tiên đạt được thần binh Tử Kim Long Quyền, nhất chiến thành danh, lại dẫn tới người trong thiên hạ ngấp nghẽ thần binh, rơi vào đường cùng Mai Danh nhận tích thoái ẩn giang hồ, thẳng đến sau khi hắn chết, nguyền rủa mới bạo phát đi ra. Ta Cô Tô nhất tộc hậu đại, mỗi ngày đều muốn lấy tinh huyết nuôi nấng thần binh, không phải thần binh bạo động, sẽ cưỡng ép cấp hút máu người khí, thọ nguyên. Mặt khác, hàng năm đều muốn tiếp nhận thần binh tẩy máu đổi tủy, cải tạo nhục thân, nếu không sẽ bại máu mà chết. Lời vừa nói ra, Lục Càn ba người thần sắc đều là run lên. Cái này gần như ma khí. Không khỏi, Lục Càn nhớ tới cựu công tử đã từng cầm tới thần binh, uống máu. Đến cùng là ai rèn đúc ra những này quỷ dị như vậy, kinh khủng thần binh. Lục Càn chau mày, một cái ý niệm trong đầu tự động hiện hiện náo hải. Thần binh truyền thuyết có rất nhiều, nhưng người nào cũng không biết thần binh là thế nào xuất hiện, đời thứ nhất chủ nhân là ai. Đại nhân, xin cứu ta Cô Tô nhất tộc. Lúc này, Cô Tô kính thật sâu chắp tay cúi đầu, phảng phất bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng kích động. Cái này, Lục Càn lập tức mặt lộ vẻ vẻ làm khó, thần binh vừa ra, trên giang hồ chắc chắn nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Tha thứ bản quan bất lực, ngươi vẫn là cầm thần binh rời đi đi. Hình lão đạo Tả Tịch nghe nói như thế, không khỏi liếc nhìn, trong lòng âm thầm nói thầm, thần binh đều không cần. Lục Càn là lương tâm phát hiện lớn rồi sao? Bình một chút. Cô Tô kính trực tiếp cho Lục Càn quỳ xuống, run giọng bái nói, đại nhân. Cái này thần binh ngày ngày muốn tinh huyết nuôi nấng, ta Cô Tô nhất tộc hiện tại đã diệt tộc, chỉ còn lại lão phu, còn có tiểu thiếu gia. Lại nuôi nấng tinh huyết, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Cầu xin đại nhân liền ta Cô Tô nhất tộc. Lục Càn lắc đầu, thần binh nguyền rủa quỷ dị. Bản quan cũng không muốn đời sau của mình bị món này thần binh cuốn lên, ngày ngày cung cấp nuôi dưỡng cái này quỷ đồ vật. Phanh phanh phanh. Thanh âm vừa rơi, trên bàn hắc hộp gỗ đống nhiên rung động bắt đầu. Đồng thời, một cỗ kinh người uy áp phát ra, chấn áp tại người thần hồn bên trên, khiến người ta cảm thấy ngạt thở, sợ hãi, rất là khó chịu. Cỗ uy áp này, ngay cả Tả Tịch cũng hơi chịu ảnh hưởng. Nhưng kỳ quái là, Lục Càn lại không chút nào cảm giác, ngược lại có loại như cá gặp nước dễ chịu hài lòng. Thần binh nổi giận. Nó muốn ra hút vào huyết khí. Cô Tô kính bỗng nhiên ngẩng đầu, huyết hồng trong hai mắt hiện ra từng tia sợ hãi. Vừa dứt lời, một tia tử kim quang mang từ hắc hộp gỗ trong khe hở xuyên xuất ra, hắc hộp gỗ rung động kịch liệt, bình một cái, trực tiếp nổ tung. Sau đó, tử kim long quyền trôi nổi bắt đầu, phát ra lấp lánh chói mắt tử kim gai nhọn, quay tròn xoay tròn lấy. Hưu. Tử kim long quyền bỗng nhiên bắn ra, lao thẳng tới Lục Càn khuôn mặt. Lục Càn con ngươi co rụt lại. Đúng lúc này, đánh tới tử kim long quyền định tại Lục Càn trước người một thước. Một con lục quang lớn chảo, năm ngón tay như trụ trời, tóm chặt lấy tử kim long quyền, cho dù nó kịch liệt dây rủa lấy, nhưng cũng căn bản không tránh thoát. Tả Tịch nhíu chặt mày, thần binh không hổ là thần binh. Lực lượng của nó, tối thiểu có 60 vạn cân. 60 vạn, 2 vạn quân lực. Lục Càn không khỏi nhíu mày, nhìn về phía Cô Tô kính, gia hỏa này tính tình như thế táo bạo, làm sao để nó bình phục lại. Dùng máu là được rồi. Cô Tô kính đứng người lên, cắn răng một cái, trực tiếp nhấc lên tay trái thủ đoạn, dùng đao một cắt. Lập tức, máu chảy ồ ạt. Quỷ dị chính là, đỏ tươi huyết dịch còn không lưu lạc trên mặt đất, liền phảng phất nhận một cỗ huyền bí hấp lực, cuốn ngược bắt đầu, ngưng tụ thành một cỗ máu chảy, bị hút tới kia một kiện thần binh Tử Kim Long Quyền bên trên, thấm vào. Đạt được huyết dịch tầm bổ, Tử Kim Long Quyền không dãy rủa nữa, dần dần bình phục lại. Trọn vẹn 20 cái hô hấp về sau, nó mới thu liễm tất cả tử kim quang mang, triệt để yên tĩnh. Nhìn lại Cô Tô kính, sắc mặt tái nhợt chột dạ, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất, khí tức vô cùng suy nhược, cảm giác sắp chết mất đồng dạng. Một lần muốn cho ăn nhiều như vậy máu. Lục Càn nhìn hắn thảm trạng, thân sắc vô cùng ngưng trọng. Cô Tô kính dựa vào vết tường, gượng cười, lắc đầu nói, trước kia còn tốt, một lần chỉ cần một chén máu tươi, về sau theo ta Cô Tô nhà huyết mạch biến tạp, cần cung phụng nuôi nấng huyết dịch càng ngày càng nhiều. Đến lao phu thế hệ này, một lần không sai biệt lắm phải lớn nửa thùng. Lục Càn nghe xong, liên tục bày đầu, vậy bản quan càng không thể muốn. Lại nói, truy người giết các ngươi biết bản quan cầm thần binh, khẳng định sẽ không từ thủ đoạn đến đoạn, bản quan có nguy hiểm đến tính mạng a. Đại nhân, lão phu là thật không có cách nào, chỉ cầu đại nhân cứu lão phu cùng thiếu gia một mạng. Lão phu nguyện đem trên người bảo giáp dâng lên. Cô Tô kính ho nhẹ một tiếng, giải khai quần áo, cởi một kiện màu tia nội giáp. A, lại là cửu sắc tơ tam giáp. Hình lão đạo định nhãn xem xét, không khỏi kinh nghi một tiếng. Cựu sát tơ tam giáp. Rất lợi hại sao? Lục Càn hơi có hứng thú hỏi. Có thể cả ngươi lưu tinh kiếm, là chân chính bảo giáp. Hình lão đạo cười hắc hắc. Hiện tại, hắn xem như biết Lục Càn vừa rồi vì cái gì từ chối. Không thấy thỏ không thả chim ưng. Không chỗ tốt sự tình, Lục Càn như thế nào lại đi làm đâu? Bảo giáp sao? Lục Càn nhìn thoáng qua bảo giáp, chần chờ một lát, đột nhiên mặt lộ vẻ trách trời thường dân chi sắc, cứu người một mạng, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Bản quan gần đây đọc kỹ Phật Kinh, minh ngộ Phật tổ cắt thịt tự ưng chi đại từ bi. Lại có thể nào nhẫn tâm nhìn xem hai người các ngươi bị thần binh thôn vệ huyết khí mà chết? Cũng được. Bản quan liền cố mà làm, hy sinh chính mình, tạm thời thay ngươi đảm bảo món này thần binh đi. Hình lão đạo, Tả Tịch cùng nhau liếc nhìn, thần sắc quái dị. Lao phu đa tạ Lục đại nhân. Cô Tô Kính nghe xong, lệ rơi đầy mặt, đại nhân hiệp can nghĩa đảm, lão phu vô cùng cảm kích. Xin nhận lão phu cúi đầu. Dứt lời, liền dáng chống đỡ lấy đứng lên, bịch một cái cho Lục Càn dập đầu. Không cần đa lễ, xin đứng lên xin đứng lên. Lục Càn thu hồi cựu sắc tơ tầm bảo giáp, tiến lên đỡ dậy cô Tô Kính, cười nói, bản quan luôn luôn là nhiệt tình vì lợi ích chung, người giang hồ đưa ngoại hiệu mưa đúng lúc Lục đại thanh thiên. Điểm ấy chỉ là việc nhỏ, lại không cần phải nói. Hình lão đạo, Tả Tịch. Cái này, Lục Càn quay đầu nói, lão hình, an bài trước hai vị này ở lại thay bọn hắn chữa thương. Đại nhân, tiểu thiếu gia nhà ta con mắt bị thương, cần kịp thời trị liệu, không phải thật mù mất trị không hết, còn xin đại nhân ra tay giúp đỡ. Cô Tô Kính mặt lộ vẻ sốt ruột chi sắc. Lục Càn vô vô bờ vai của hắn, cười nói, yên tâm đi, vị này chính là chấn phủ ti y thuật cao minh nhất đại phu, hắn sẽ có biện pháp. Đa tạ đại nhân. Cô Tô Kính nghe xong, lần nữa mang ơn bái tạ. Sau đó, hình lão đạo đem hai người mang đi trước chữa thương. Tả Tịch thì là nhữ mày hỏi, Lục Càn, ngươi dự định xử trí như thế nào món này thần binh? Thật dự định nhỏ máu nhận chủ, chiếm thành của mình. Đây là tự nhiên. Ta không cầm, thần binh liền muốn giao ra. Lục Càn gật gật đầu, không cần nghĩ ngợi đáp. Thần binh một phát ra ngoài, 2000 điểm điểm anh hùng liền không công bay đi. Chương 205, làm nằm vùng sao, 3 ngày bao sẽ 5 ngày bao chết. Từ cổ thần binh cửa người cư chi. Lục Càn nếu như không nhỏ máu nhận chủ, thần binh được giao quốc khố, không phải tự mình có được thần binh, rất dễ dàng bị người lên án. Chanh. Một tiếng thanh thúy kiếm minh, Lục Càn rút kiếm ra khỏi vỏ, trên ngón tay vạch một cái. Lập tức, huyết châu ngưng ở đầu ngón tay. Không có nửa điểm do dự, Lục Càn một vòng, đem huyết châu bôi trên tử kim long quyền. Long quyền tia sáng chói mắt đại phóng, đống nhiên giáng ra, lập tức liền bọc tại Lục Càn trong tay trái, kín kẽ, phảng phất cùng da thịt hòa thành một thể. Hệ thống, thu về đi. Lục Càn thần sắc túc lạnh, trong lòng mặc niệm một tiếng. Bá. Điểm anh hùng trực tiếp gia tăng 2000, biến thành 3333 điểm. Sau một khắc, một chương viền vàng nền trắng quyển trục ở trước mắt giáng ra, từng tia tử quang ở bên trên hiện hiện, ngưng kết thành tử kim long quyền đồ án. Sau đó, 6 cái long phi phượng vũ, thiết họa ngân câu chữ vàng, dựng thẳng liệt hiện lên ở quyển trục phía bên phải. Thần quỷ huyền binh đồ giám. Đồ giám đây là muốn để cho ta thu thập 72 thần binh ý tứ sao, tập hợp đủ có thể triệu hoán thần long. Lục Càn trong đầu hiện lên loạn thất bát tao ý nghĩ, suy nghĩ khẽ động, trên quyển trục liền hiện ra tử kim long quyền giới thiệu liền nổi lên. Tử kim long quyền, võ thánh chi gia, tử long chi huyết, luyện lấy quỷ u chi độc hơi thở, thành toái diệt chi quyền. Lấy huyết khí kích phát, bộc phát toái diệt chi lực, không gì không phá, không có gì không hủy. Sử dụng tiêu hao, 800 điểm điểm anh hùng. Ân. Lục Càn trong nháy mắt hai mắt trừng lớn. Chó hệ thống thế mà so ta còn đen hơn. Trong lúc nhất thời, Lục Càn kém chút trách mắng âm thanh tới. Giải trừ nguyên rủa 4 vạn điểm điểm anh hùng vốn là thu thập không đủ, cưỡng ép thôi động còn tiêu hao tiềm năng, hư hao nhục thân căn cơ, căn bản không đáng. Lại nói, hắn cũng không muốn cho thần binh khi chó. Nhìn tử kim long quyền vừa rồi kia tính tình, hận không thể ăn người hút máu, căn bản chỉ là muốn tìm một cái huyết nô mà thôi. Nói không chừng ngày nào đó liền không bị khống chế, cùng tính đại phát, hút khô huyết khí của hắn. Nguyên nhân chính là như thế, Lục Càn mới dứt khoát đem thần binh bán đi. Lại không nghĩ tới hệ thống con hàng này thế mà rơi quay đầu lại, còn thu hắn điểm anh hùng, thu liền thu đi, còn mẹ nó 800 một lần. Lên ảo hào giá hàng A. Lục Càn mặt rất đen, âm trầm đến sắp chảy ra nước. Một bên Tả Tịch nhìn thấy, không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng, làm sao nhận chủ xảy ra vấn đề. Lục Càn lắc đầu, thần sắc khôi phục hoàn toàn lạnh lẽo, đích thật là ra một điểm vấn đề. Thật giống như ta hiện tại không dùng đến, nhưng cũng không có cảm giác được nguyền rủa tồn tại. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi luyện hóa Long Nha nguyên nhân? Tả Tịch kinh nghi nói. Hẳn là đi. Lục Càn nắm chặt lại quyền trái, suy nghĩ khẽ động, Long quyền trực tiếp rút vào dưới da, biến mất không thấy gì nữa. Gặp đây, hắn không khỏi gật gật đầu, tạm được, miễn cho về sau cả ngày bao lấy vải trắng, không thể gặp người. Thế mà có thể dung nhập thể nội thật đúng là thần kỳ. Tả Tịch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thần binh nhập thể, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này, một tiếng ầm vang, mật thất đại môn mở ra, Hình lão đạo đi tới nhân tiện nói, được rồi, hai người bọn họ đều đã nằm ngủ. A, thần binh đâu, lão Lục ngươi thực sự đến thần binh nhận chủ. Nhìn thấy Tử Kim Long Quyền biến mất, Hình lão đạo lập tức quăng tới kinh nghi ánh mắt. Lục Can gật gật đầu, khoát tay, Tử Kim Long Quyền nổi lên, ta là thu thần binh, nhưng cảm giác không có tác dụng gì, liền là cái bộ dáng hàng. Dứt lời, hắn cầm lấy nắm đấm gõ gõ vết tường, không có nửa điểm dị tượng. Hình lão đạo gặp đây, cũng không thấy nhíu mày, liền nói vài tiếng quái thai quái thai. Chờ cô Tô Kính tỉnh về sau hỏi một chút hắn đi. Mấy ngày nay, phải xem gấp hai người bọn họ. Mặt khác, các ngươi có phát hiện hay không cái gì người khả nghi? Lục Càn thu hồi Tử Kim Long Quyền, nghiêm nghị hỏi. Lữ Kiểu vừa biến mất, Quỷ La Thuốc Lá phía sau cái kia tổ chức thần bí khẳng định sẽ phái người đến điều tra. Chấn phủ ti gần nhất mấy ngày nay ngoài lòng trong chặt, liền là chờ lấy cái kia thế lực thần bí người tới, tốt đến cái trong hũ bắt ba ba. Không có. Tả Tịch lắc đầu, cũng không có cái gì phát hiện. Hình lão đạo cũng giống như vậy. Thế mà không người đến cái này kỳ quái. Kia tiếp tục nhìn chằm chằm đi, ta cũng không tin bọn hắn có thể ngồi được vững. Lục Can hư lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí. Hắn 3.000 dặm mật tín 2 ngày trước đã thông qua Lý Phong phát ra, chẳng mấy chốc sẽ đến kinh thành. Đến lúc đó, Triệu Huyền Cơ phái tới viện thủ vừa đến, hắn cũng liền có thể yên tâm lớn mật đi thăm dò Quỷ La Thuốc Lá người sau lưng, rốt cuộc không cần cố kỵ. Truy sát cô Tô Kính người, muốn hay không đi thăm dò một chút đám người kia dám ngấp nghé thần binh, còn tại Phi Thiên Quan phạm vi thế lực diệt một cái võ lâm thế gia, thế lực hẳn là cũng không nhỏ. Hình lão đạo nhữ mày hỏi. Cũng được, nên thời điểm bắt đầu thành lập mạng lưới tình báo. Phương diện này đến tìm một cái người chuyên nghiệp mới. Lão Hình, vất vả ngươi một điểm, ngươi trước kiêm nhiệm đi. Thẩm vấn phạm nhân loại hình sự tình, giao cho ta là được. Lục Can trầm ngâm một hồi, quay đầu nói. Không có vấn đề. Hình lão đạo một lời đáp ứng, lòng tin 10 phần. Phi Thiên Thuẫn Vệ bên này, vị kia phương lao tướng quân còn không tới sao? Lục Càn quay đầu nhìn về Tả Tịch. Tả Tịch lắc đầu nói, vị kia phương lao tướng quân về Hắc Vân quận, chờ hắn xử lý xong phương ra sự vụ, hẳn là liền sẽ tới bắt đầu thành lập Phi Thiên Thuẫn Vệ. Vậy liền chờ hắn trở lại hãng nói đi. Lục Càn cũng không nóng nảy. Tả Tịch tự nhiên cũng không có ý kiến. Sau đó, ba người tách ra, ai cũng bận rộn, Tả Tịch đi dạy Tô Anh Lạc 3 tên tiểu gia hỏa luyện võ. Hình lao đạo chuẩn bị thành lập mạng lưới tình báo sự tình. Lục Can thì là trở lại phòng ngủ, cầm Triệu Huyền Cơ cho Ngọc Chế thẻ tre, tiếp tục thăng ngộ. Cái này một phần thẻ tre triệt để hiểu thấu đáo, thần công tăng lên cần có điểm anh hùng hẳn là có thể xuống đến 8.000, lại ăn kia một đống Phật kinh chú giải, điểm anh hùng cuối cùng hẳn là có thể xuống đến hơn 1.000. Nói cách khác, hắn rất nhanh liền có thể đem Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình tăng lên tới tầng thứ 2. Lục Can vốn nghĩ tiếp tục đả thông huyệt hiếu, sớm ngày phi thiên, nhưng nghĩ lại, mình tại Triệu Huyền Cơ trước mặt bỏ qua ngọn nguồn, lại tiếp tục đả thông huyệt khiếu không khỏi quá làm người khác chú ý. Còn không bằng trước đột phá thần công. Thần công đến tầng thứ 2, lực lượng lại tăng, cương khí tự sinh, vô cùng vô tận, chiến lực đồng dạng sẽ tiêu thăng. Mang ý nghĩ này, Lục Càn tỉ mỉ ngưng thần, nghiên cứu ngọc giản, xem xét liền thấy màn đêm buông xuống. Đại nhân, viên gia người đến. Đột nhiên, Tôn Hắc thanh âm từ ngoài cửa viện truyền đến. Viên gia người tới. Lục Càn đỗng nhiên ngẩng đầu, thần sắc nghiêm lại, trực tiếp hỏi, viên gia ai tới viên trác, vẫn là viên cửu tới làm gì? Hồi đại nhân, là viên thương. Tôn Hắc chắp tay bẩm báo nói, liền là lần trước tại Sa Thủy huyện, viên cửu bên đường hành hung ngôi tiểu lâu kia gặp phải viên gia lão quang hàn gia, viên thương. Nguyên lai là hắn. Lục Càn trong nháy mắt có ấn tượng, khẽ nhíu mày, hắn tới làm cái gì, là đến tặng lễ sao? Ách thật đúng là. Ừ. Lục Càn thần sắc ngẩn người. Đem ngọc giản thu vào trong lòng, đi ra cửa viện, vung tay lên nói, đi, ta ngược lại muốn xem viên gia đang lộng hoa dạng gì. Rất nhanh, hắn liền tại thiên sảnh gặp được một cái áo đen lão ông, chính là viên thương. Thảo dân viên thương, bái kiến Lục đại nhân. Viên thương nhìn thấy Lục Càn người mặc tứ phẩm quan phủ tiến đến, trong lòng cảm khái vô hạn, liền vội vàng tiến lên hành lễ bái kiến. Được rồi, không cần nhiều lời nói nhảm, bản quan thời gian quý giá, có cái gì sự tình cứ việc nói thẳng. Lục Càn hất lên áo khoác, đại mã kim đao ngồi tại chủ vị, nhìn xuống viên thương, thần sắc nghiêm khắc uy nghiêm. Vâng. Viên thương gật gật đầu, chắp tay nói, lão phu lần này tới, là đại biểu cửu công tử hướng Lục đại nhân bồi lễ nói xin lỗi. Lão phu nơi này có hoàng kim 5 vạn lượng, là nhận lỗi. Mặt khác, viên chắc viên tổng đốc cũng rời đi Thanh Dương quận, phân phó xuống tới, đem thi quận sự tỉnh toàn quyền giao cho Lục đại nhân xử lý. Lục Càn nghe nói, ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Viên Thương. Đại nhân, ý của ngươi là? Viên Thương chắp tay hỏi. Lục Càn hừ lạnh một tiếng, phất tay háo nói, cựu công tử cái gì tính tình, chắc hẳn ngươi cũng biết đến nhất thanh nhị sở, hắn lại đột nhiên chịu nhận lỗi, trong này tất nhiên có gì đó quái lạ, cái này hoàng kim, bản quan không dám thu ngươi lấy về đi. Đại nhân, cựu công tử chắc là hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận thức đến mình sai lầm, mới khiến cho lão phu tới cửa cho Lục đại nhân chịu nhận lỗi. Viên Thương đem sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra. Lục Càn khinh thường cười nhạo một tiếng, cho không đổi được đức cức. Cha hắn mẹ hắn đều không thể để hắn làm người hồi, ta cỡ nào gì có thể, thế mà để hắn từ chó biến trở về người ngươi tin không? Viên Thương sắc mặt lập tức trở nên lúng túng. Hắn nhìn vẻ mặt lạnh lùng Lục Càn, thở dài, nhìn đến lần này việc phải làm lão phu là xử lý không ổn. Lục đại nhân, cáo tử. Dứt lời liền muốn quay người rời đi. Chấm đã. Đúng lúc này, Lục Càn đột nhiên gọi hắn lại, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Viên Thương, lần trước gặp ngươi còn mặc tơ lụa, còn có hai tên hộ vệ, hiện tại hộ vệ không có, quần áo cũng biến thành đơn sơ một mạc. Nhìn đến, ngươi tại Viên gia cũng không dễ chịu. Như vậy có hứng thú hay không làm ta nội ứng? Chương 206, Nam vô cùng tàn nhẫn nhất ngọn nguồn bị độc nhất đánh. Nội ứng. Chuẩn bị rời đi, Viên Thương ngây ra một lúc, lập tức lắc đầu cười khổ nói, Lục đại nhân, ngươi làm gì mở lao phu trò đùa? Bản quan không có ở đùa giỡn với ngươi. Lục Càn ngồi ở chủ vị bên trên, lạnh nhạt nói, Viên Cửu muốn lộng chết bản quan lòng dạ biết rõ, càng không khả năng ngồi chờ chết. Nghe được cái này chém đinh chặt sắt, Viên Thương ngậm miệng, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu. Cái này, Lục Càn lại nói, Viên Thương, ngươi hẳn là cũng minh bạch một cái đạo lý, Viên Cửu tại, ngươi tại Viên gia liền không khả năng xoay người. Viên Thương thần sắc cảm đạm. Cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng đây quả thật là sắt đồng dạng sự thật. Lần trước hắn cùng Viên Cửu cùng một chỗ bị Lục Càn bắt được trấn phủ ti đại lao, kết quả sau khi trở về hắn liền bị giáng chức, đuổi đi trăm ngựa. Nô bộc trung quy là nô bộc, thấp hèn thấp, chủ tử vĩnh viễn là chủ tử, cao cao tại thượng. Sinh tử của ngươi vinh nhục đều ở Viên Cửu một ý niệm. Loại cuộc sống này, ngươi còn nghĩ qua xuống dưới. Lục Càn bưng lên một ly trà, khẽ nhấp một cái, phun ra một phát trực kích lòng người chất vấn. Viên Thương trong lòng kìm nén một hơi, miệng thì thào, tựa hồ muốn nói cái gì. Cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, lao phu trung quy là Viên gia người. Chó. Là chó. Không phải người. Lục Càn hư lạnh một tiếng, trực tiếp đánh gãy, Viên Cửu phái ngươi qua đây, chẳng lẽ không sợ bản quan trực tiếp đưa ngươi bắt giữ, nghiêm hình tra tấn, ép hỏi một phen. Đúng là như thế, hắn mới phái ngươi qua đây, mà không phải phái thân tín của hắn thủ hạ. Ngươi ở trong mắt Viên Cửu, chẳng qua là một đầu tùy thời có thể lấy bỏ qua chó mà thôi. Lục đại nhân, ngươi quá phận. Một câu nói kia, để Viên Thương lập tức mặt mũi đỏ lên, hai mắt nộ trừng, trong mắt phun ra từng tia lửa giận, cảm giác được cực lớn nhục nhã. Gặp đây, Lục Càn cười một tiếng, ngươi nhìn, ngươi vẫn là có người lòng tự trọng, ngươi không muốn cho người làm chó. Lời vừa nói ra, Viên Thương vẻ giận dữ ngưng kết, sắc mặt hơi khó coi. Hắn tâm phòng đã bị đánh tan. Rèn sắt khi còn nóng. Lục Càn hai mắt nhắm lại, khoe miệng hiện hiện một tia cười lạnh, Viên Thương, ngươi hẳn là có nhi nữa đi. Chẳng lẽ ngươi muốn lấy sau con của ngươi nữ nhi đời đời kiếp kiếp, đời đời con cháu đều tại Viên gia làm nô? Hôm nay Viên Cửu khả năng tâm tình tốt, thưởng ngươi mấy cái bạc, chờ ngày nào đó tâm tình không tốt, liền giết ngươi một nhà. Ngươi đoán, Viên Cửu tên phế vật kia sẽ có một tia lòng ấy nay sao? Nghe nói như thế, Viên Cửu con ngươi co rụt lại, toàn thân khẽ run lên, trên mặt hiện ra vài tia vẻ sợ hãi. Từ khi Viên Cửu biến thái giám về sau, trở nên càng thêm hung ác ngang ngược, điên cuồng nóng nảy. Có chút không hài lòng liền cầm xuống người xuất khí, đã đánh chết 10 cái tỷ nữ, gã sai vặt. Đợi chút nữa hắn chưa hoàn thành nhiệm vụ trở về, nói không chừng thật đúng là sẽ chịu Viên Cửu một trận đánh đập. Cái này, Lục Càn vừa cười nói, tại bản quan nơi này lại khác biệt. Chỉ cần ngươi có năng lực, tiền, bản quan còn nhiều. Muốn làm quan, cũng không có vấn đề, trấn phủ ti bó lớn chống chỗ vị trí, tùy ngươi chọn. Làm dạng dỡ tổ tông, ở trong tầm tay. Ân. Nói đi thì nói lại. Ngươi thật là Viên gia nhất tộc người sao? Viên Thương nghe vậy, hít một tiếng, chắp tay trả lời, ai, lão phu chỉ là được ban cho tên Viên Thương mà thôi. Lão phu bị bán nhập Viên gia thời điểm, nguyên danh Công Tôn Dương. Công Tôn Dương? Làm sao cảm giác có chút quen thai dáng vẻ? Lục Càn đột nhiên ngây ra một lúc. Không đợi hắn nhớ tới đến, Công Tôn Dương đột nhiên hỏi, Lục đại nhân, ngươi thật yên tâm dùng lão phu như thế một cái Viên gia lão buộc. Không sợ già phu là Viên Cửu phái tới gian tế. Lục Càn cười ha ha một tiếng, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, bản quan nếu là tin tưởng ngươi, tự nhiên là tin tưởng đến cùng. Mặt khác, Viên Cửu nếu là có cái này đầu óc, hắn làm sao đến mức luân lạc tới hôm nay nam không nam nữ không nữ cái này ruộng đồng. Đừng nói bản quan dèm pha hắn, liền ngay cả đẩy phân cầu bỏ hung, trí thông minh đều cao hơn hắn. Nghe được câu này trào phúng, Công Tôn Dương trên mặt cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó, hắn đứng tại chỗ, sắc mặt biến đổi, trầm ngâm hồi lâu, còn tại xoắn suýt do dự. Lục Can tự nhiên cũng không thúc giục, chờ đợi lấy đáp án của hắn. Mười hơi về sau, Công Tôn Dương cắn răng một cái, trên mặt hiện lên vẻ kiên định, không người cúi đầu, thảo dân Công Tôn Dương, nguyện vì đại nhân ra sức châu ngựa. Ồ, ngươi thật đã suy nghĩ kỹ. Lục Can lông mày nhíu lại. Đại nhân, thảo dân đã suy nghĩ kỹ. Công Tôn Dương vô cùng nghiêm túc đáp. Vì cái gì? Có thể nói cho bản quan nguyên nhân chân chính sao? Lục Can nhiều hứng thú hỏi. Công Tôn Dương mặt lộ vẻ một nụ cười khổ. Ai, chủ yếu là thảo dân sợ chết. Đại nhân nếu là không lấy tiền, thảo dân sau khi trở về khẳng định lại nhận Viên Cửu trách phạt. Sau đó, thảo dân trước đó tại Viên gia đắc tội những lũ tiểu nhân kia vì lấy lòng Viên Cửu, khẳng định sẽ cầm Lao Phu đến nhục nhã, xuất khí, thậm chí hãm hại Lao Phu, mưu đoạt Lao Phu làm quản gia để giành được tới tiền tài. Cùng nó dạng này, còn không phải đụng một cái, tìm nơi nương tựa đến Lục đại nhân dưới trướng, như một con đường sống. Lại là nguyên nhân này. Lục Can có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về Tả Tịch. Tả Tịch thoáng gật đầu gật đầu. Nói cách khác, cái này Công Tôn Dương câu nói này huyết khí không có dị dạng ba động, đại khái suất không có nói sai. Ha ha, đã như vậy, kia Công Tôn tiên sinh xin đứng lên đi. Mời tiên sinh yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi làm chuyện rất nguy hiểm. Lục Can đứng dậy, đỡ dậy Công Tôn Dương, cho người ta một loại chiêu hiền đãi sĩ hữu hảo cảm giác. Đa tạ đại nhân. Công Tôn Dương đứng dậy, thần sắc có chút cảm khái, lập tức nghiêm nghị nói, đại nhân có đại phách lực, nghi người thì không dùng người, thảo dân tự nhiên cũng muốn có qua có lại. Xin hỏi đại nhân nơi đây nhưng có giấy bút? Có. Lục Can gật gật đầu, từ sau tấm bình phong xuất ra bút mực giấy nghiên. Mời đại nhân chờ một lát. Công Tôn Dương vừa chắp tay, liền ngồi xuống, chấp giận cả lông bút, hạ bút như gió, bá 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 đất triển viết. Một chén trà về sau, Công Tôn Dương ngừng bút, đem trang giấy hai tay dâng đưa tới Lục Cản trước mặt, cung kính nghiêm nghị nói, đại nhân, đây chính là thuộc hạ biết đến Viên gia vô tội chết oan người, cùng Viên gia đã từng phạm qua, nhưng lại bị áp xuống tới tội án. Lục Cản nghe vậy hai con ngươi sáng lên, tiếp nhận trang giấy từng cái xem xét bắt đầu. Đại Huyền 3 năm, tá điển Chu Hiểu ra một nhà bị quản sự viên bên cạnh ẩu đả chí tử, thi thể chôn ở ruộng tốt phía dưới. Đại Huyền 3 năm, Viên gia thất lao ra Viên Chí Dĩnh ra đường, say rượu nháo sự, cưỡng ép nhập thất làm bẩn nhà lành nữ Liêu thị, sát hại Liêu thị một nhà, cho nha môn bộ đầu phí bịt miệng 300 lượng bộ đầu, qua loa kết án. Đại Huyền 3 năm, Viên gia nhị công tử tại Hoa lâu tranh giành tình nhân, bên đường giết chết phú gia công tử Hà Gia Thành. Đây là người thông minh, còn biết trước cho nhập đội. Lục Can nhìn thoáng qua Công Tôn Dương, thu hồi trong tay tội trạng, thần sắc nghiêm nghị nói, Viên gia tội ác tày trời, đáng chém. Chỉ bất quá, Viên gia thế lớn, lương tựa trưởng công chúa, khó mà diệt trừ a. Ngươi trước thật tốt tiềm phục tại Viên gia, tiếp tục thu thập chứng cứ phạm tội, chờ đợi bản quan mệnh lệnh. Vâng. Công Tôn Dương vừa chắp tay, từ trong ngực móc ra một sấp kim phiếu, đúng rồi, đại nhân, đây chính là Viên Cửu đưa cho ngươi 5 vạn lượng hoàng kim. Tốt. Đây là 1.000 lượng, đưa cho ngươi. Lục Can gật đầu tiếp nhận, lại rút ra 10 cái trả lại, cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng tại Viên gia lọt chân ngựa. Thuộc hạ đa tạ đại nhân. Bất quá, Viên Cửu gần nhất cùng thế tử Triệu Ly rất thân cận, Triệu Ly trời sinh tính đa nghi, còn xin đại nhân phái người đánh Lao Phu dừng lại, tốt nhất đánh thẳng một điểm, dạng này, thuộc hạ sau khi trở về mới có thể tiêu trừ đi bọn hắn cảnh giác. Công Tôn Dương chắp tay bài nói. Nhân tài. Đủ hung ác. Nhặt được bảo. Lục Can trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, cau mày nói. Ngươi nói rất có đạo lý. Chỉ bất quá, ngươi chịu đựng được sao? Đại nhân cứ tới đi. Thuộc hạ cái này thân lão cốt đầu, còn có thể kháng mấy trận đánh đập. Công Tôn Dương cắn răng một cái, trọng trọng gật đầu. Tốt. Kia ủy khuất ngươi. Lục Càn vô vô bờ vai của hắn, gọi tới Tôn Hắc, cùng một chỗ đem người mang đến đại lao. Theo lốp bốp một trận côn đánh, Công Tôn Dương bị đánh cho mặt mũi bầm dập, đầy người máu ứ đọng, xương cánh tay còn đoán mất, nhìn vô cùng thê thảm. Mắt thấy hắn thảm trạng, Lục Càn tự nhiên liên tục trấn an một phen, cho Công Tôn Dương vẽ lên mấy cái bánh nướng. Sau đó, Lục Càn tự mình đem Công Tôn Dương đưa ra trấn phủ ti cửa lớn. Nhìn xem Công Tôn Dương lên xe ngựa đi xa, Tả Tịch nhướng mày, "Lục Càn, ngươi thật tin hắn? Cái này không khỏi cũng quá dễ dàng, quá xảo hợp đi." Lục Càn híp híp mắt, lạnh lùng phun ra một câu, lúc tới tất cả thiên địa đồng lực. lần này, là trời muốn diệt Viên gia. Đang nói, một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến, đột nhiên dừng ở trấn phủ thị cổng. Nhược Thủy lập tức nhảy xuống xe ngựa, trong mắt lóe đồng tiền kim quang, vô cùng hưng phấn nói, đại nhân, sách của chúng ta cục kiếm tiền. Kiếm lời thật nhiều, thật là nhiều tiền. Chương 207, thanh danh lương tâm vài đồng tiền một cân. Tiền, là trên thế giới dễ dàng nhất có được đồ vật. Trong sảnh, Lục Càn ngồi trên ghế, đếm lấy trên tay một sấp thật dày ngân phiếu, cả người tâm thần thanh thản, tinh thần sảng khoái, toàn thân mệt nhọc diệt hết. Một bên, Nhược Thủy đánh lấy bản tính, mắt cười cong cong như nguyệt, đại nhân, ngày kế, nhà in ấn 18 vạn bản chỉ nam toàn bộ bán đi, doanh thu 18 vạn lượng bạc, cũng chính là 18 vạn lượng hoàng kim, trừ bỏ chi phí, lãi dòng 6 vạn lượng hoàng kim. Ừm. Độc nhất vô nhị lũng đoạn, lãi dòng thế mà chỉ có 3 thành. Lục Càn kiếm tiền tay dừng một chút, ngẩng đầu nhíu mày hỏi. Không có cách, in ấn mời đều là cương khí cảnh võ giả, mời được mấy cái xưởng in ấn hỗ trợ, nhân công chi phí là cao hơn một chút. Nhược Thủy cười nói. Nguyên lai dạng này. Kia Bách Gia thương nghiệp đánh giá bán được thế nào? Lục Càn gật gật đầu, lại hỏi. Đánh giá bán được ít một chút, còn lại 8.000 bản. Nhưng lãi dòng cũng có 1.500.000 lượng hoàng kim. Nhược Thủy nói, đưa một sấp sổ sách. Lục Càn nhìn mấy lần, để qua một bên, chuẩn bị đợi chút nữa ném cho Hình lao đạo đi xem, cười hỏi, nếu là ta không có đoán sai, hẳn là có người tới cửa tìm được ngươi rồi. Đại nhân nhìn rõ lòng người, tiểu nữ tử bội phục. Nhược Thủy cười yếu ớt lấy vớt đuôi định mợ, những cái kia bị bình một ngôi sao thương ra cửa hàng, đều cầm lễ vật tới cửa, chuẩn bị để nhà in giúp bọn hắn đổi bình xét cấp bậc. Mặt khác, còn có một số lớn thương hộ, cửa hàng lớn trải, đến đây hỏi thăm vì sao bọn hắn lên không được ở lại lữ hành chỉ nam, có mấy người còn ám chỉ, nếu là có thể để bọn hắn trên chỉ nam, có thể cho không ít tiền trả nước. Hừ, lên quyển kia chỉ nam, lưu lượng khách bạo tăng, có người tự nhiên đỏ mắt. Bọn hắn cho nhiều ít tiền trả nước. Lục Can hừ nhẹ một tiếng, đã sớm tính tới cục diện này. Nhược Thủy rôi ra trắng non bàn tay mềm mại, lúng đồng tiền cười yếu ớt, bọn hắn thấp nhất đều cho số này. 5.000 lượng bạch ngân. 5.000 lượng bạch ngân liền muốn lên bảng. Bọn hắn thật đúng là giỏi tính toán. Lục Can miết miệng. Trấn phủ ti cách đó không xa liền là Thái Bình Tiên Cư. Giữa trưa đến lúc đó, hắn phái Tào Đôn đi tìm hiểu một chút, phát hiện Thái Bình Tiên Cư đều bị người dự định đến nửa tháng sau. Tiên phong càng là tăng gấp 2 có nhiều. Ngay cả kho củi đều bị người bao xuống. Có thể thấy được sinh ý chi náo nhiệt. Cái này ngày kế, kiếm cũng không chỉ là 5.000 lượng bạch ngân. Những tên kia muốn dùng 5.000 lượng bạch ngân lên bảng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đại nhân, vậy chúng ta thu số tiền này sao? Cái này, Nhược Thủy hỏi. Thu, đương nhiên thu. Lục Can ánh mắt sắc bén, có người lên bảng, tự nhiên có dưới người bảng. Ngươi đoán, bị dồn xuống bảng đại thương gia cửa hàng lớn trải nếm đến ngon ngọt, tự nhiên muốn lại lần nữa lên bảng, bởi như vậy, bọn hắn chẳng phải ngoan ngoãn đưa tiền tới. Đại nhân anh minh. Nhược Thủy hai con ngươi sáng lên, chỉ bất quá, số tiền này thu nhiều ít tốt. Lục Can cười lạnh, đồng dạng duỗi ra một tay nắm. Nhược Thủy xem xét, khẽ cắn một chút bờ môi, 5.000 lượng hoàng kim. Đây đúng là một hợp lý giá tiền, những cái kia lớn thương hộ khẽ cắn môi, hẳn là sẽ có người cho. Là 5 vạn lượng hoàng kim. Cái này, Lục Càn thả tay xuống, nói lời kinh người. Cái gì? 5 vạn lượng hoàng kim. Nhược Thủy trừng lớn đôi mắt đẹp, triệt để chấn kinh, đại nhân, cái này. Cũng quá đen tối đi. Ai sẽ cho 5 vạn lượng hoàng kim nhiều như vậy? Hừ. Lục Càn hừ lạnh một tiếng, ta ăn liền là nhà giàu. Nói cho bọn hắn, 5 vạn lượng hoàng kim. Là bao năm giá cả. Chỉ bao nguyệt cũng được, 8.000 lượng hoàng kim một tháng. T. Thế mà còn có thể chơi như vậy. Nhược Thủy nghe xong, kinh động như gặp thiên nhân, cảm giác mình mở ra một cái thế giới mới. Nhưng nàng nghĩ lại, nhìn về phía Lục Càn, lông mày có chút nhíu lên. Đại nhân, việc này truyền ra đi, những cái kia nhà giàu tất nhiên sẽ mắng ngươi lòng dạ hiểm độc, cái này có hại thanh danh của ngươi à. Phải không, vẫn là giảm bớt một điểm. Thanh danh. Thanh danh giá trị mấy lượng bạc. Lục Càn nghiêng qua nàng một chút, lại nói, Nhược Thủy nhà in thu tiền, quan ta chấn phủ ti Lục Càn chuyện gì? Ê! Trong lúc nhất thời, Nhược Thủy cảm giác thật lớn một miệng hắc qua chụp tại trên đầu mình, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì lý do phản bác. Yên tâm đi, là bọn hắn tự nguyện giao tiền, bọn hắn lại có thể đi nơi nào cáo. Cuối cùng còn không phải bẩm báo chấn phủ ti, ngươi nhìn ta sẽ để ý đến bọn họ sao? Lục Càn có chút khoát tay chặn lại, lạnh nhạt nói. Cũng là đạo lý này. Nhược Thủy sau khi nghĩ thông suốt, cũng không còn xoắn suýt việc này, như cái nhu thuận nữ học sinh đồng dạng cung kính hỏi, kia Lục đại nhân, thương nghiệp Bách Gia đánh giá một tháng một tấn, những cái kia cửa hàng nhỏ đưa tới tiền, chúng ta cũng thu sao? Thu nhiều ít phù hợp. Sáng nay, có cái Duyệt Lai khách sạn trưởng quỹ tìm tới cửa, trực tiếp đưa 100 lạng vàng, muốn đem Duyệt Lai khách sạn đánh giá từ nhất tinh cải thành tam tinh. Số tiền này không thể nhận. Lục Can lắc đầu, ánh mắt kiên định, quyển kia chỉ nam trên lớn cửa hàng trên thực tế không kém là bao nhiêu, ai lên bảng cũng không quan trọng. Nhưng thương nghiệp bách gia đánh giá bao quát cả tòa quận thành, trọng yếu nhất chính là một cái công chính, dạng này mới có người mua chướng. Kia tiền của bọn hắn không thu. Nhược Thủy thở dài một cái. Những này nhà nghèo tiền mặc dù ít, nhưng góp gió thành bão, cũng là một bút khả quan số lượng a. Thu. Làm sao không thu? Cái này, Lục Càn trên mặt lộ ra bảy mưu nghị kê tiểu dung, chúng ta không trực tiếp lấy tiền, mà là lấy lòng bình. Lấy lòng bình? Cái gì ý tứ? Nhược Thủy ngây ra một lúc. Lục Càn giải thích nói, Nhược Thủy nhà in chuyên môn in ấn một loại trang giấy, đắp lên chuyên môn đại ấn, bán cho các cửa hàng. Các cửa hàng đem những này đưa cho tiêu phí qua khách nhân, sau đó để khách nhân điền lời bình. Một tháng sau, Nhược Thủy nhà in phái người đem những này trang giấy thu hồi lại, khen ngợi nhiều, thăng tinh, kém cỏi nhiều, hàng tinh. Khen ngợi, kém cỏi. Nghe được Lục Càn, Nhược Thủy rơi vào trầm tư, khoảnh khắc về sau, nàng hai con ngươi bạo sáng, kể từ đó, cái kia Duyệt Lai khách sạn muốn thăng tinh, liền sẽ mua càng nhiều loại này trang giấy, để người soát khen ngợi. Cà đến càng nhiều, thăng tinh càng nhanh. Sau khi nghĩ thông suốt, nàng kìm lòng không được dùng một loại vô cùng sùng bái, kính nể quan mang, ngước nhìn Lục Càn. Lục đại nhân đến tột cùng là dạng gì đầu óc, mới nghĩ đến loại này kiếm tiền biện pháp. Đầu này bán sách cho bách tính, bên kia thu thương ra chỗ tốt, hai đầu ăn sạch, không cần nghĩ, đều biết kiếm được bạo. Nhưng một nghĩ lại, Nhược Thủy lông mày lần nữa nhíu lên, đại nhân, nhưng bởi như vậy, những cái kia soát khen ngợi cửa hàng, sẽ để cho không ít bách tính mắc lừa. Bách tính cảm giác được mình bị lừa gạt. Có thể hay không quay đầu chửi chúng ta nhà in. Ta ẩn ẩn cảm giác lương tâm có chút áy náy. Lương tâm vài đồng tiền một cân. Lại nói, bị chửi cũng không có việc gì, chậm trễ chúng ta kiếm tiền sao? Không chậm trễ. Cho dù có người tìm tới cửa, ngươi tùy tiện giải thích một chút, có đầu óc người quay đầu liền sẽ đi mắng cửa hàng soát khen ngợi, căn bản sẽ không cở trách đến nhà in trên đầu. Lục Càn thu hồi ngân phiếu, thuận miệng đáp. Cũng là như thế cái đạo lý. Cái này, Nhược Thủy triệt để thở dài một hơi. Ôn Nhu cười nói, Lục đại nhân, ngươi thật sự là thông minh tuyệt đỉnh. Tiểu nữ tử bội phục sát đất. Ngươi ý tưởng này là thế nào nghĩ ra được? Tùy tiện tưởng tượng liền muốn ra, có gì khó khăn? Lục Càn cười nhạt một tiếng, chuyện đương nhiên đem kiếp trước công lao về đến trên người mình. Sau đó, hắn thần sắc nghiêm lại, híp híp mắt, kỳ thật ý nghĩ cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, trên tay của ta quyền lực. Không có quyền lực, số tiền này vào không được miệng của ta túi. Ta như suy sụp. Mắt trước thoạt nhìn tất cả mỹ hảo, đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới muốn chơi chết Viên gia. Viên gia phía sau thị trưởng công chúa, là nhị thập tam hoàng tử, có bọn hắn tồn tại, hắn là không thể nào an tâm kiếm tiền. Nhược Thủy trong nháy mắt hiểu ý, gật đầu nói, Nhược Thủy biết, xin đại nhân yên tâm, Nhược Thủy sẽ càng thêm cẩn thận. Đúng, gần nhất nhà in ra một sự kiện. Ừm. Chuyện gì? Lục Càn quay đầu hỏi. Là Phi Thiên Quan. Bạch Nguyệt Lưu Quang Sơn. Đệ tử của bọn hắn tại tiệm sách bên trong xảy ra tranh chấp, tranh riêng phần mình môn phái Thiên giai thần công xếp hạng, về sau sự tình làm lớn chuyện, bọn hắn quyết định 3 ngày sau tại Thanh Dương Hồ luận võ, ganh đua cao thấp. Chuyện này tựa hồ huyên náo có chút lớn, không ít chiếu bạc đều đã mở bàn khẩu. Nhược Thủy nhíu mày nói, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Những môn phái kia đệ tử chưa báo cáo chuẩn bị, tự tiện tiến hành phi pháp hội nghị, tự mình ẩu đả, quả thực là bất chấp vương pháp. Lục Càn nghe xong, đồng nhiên vô bàn lên, cả giận nói. Nhược Thủy gặp tình hình này, trong lòng không khỏi khen, Lục đại nhân thật đúng là tận hết chức vụ, là Thanh Dương quận An Bình tận hết sức lực, quả thực liền là thanh thiên đại lao ra. Đúng lúc này, Lục Càn quay đầu lạnh nhạt nói, Nhược Thủy. Quay đầu nhà in lập tức mở có thưởng cảnh đoán, tiền này, tuyệt không thể để những cái kia chiếu bạc kiếm lời đi. A. Trong ngay mắt, Nhược Thủy mục trừng chóng đốc, cái cằm triệt để chấn kinh. Cái này mùi vị quen thuộc phối phương. Là nàng nhận biết cái kia Lục Càn, chưa bao giờ thay đổi. Nhưng làm sao cảm giác vẫn là như vậy đáng giá mời nặng đâu. Nhược Thủy trầm ngâm thật lâu, cuối cùng khỏe miệng lộ ra một tia ôn nhu tiếu dung. Lục đại nhân, hắn là người tốt đây này. Chương 208, Thiên nhân chỉ lộ. Từ xưa phá nhà huệ lệnh, diệt môn phủ doãn. Theo Nhược Thủy, Lục đại nhân thân là tứ phẩm đại quan, kiếm tiền đường đường chính chính vớt, không thương tổn người sát hại tính mệnh, lương tâm chi lớn, tựa như giang hải nhật nguyệt. Đang nói, Tôn Hắc đến đây bẩm báo, đại nhân, Liêu gia, Tào gia, còn có hàng gia đưa tới bái thiếp, muốn mở tiệc chiêu đãi Lục đại nhân. Thời gian, địa điểm tùy ý đại nhân đến định. Hừ, không hổ là ngàn năm thế gia, khiếu giác liền là nhạy cảm, phát giác trong đó to lớn lợi ích, liền chen chúc mà tới. Lục Can hừ lạnh một tiếng, lộ ra quả là thế thần sắc. Hắn vốn chính là muốn ăn thế gia những này chó nhà giàu, nhưng cũng không có nghĩ đến, bọn hắn thế mà lại tới nhanh như vậy. Hả? Đột nhiên, Lục Can biến sắc, chau mày bắt đầu. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Nhược Thủy gặp Lục Can thần sắc dị dạng, không khỏi ôn nhu hỏi. Lục Can thần sắc băng lãnh, lẩm bẩm nói, ta tựa hồ biến khéo thành vụng. Lời này vừa nói ra, Nhược Thủy cùng Tôn Hắc cùng nhau sững sờ. Lục Can giận tái mặt đến, không có giải thích, phất phất tay nói, các ngươi lui xuống trước đi đi, để cho ta thật tốt suy nghĩ một chút, về phần kia Tam đại thế gia, liền nói bản quan ngày mai mới cho bọn hắn hồi phục. Vâng. Nhược Thủy, Tôn Hắc mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là chắp tay một cái, không người rời đi nơi đây. Lục Can nhìn qua bên ngoài phòng băng lánh đêm tối, phong tuyết hô hô, cau mày. Cả tòa quận thành, 360 đi, được đều cùng thế gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Quyền kia chỉ nam vừa ra, tiền là đã kiếm được, nhưng cuối cùng đầu to vẫn là thế gia ăn hết. Trong lúc vô hình, quyền kia chỉ nam thành thế gia kiếm tiền công cụ. Thật biến khéo thành vụ A. Lần này thật đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Lục Can hơi hít mắt, yếu ớt phun ra một câu. Đại cục đã định, việc này có chút khó làm. Trầm ngâm suy tư thật lâu, Lục Can vẫn như cũ nhíu mày không thôi, theo bản năng muốn đi tìm Hình lão đạo, Tả Tịch thương lượng, nhưng quay đầu tưởng tượng, bọn hắn cũng tại trong cục, đến tìm một người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê trí giả thương lượng, thỉnh giáo một phen. Càng nghĩ, một thân ảnh hiện hiện náo hải. Lục Can không còn do dự, đi trước phòng bếp hỏi thăm một phen, sau cầm một vò rượu ngon, một cái hộp cơm, thẳng đến khố phòng chỗ. Không đợi hắn gõ cửa, một đạo ung dung thanh âm truyền đến, Lục đại nhân mời đến. Sau đó, một tiếng ầm vang, khố phòng đại môn mở ra. Lục Can khẽ gật đầu, bước nhanh như tiễn, thẳng vào khố phòng chỗ sâu phòng thu chi. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy vị kia sách lao còng lưng thon gầy thân thể, tóc trắng tán tại hai vai, tính tọa đọc sách. Tại bên tay trái của hắn, là một sấp cao cao lũy lên thư tịch, bên tay phải một chiếc đèn đồng đốt, tuôn ra một đóa hoa đèn. Tiền bối, ta mang cho ngươi ngươi thích ăn cơm chiên, còn có hoa đào say. Lục Can tiến lên một bước, nhẹ nhàng đem hộp cơm, vò rượu bỏ lên trên bàn. Trong lúc lơ đãng, hắn nhìn thấy kia sấp thư tịch trang địa, ngây ra một lúc, lại là Nhược Thủy nhà in xuất bản rất nhiều đăng nhiều kỳ tiểu thuyết. Bên trên nhất quyển kia, chính là Thạch Đầu Ký. Lục đại nhân có lòng, lão hủ hiện tại chẳng qua là cái nhìn khố phòng, Lục đại nhân không cần phải khách khí. Sách lão ngẩng đầu lên, thần sắc bình tĩnh, ung dung nói một câu. Quỷ dị chính là, sách này lão tràn đầy nếp nhăn trên mặt, hai mắt chỉ còn lại tròng trắng mắt, không có con ngươi con mắt, thấy có chút làm người ta sợ hãi. Lục Can thật cũng không sợ, thần sắc bình tĩnh như trước, hơi mang theo vẻ tôn kính, vãn bối là vô sự không đăng Tam Bảo Điện, lần này đến đây, xin tiền bối chỉ điểm sai lầm, tự nhiên là phải có cấp bậc lễ nghĩa một chút. Dứt lời, đem cơm chiên từ hộp cơm xuất ra, còn có chén ngọc ly rượu, từng cái rót đầy. Lão hủ không khách khí. Sách lao nghe mùi cơm chín, nhẹ nhàng gật đầu, đem nhìn sách phóng tới một nửa, trực tiếp bắt đầu ăn. Hắn ăn đến rất chậm, cực kỳ nhàn nhã, từng ngụm, như cùng ở tại hưởng thụ lấy cái này một bản mỹ vị cơm chiên. Lục Can tìm đến một cái ghế, ngồi tại sách lao đối diện, cũng chậm ung dung uống rượu, yên tĩnh chờ lấy vị lao giả này ăn xong. Đột nhiên, sách lao ngẩng đầu hỏi, cơm này tăng thêm cái gì, vì cái gì lao phu ăn đến có loại nghĩ rơi lệ cảm giác. Là Minh Vân Cỏ. Lục Can khẽ cười nói, Huyền Hoàng Tông Huyền Hoàng Núi Minh Vân Cỏ. Vị kia Bát Túy lâu đầu bếp biết được thân phận của ngươi về sau, đặc biệt vì ngươi làm. Nghe nói lời ấy, sách lao cười một tiếng, thì ra là thế, hắn cũng là người hữu tâm, đáng tiếc, nếu không phải quá mức say mê chủ đạo, hắn hẳn là đã sớm đột phá pháp tướng ngoại cảnh cảnh. Nói xong, hắn đem còn lại cơm chiên ăn xong, nhặt lên chén ngọc, đống nhiên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, thần sắc vô cùng cảm khái. Sau một hồi lâu, sách lao mới thở dài nói, hoa đào say cũng tăng thêm Minh Vân Cỏ, đây đúng là câu lên lão hủ rất nhiều chuyện cũ. Đáng tiếc, cảnh còn người mất. Năm đó Huyền Hoàng trên núi cùng một chỗ bồi tiếp say rượu những người kia, từng cái đã đều không có ở đây. Lục Can nghe được câu này, cảm giác được lời nói bên trong vẻ bi thương, ảm đạm. Trong không khí, một loại lắng đọng ấp ủ trăm năm đã lâu cô độc tràn ngập ra, để người cảm thấy đau buồn. Nhưng rất nhanh, sách lao buông xuống chén ngọc, nghiêm sắc mặt, lo lắng nói, lao hủ chẳng qua là cái thủ khố phòng, nhưng cũng sống qua một chút thời gian, nhìn một chút sách, dù không thể thông triệt thế sự học vấn. Nhưng đụng phải sự tình cũng có thể nói tử xấu diễn mạo. Lục đại nhân mời nói. Lục Càn vừa chắp tay, thẳng vào chủ đề, vạn bối làm một bản chỉ nam, vốn nghĩ vớt chút tiền tài, lại đột nhiên phát hiện, tựa hồ là thế gia làm áo cưới. Bây giờ tiến lại không vào được, lui lại không lui được, biến khéo thành vụng, còn xin tiền bối chỉ điểm một hai. Dứt lời, lại cho Sách Lao rót đầy rượu. Sách Lao chuyển chén ngọc, trầm ngâm một lát, hỏi, Lục đại nhân biết Đại Thiên bao nhiêu năm, Đại U bao nhiêu năm sao? Đại Thiên, trước tiền triều. 1600 năm. Đại U, 800 năm. Lục Càn lông mày nhíu lại, nghiêm nghị đáp. Sách Lao lại hỏi, nếu như tông chủ không thành võ thánh không tạo phản, Lục đại nhân cảm thấy Đại U có thể sống bao nhiêu năm? Nơi này tông chủ, hiển nhiên là chỉ Huyền Hoàng Tông tông chủ, đương kim hoàng đế, Triệu Huyền Cơ. 1000 năm. Lục Càn suy tư một hồi, đoán một con số. Không, vẫn là 800 năm mệnh số. Sách Lao lắc đầu. Lục Càn lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đại U thời kỳ cuối, mặc dù triều đình trên dưới một mảnh thối nát, nhưng tốt xấu có thần lâm quân, còn có tứ đại hộ quốc trưởng lao chân áp, Huyền Hoàng Tông không ra võ thánh, hẳn là còn có thể hốt cái 200 năm. Làm sao vẫn là 800 năm? Cái này, Sách Lao hơi nheo mắt, thanh âm trầm xuống, 800 năm trước, Đại Thiên thời kỳ cuối, có hai đại tai họa. Một là Đại La Tự. Năm đó Đại La Tự tăng lữ mấy trăm vạn, châu quận ở giữa, chùa miếu cổ tháp liên miên thành núi, nghiêm nhiên một mảnh Phật quốc. Đại Thiên hậu chủ vì diệt Đại La Tự, thương cân động cốt, cuối cùng cũng không thể thành công, lương bại câu thương. Một trận chiến này, cũng vô béo thứ hai mầm họa lớn. Thế ra, Lục Càn bật thốt lên. Sách Lao gật gật đầu, đúng thế. Thế ra phụ thuộc Đại Thiên, tiến đánh Đại La Tự, cướp đoạt đến không ít tài bảo, võ học, còn có điển sản ruộng đất. Đến tận đây, Đại La Tự suy yếu, thế ra quật khởi, từ đây liền ghé vào Đại Thiên Vương Triều trên thân bắt đầu hút máu, một mực hút tới Đại Thiên tử vong. Đại Thiên diệt vong, Đại U lập quốc, thế gia tiếp tục hút máu, cuối cùng triệt để thành hình. Nguyên nhân chính là như thế, Đại U chỉ có thể sống 800 năm, Huyền Hoàng Tông không phản, thế gia cũng sẽ tạo phản. Lục Càn biến sắc, triệt để nghĩ rõ ràng các mấu chốt trong đó. Nếu như một cái vương triều so sánh một người, từng cái thế gia liền là thân người trên các nơi con địa. Mới đầu con địa tiểu, hút máu không nhiều, người còn có thể tiếp tục dài cao lớn lên, nhưng là, chờ con địa triệt để lớn lên, thay cái hài nhi tiếp tục điên cuồng hút máu. Cái này hài nhi còn không lớn lên liền sẽ dinh dưỡng khô kiệt mà chết. Bởi vì một cái vương triều thể lượng bày ở kia, thổ địa nhân khẩu cứ như vậy nhiều, cung cấp dinh dưỡng cứ như vậy nhiều, đều bị thế gia đều hút đi, vương triều tự nhiên sớm diệt vong. Nhưng mà, thế gia cường giả hàng cường, như cũ sừng sững không ngã. Đây chính là làm bằng sắt thế gia, nước chảy vương triều. Lục đại nhân ngươi làm ra quyển kia chỉ nam bản ý tuy tốt, nhưng là, nhưng cũng để tài nguyên càng nhanh hơn đất tập trung, bị thế gia chỗ cấp lấy, cấp đoạn. Rất nhanh, ngươi phương pháp này truyền ra, các châu thế gia đều sẽ bắt chước làm theo, cướp đoạt Đại Huyền 72 châu bạc. Thế gia được bạc, lại sẽ không phun ra, Đại Huyền quốc khố sẽ ngày càng trống rỗng. Nếu là không có tông chủ cái này võ thánh trấn áp, Đại Huyền chỉ sợ chỉ có 100 năm mệnh số. Lúc này, Sách Lao uống một chén, lạnh nhạt nói. Lục Càn tiếp tục thay Sách Lao rót đầy rượu, mặt lộ vẻ một chút xấu hổ, là vãn bối lô mãng. Sách Lao lắc đầu cười một tiếng, ngươi mới 19 tuổi. Lần thứ nhất khi tứ phẩm đại quan, phạm sai lầm cũng bình thường. Ngoại trừ thần tiên, không ai có thể không phạm sai lầm lầm. Lục Càn gật gật đầu. Lúc trước hắn nhiều lắm là quản qua hơn 1 vạn đầu heo, bây giờ là cao quý tứ phẩm tổng bộ đầu, quản lý 1 quận 28 huyện hơn 3.000 vạn người, tránh không được cân nhắc không chu toàn. Như vậy tiền bối, ta bây giờ nên làm gì? Lục Càn có chút vừa chắp tay, khiêm tốn thỉnh giáo. Thanh Châu ngũ đại thế gia, từng cái sừng sững hơn ngàn năm, sớm đã rắc rối khó gỡ. Một mình ngươi là đấu không lại họ. Sách Lao đặt chén rượu xuống, ung dung phun ra một câu, cho nên. Đánh không lại liền ra nhập đi. Hả? Lục Càn nghe vậy, nghiêng đầu một chút, tại chỗ sửng sốt. Chương 209, vật lý siêu độ. Đánh không lại liền ra nhập. Cái này không phải liền là thông đồng làm bậy. Lục Càn ngồi trên ghế, chau mày, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Thanh Châu ngũ đại thế gia, ngoại trừ ai làm hoàng đế ủng hộ ai phương gia, còn lại Liêu gia, Tào gia, Viên gia, còn có Hàng gia, đều thao túng Thanh Châu mệnh mạch. Cái này, Sách Lao thản nhiên nói, Tào gia giúp cái khác 3 nhà vận hàng đi thương, Liêu gia giúp cái khác 3 nhà luyện chế binh khí đan dược, Hàn gia con tầm trợ, tơ lụa trang cái khác 3 nhà đều có phần, Viên gia lợi hại hơn, mối sắt lương thực độc quyền bán hàng, là Tào, Liêu, Hàn 3 nhà chỗ dựa vào. Như thế thực lực khổng lồ, như đại thụ che trời, một mình người, giống như phủ du, làm sao có thể dung chuyển. Lục Càn thần sắc nghiêm lại, lại không nghĩ rằng thế gia dây dưa sâu như thế. Khó trách Lý Phong cũng không giải quyết được. Thực lực ngươi nếu là đủ mạnh, đường đường chính chính nghiền ép lên đi. Nếu là không đủ, tự nhiên đạt được hóa địch nhân, sau đó tá lực đả lực, dần dần đánh tan. Sách lần trước ngữ nói toạc ra thiên cơ. Lục Càn hai mắt bạo sáng, chỉ cảm thấy trong lòng một trận sáng tỏ, bát vân kiến nhật. Nói như vậy, Viên gia lấy lòng, ta hẳn là đón lấy, thế gia lôi kéo, ta cũng thuận nước đẩy thuyền như vậy phân hóa bọn hắn thời cơ ở nơi nào. Hắn thì thào nói, đầu óc cấp tốc chuyển động. Là thi quận. Đột nhiên, một đạo linh quang hiện lên Lục Càn náo hải, 3 năm một lần vũ cử, nếu là mượn nhờ cơ hội này, tự nhiên có thể phân hóa tứ đại bốn nhà, cô lập Viên gia. Không sai, chính là thi quận. Cái này nhìn ngươi thủ đoạn có cao minh hay không. Sách mặt mo trên lộ ra vui mừng tiếu dung, mặt khác, ngươi trên võ đạo, tựa hồ cũng bước vào lối rẽ. A còn xin tiền bối chỉ điểm. Lục Càn thần sắc nghiêm lại, vội vàng chắp tay cúi đầu. Tâm tư của ngươi quá tạp, muốn quá nhiều. Sách lão nhìn chằm chằm Lục Càn một chút, trang nghiêm đến, võ đạo tồn tại ở một lòng. Càng tinh khiết hơn người, trên võ đạo tiến bộ đến càng nhanh. Người tuổi còn trẻ, người mang thần công, nắm quyền lớn, muốn tiền, muốn quyền, muốn mỹ nhân, muốn thần binh, muốn thanh danh ngươi quá tham lam, cái gì đều muốn. Còn muốn lấy một bước đúng chỗ, một lần là xong, chỗ tốt này toàn để một mình ngươi chiếm, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Lục Càn khẽ nhíu mày, không khỏi lâm vào trầm tư. Là hắn muốn quá cỡ nào? Không nhiều à, liền một thân quan phục, 3 lượng mỹ nhân, tứ hải vô địch, 5.000 mẫu ruộng, cộng thêm mấy trăm vạn hoàng kim mà thôi. Cái này, sách lão lại nói, lão hủ mặc dù không biết ngươi là tu luyện thế nào, nhưng cũng có thể một chút nhìn ra, trên người ngươi không có một loại lắng đọng. Xin hỏi tiền bối, là cái gì lắng đọng? Lục Càn vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm nghị hỏi. Là bình cảnh. Sách lão đạo ra một câu khiến người ngoài ý, người tập võ, gặp được bình cảnh là xấu sự tình, cũng là chuyện tốt. Bình cảnh có thể rèn luyện một người võ đạo ý chí, kiên định nội tâm của mình. Tại bình cảnh kỳ, người như đao, càng mài càng sắc bén, càng cứng cỏi. Tông chủ tại pháp tướng ngoại cảnh cảnh trọn vẹn thẻ 200 năm, lúc này mới tấn thăng võ thánh. Lão hủ nhìn ra được, ngươi chưa bao giờ gặp bình cảnh, việc này không hợp với lẽ thường, giải thích duy nhất liền là ngươi mượn ngoại vật. Lục Càn trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đây quả thật là như thế, hệ thống không gì làm không được, một khi tu luyện gặp được bình cảnh trực tiếp dùng điểm anh hùng ngày qua, nên tính là mạnh nhất ngoại vật. Theo lão hủ ngu kiến, Lục đại nhân lần sau gặp được bình cảnh lúc, không ngại thử dựa vào chính mình đột phá một chút. Sách lão nói xong, chắp tay một cái, Lục đại nhân, lão hủ nói đến thế thôi, đợi chút nữa còn phải xem sách, Lục đại nhân mời trở về đi. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối thu hoạch không ít, hưởng thụ không hết. Lục Càn đứng dậy, vô cùng chân thành khom người một cái thật sâu. Ha ha, ngươi có thể tới nghe lão hủ cũ rích lại nhải, thỏa mãn lão hủ thích lên mặt dạy đời dục vọng. Lão hủ cảm tạ ngươi mới là. Sách lão cười ha ha, phất phất tay. Vậy vãn bối tạm thời cáo từ chờ chém Viên gia, lại đến bái tạ lão tiền bối. Lục Càn lại vừa chắp tay bái tạ, quay người thu dọn đồ đạc, rời đi khố phòng. Sau đó, hắn lập tức đưa tới Tôn Hắc, lạnh giọng phân phó nói, Tôn Hắc, ngươi truyền lời trở về cho kia Hàn, Liêu, Tào, tam đại thế gia quản sự, ngày mai ban đêm, bản quan mở tiệc chiêu đãi bọn hắn. Là kia địa điểm định ở đâu? Tôn Hắc chắp tay bái hỏi. Lục Càn ánh mắt sắc bén, phun ra 3 chữ, Minh Phượng Lâu. A. Tôn Hắc đống nhiên ngẩng đầu, cả kinh nói, đại nhân, là cái kia có Phượng Lai Nghi, Thanh Dương Tám Diễm Châu Minh Phượng Lâu sao? Không sai. Lục Càn lạnh lùng vung tay lên, ngươi làm theo chính là. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Tôn Hắc trong lòng vẫn có nghi hoặc, nhưng không dám hỏi nhiều, quay người bước nhanh rời đi. Lục Càn thần sắc lạnh lẽo, trở lại viện tử của mình. Giống. Một tiếng hổ gầm, trong sân lộng lẫy lớn hổ đứng dậy. Chấn động rất xuống trên người ngân bạch đông tuyết, nện bước bước chân mèo đi đến Lục Càn bên cạnh, liếm liếm bàn tay của hắn. Lục Càn sờ lấy lao hổ đầu, đi đến trong nội viện dưới cây bàn đá. Dương cương huyết khí tản ra, trên bàn đá tuyết trắng tất cả đều hóa thủy, trong nháy mắt bị hong khô. Sau đó, Lục Càn liền ngồi xuống, như là một tòa tảng đá bình thường, không nhúc nhích, chỉ có trong mắt lóe lên vài tia u quang, chứng minh hắn vẫn còn đang suy tư. Lần ngồi xuống này, chính là một đêm. Tuyết rơi đầy người. Hôm sau, cơ nương tử hất lên tuyết điêu áo khoác, một tiếng cọt kẹt đẩy ra cửa gỗ, liền nhìn thấy trong viện chất lên cao cỡ nửa người tuyết dày, còn có một cái hình người người tuyết. Nàng đi vào xem xét, không khỏi ai nha một tiếng, che miệng hoảng sợ nói, Lục đại nhân, ngươi là tại cái này ở một đêm sao này cũng xuân tuyết rất lợi hại, ngươi nhưng có bị cảm lạnh. Lục Càn nghe tiếng vừa mở mắt. Vâng! Kinh khủng huyết khí bộc phát, hướng bốn phía dung ra một đạo vô hình khí lãng, đem bốn phía tuyết trắng chấn bắt đầu. Trong nháy mắt, trong viện hòa tan làm nước, không còn tồn tại. Nhìn xem trên mặt lo lắng cơ nương tử, Lục Càn cười cười, hỏi, nếu là ta mang về mấy cái hoa lâu nữ tử, ngươi sẽ cảm thấy ta thay đổi sao? Nô gia sẽ một mực tin tưởng đại nhân. Cơ nương tử khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, không cần nghĩ ngợi đáp. Ừm ân, có ngươi câu nói này liền đủ. Lục Càn vô vô bờ vai của nàng, quay người một bước bắn ra đại viện, thẳng đến đại lao. A lão Lục, ngươi thay đổi a? Mật thất trong đại lao, Hình lao đạo ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi ngây ra một lúc. Hắn bồi tiếp Lục Càn thời gian dài nhất, nhạy cảm giác được Lục Càn trên thân phát sinh biến hóa rất nhỏ. Không nghĩ tới lao hình vẫn là ngươi mắt sắc, thế mà bị ngươi phát giác. Lục Càn lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, không sai, ta vừa anh tuấn ba phần. Hình lao đạo nghiêng qua hắn một chút, lắc đầu thở dài, ngươi ra mặt này công lực ngày càng thâm hậu, lao phu mặc cảm a bất quá, nói thật, trước đó ngươi, phong mang tất lộ, ngươi bây giờ, tựa hồ giấu đi một tia phong mang, nhiều một tia mượt mà. Lục Càn gật gật đầu, không có phủ nhận. Kiếm dấu tại vỏ, chỉ có xuất kiếm một khắc này mới là sắc bén nhất. Hắn muốn giết Viên gia, nhất định phải thu liễm sát tâm, chờ đợi lấy rút kiếm ra khỏi vỏ, một kích mất mạng thời khắc. Nào phạm nhân còn không chiêu đúng lúc, ta nghĩ ra một cái mới phương pháp luyện công. Lục Càn thần sắc lạnh xuống. À, cái này trồng chất hồ sơ phạm nhân có chút mạnh miệng, Chu thập nhị, Chu thập tam bọn hắn không giải quyết được. Hình lão đạo chỉ góc bàn chất đống một sấp hồ sơ. Đi kia để cho ta tới. Lục Càn tiện tay cầm lấy một chồng hồ sơ, lật ra xem xét. Đúng dịp, thiên thủ quan âm Lê Đức Hoa. Gia hỏa này một mực mạnh miệng, chết cắn không trồng đồ, ý chí lực cũng dị thường kiên cường, bình thường hình phạt căn bản không cậy ra miệng của hắn. Nhìn lại hệ thống đổi mới nhiệm vụ trước mặt. Đuổi bắt tiềm phục tại Thanh Dương quận bên trong ma đạo lưu manh từ thiên hổ, còn thừa thời gian, 83 canh giờ, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 62 điểm điểm anh hùng. Chú ý, đuổi bắt mục tiêu tu vi, cương khí cảnh, 53 khiếu. Là cái màu lam nhiệm vụ. Ẩn núp sao cái kia hẳn là có chút khó tìm. Trước đem cái này đống phạm nhân thẩm hoàn tất án lại nói. Lục Càn lắc đầu, đi ra mật thất. Đại nhân, đây chính là thiên thủ quan âm Lê Đức Hoa. Một chỗ nhà tù trước, Chu thập nhị chắp tay một cái, chỉ vào nhà tù thép nội quan áp gầy hát hán tử. Người này xương trán cao long, tặc mi thử nhãn, hai tay ngón tay thon dài xinh đẹp, hiển nhiên là cái trộm cướp cao thủ. Mở ra cửa nhà lao. Vâng. Âm một tiếng, Lục Càn đi vào cửa nhà lao bên trong, khuôn mặt băng lãnh. Đại nhân ta hoan uổng a, ta thật không có trộm đồ. Thiên thủ quan âm Lê Đức Hoa nhìn thấy Lục Càn tiến đến, lập tức một mặt vô tội kêu hoan nói. Lục Càn ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lê Đức Hoa, phun ra một câu, chấn phủ ti trong lao mới tăng hai loại hình phạt, một loại gọi vật lý siêu độ, một loại gọi Phật pháp siêu độ, ngươi chọn một đi. Xin hỏi đại nhân, vật lý siêu độ là? Lê Đức Hoa cảm giác được Lục Càn quanh thân sắc ý, nuốt một ngụm nước bọt, run giọng hỏi. Lục Càn nâng lên một cái tay, trên lòng bàn tay nhấp nhoáng bạch kim quang mang, một chưởng này, 52 vạn cân lực lượng, đánh ở trên thân thể ngươi, cái này kêu là làm vật lý siêu độ. Lê Đức Hoa con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng hô, đại nhân ta tuyển Phật pháp siêu độ, ta tuyển Phật pháp siêu độ. Tốt. Lục Càn lạnh lùng gật đầu, sau đó, từ trong ngực móc ra một bản Phật kinh. Chương 210, ta muốn làm người tốt. Phật kinh. Nhìn thấy Lục Càn trên tay kinh thư, Lê Đức Hoa, còn có một bên Chu thập nhị đều ngây ra một lúc, không rõ ràng cho lắm. Sau đó, Lục Càn lật ra Phật kinh tờ thứ nhất, há miệng liền bắt đầu niệm tụng bắt đầu. Âm thanh trong trẻo truyền ra bốn phía, trầm đồng du dương, vang vọng tại trong đại lao. Hình lao đạo từ mật thất bên trong nhô đầu ra, nhìn thoáng qua, trong nháy mắt minh bạch Lục Càn dự định, lại rụt trở về. Nguyên lai là loại này Phật pháp siêu độ. Lê Đức Hoa bất an trong lòng triệt để tán đi, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, hừ. Mặc cho ngươi niệm trước 3000 lần, miệng phun hoa sen, Phật pháp cao thâm đến có thể hàng phục mãnh hổ, cũng đừng hòng để lão tử nhận tội. Một bên tả hữu nhà tù tù phạm mắt thấy một màn này, cũng không nhịn được cùng nhau lắc đầu. Cái này mới tới tổng bộ đầu là kẻ ngu sao, thế mà muốn dựa vào niệm kinh cảm hóa phạm nhân, không biết bọn hắn giết người phóng hỏa, việc ác bất tận. Nếu là niệm kinh hữu dụng, năm đó Đại La Tự cũng không cần diệt môn, thiên hạ cũng không có ác nhân. Lục Càn chú ý tới bọn hắn xem thường thần sắc, cũng không nóng giận, ổn định lại tâm thần, quyển sách trên tay trang càng lộn càng nhanh, niệm kinh thanh âm cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Dưới da, cương khí bắt đầu phun trào bắt đầu. Đến cuối cùng, thân không ngoại vật, một lòng niệm kinh, thanh âm dần dần vang dội, to lớn, một mép đầu lưỡi nhanh chóng lật qua lật lại, tựa như súng máy đồng dạng phun ra liên tiếp âm tiết. Mỗi một cái âm tiết, ngắn ngủi, mãnh liệt, tựa như từng tiếng cự hổ mãnh giống ở bên tai nổ vang. Trong phòng giam, không khí khí lưu cuồn cuộn bắt đầu thổi tắt bốn phía ánh nến. Lê Đức Hoa chỉ cảm thấy đầu ông, kìm lòng không được che hai lỗ thai. Nhưng khẽ cắn môi, cũng còn có thể chịu đựng được. Nhưng chẳng biết lúc nào, hổ gầm âm thanh biến mất, Lục Càn cả người lóe bạch kim quang mang, quanh thân quanh quẩn lấy một vòng vầng sáng, tại mờ tối trong phòng giam, giống như Phật Đà hàng thế đồng dạng. Hôm nay liền xem như 18 vị La Hán hàng thế, cũng đừng hòng để lão tử đền tội. Lê Đức Hoa trong lòng quyết tâm, cắn chặt hàm răng, chống cự lại chuyển vào trong thai tiếng tụng kinh. Đang. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy chuông vang trên người Lục Càn truyền ra. Dưới chân hắn, cho bụi cỏ tranh bỗng nhiên bị chấn khai một vòng, trong không khí phảng phất có một đạo vô hình sóng âm khuyết tán ra. Lê Đức Hoa hai lỗ thai ông một tiếng vang vọng, màng nhĩ tựa như muốn bị đánh vỡ đồng dạng. Hắn chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Lục Càn thần tướng trang nghiêm, lại là ngậm miệng. Đương 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 đang. Sau một khắc, liên tiếp gấp rút, kịch liệt, nhanh chóng hồng trung đại minh từ trên thân Lục Càn truyền ra, toàn thân ánh sáng trắng lấp lánh chấn động. Đồng thời, như là ma âm đồng dạng tiếng tụng kinh tùy theo truyền ra, ngưng tụ không tan, rót vào trong thai. Bế khẩu thiền. Lê Đức Hoa sắc mặt đại biến, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Thiếu niên ở trước mắt, lại có thể chỉ bằng vào một ngụm nội khí, lấy nhục thân là chuồng, nhanh chóng niệm kinh, thanh âm quanh quẩn tại nhục thân bên trong, dung ra hồng trung đại minh âm thanh. Nếu là hắn há miệng vừa hô, thanh âm kia chẳng phải là có thể đem người trực tiếp giống chết. Đúng lúc này, tiếng tụng kinh bỗng nhiên tăng tốc, vô số cái âm tiết tại hắn bên trong thân thể vang lên, một máy mắt, tựa như mấy chục hơn trăm người cùng nhau đụng chung. Cương khí kịch liệt chớp động ở giữa, sóng âm bộc phát, bốn phía cuồng phong cuốn lên. Từng vòng mắt trần có thể thấy sóng âm, chấn động như gợn sóng, hình thành to lớn vòng tròn đồng tâm, phi tốc khuyết tán ra. Theo niệm kinh càng nhanh, hồng trung cự minh liên miên bất tuyệt, cái này vòng tròn đồng tâm khuyết tán đến càng nhanh. Bị cái này sóng âm từng đợt xung kích, Lê Đức Hoa sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, màng nhĩ nhanh chóng chấn động, phảng phất tùy thời đều muốn bị đánh vỡ. A, đầu đau quá. Đừng niệm. Lê Đức Hoa bỗng nhiên lăn một vòng, trốn đến nơi hẻo lánh bên trong, gắt gao bịt lấy lỗ tai, hét thảm một tiếng. Đừng niệm. Đừng niệm. Đại nhân đừng niệm. A a a. Ta đầu muốn nổ. Hai bên trái phải nhà tù, tù phạm cũng là trốn đến xa xa, bịt lấy lỗ tai, sắc mặt vô cùng thống khổ, cảm giác đầu mình tựa như muốn nổ tung đồng dạng. Nhưng mà, Lục Càn đối với bọn hắn kêu to mắt điếc tai ngơ, khép lại Phật kinh, nhắm mắt ngậm miệng, tụng kinh không ngừng. Vẹn vẹn một chén trà, hai bên trái phải nhà tù tù phạm phát ra đau đầu khó nhịn, lăn lộn đầy đất, phát ra từng tiếng cầu xin tha thứ. Lê Đức Hoa thế mà còn có thể chịu đựng được, giống con đà điểu đồng dạng, mân mê cái mông, co lại trong góc, sắc mặt trắng bệnh, tựa như huyết dịch khắp người đều bị rút sạch đồng dạng. Từ giữa không trung quan sát xuống tới, lấy Lục Càn làm tâm điểm, từng vòng sóng âm khuyết tán ra, truyền đạt đến đại lao ba tầng mỗi một ở giữa phòng giam bên trong. Tất cả phạm nhân đều mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, bị sóng âm còn có sóng âm bên trong xen lẫn niệm kinh âm thanh dày vò đến sống không bằng chết. Đại nhân, ta muốn đi đi. Cổng Chu Thập Nhị gánh không được, vừa chắp tay, xoay người chạy rơi. Thấy thế, tầng này thủ nhà tù bộ khoái phân phó chắp tay nói. Đại nhân, ta muốn đi đi. Đại nhân, ta muốn đi giã phân. Đại nhân, ta cũng giống vậy. Nói xong, trực tiếp chạy mất. Nương. Lao phu cũng không nhịn được. Mật thất cửa lớn ầm ầm mở ra, hình lao đạo phập phồng không yên, suýt nữa nội thương tái phát, một mặt tái nhợt chạy mất. Lục Càn cũng không để ý bọn hắn, thể xác tinh thần đắm chìm trong Phật kinh bên trong, đem học được Phật kinh từng trang sách thay nhau đọc, phỏng đoán trong đó kinh nghĩa, lĩnh hội huyền cơ tạo hóa. Hệ thống trên màn hình, hổ hướng công, còn có cửu thiên bất diệt kim thân kình tăng lên cảnh giới điểm anh hùng tại một điểm hạ xuống. Phật âm xuyên não. Tả hữu nhà tù tù phạm phát ra từng tiếng kêu thảm, như là phát bị kinh phong đồng dạng co quắp, miệng sùi bọt mép, hai lưu máu tươi, đau đến không muốn sống. A, ta chịu không được kéo. Rốt cục, một tù nhân manh đứng lên, phát ra một tiếng thấy chết không sờn gầm thét, đông nhiên đụng vào trên tường đá. Phình một tiếng, trên tường đá xuất hiện một cái huyết ấn, cái này tù phạm đầu rơi máu chảy, thẳng tắp hướng về sau ngã xuống đất, ngất đi. Một bên khác, khác một tù nhân cắn răng một cái, đem trên tay xiềng xích hướng mình cái cổ hung hăng xoắn một phát, sơ lược một tiếng, phun ra đầu lưỡi, nghiêng đầu một cái, người liền ngã trên mặt đất. Đại nhân! Đừng nghiệm, đừng nghiệm! Cái này, Lê Đức Hoa rốt cục chịu đựng không nổi, biểu lộ dữ tợn, ôm đầu, phát ra tuyệt vọng gầm rú. Đáng tiếc là, Lục Càn vẫn bỏ mặc. A! Lê Đức Hoa cuồng nộ gầm rú, đầu hung hăng hướng trên tường một trụ y, cả người trực tiếp té xịu quá khứ. Nhưng mà, mười hơi về sau, hắn mở mắt ra, cái chán một mảnh sảng khoái thanh lương. Lục Càn toàn thân lóe kim quang, mặt lộ vẻ đại từ bi chi sắc, yên tâm đi, ta đã dùng tới tốt thuốc trị thương, đưa ngươi cứu trở về. Bản quan nói được thì làm được, nói dùng Phật pháp siêu độ ngươi, liền nhất định dùng Phật pháp siêu độ ngươi. Nói xong, hắn đóng lại miệng, thần sắc nghiêm lại, thể nội lại lần nữa truyền ra hồng trung chấn minh âm thanh, Phật âm buộc thành một đạo tuyến, vô khổng bất nhập, rót vào Lê Đức Hoa trong đầu. Đại nhân, cầu ngươi đừng niệm. Đúng lúc này, Lê Đức Hoa khóc ròng ròng, bịch một chút, quỳ rạp xuống Lục Càn trước mặt. Ừm. Lục Càn niệm kinh âm thanh dừng lại, mở miệng hỏi, ngươi muốn bản quan đừng niệm? Cái này sao có thể được? Đức Hoa, làm người A nói là làm. Ngươi dạng này để bản quan rất khó làm A. Bất quá, ngươi đã có thành ý như vậy quỳ xuống đi cầu bản quan lòng mang từ bi, vẫn là có thể đáp ứng ngươi. Thế nhưng là, ngươi thật muốn bản quan đừng niệm sao? Vậy bản quan liền không niệm. A, ngươi không ra, hẳn là ngươi còn muốn nghe bản quan niệm kinh, được thôi. Bản quan thành toàn ngươi. Đại nhân, cầu ngươi chớ nói chuyện. Ta nhận tội, ta nhận tội. Cầu ngươi biến thành người khác đến thẩm ta đi. Ta rốt cuộc không muốn nghe đến thanh âm của ngươi. Lê Đức Hoa vẻ mặt cầu xin, phanh 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 đất gõ ngẩng đầu lên. Đức Hoa, ngươi nghịch ngợm a. Lục Can lắc đầu, thở dài, ngươi dạng này dập đầu, gõ hỏng sàn nhà làm sao bây giờ? Đất này tấm thế nhưng là từ 3.000 dặm bên ngoài tỷ bà châu trở tới đây. Coi như không có gõ xấu sàn nhà, gõ tử lộ qua con kiến, con giết, chuột, vậy phải làm thế nào cho phải? Vậy cũng là sống sờ sờ tiểu sinh mệnh a. Lại nói, bản quan thân là chấn phủ ti tứ phẩm tổng bộ đầu, lẽ ra hỏi đến tất cả vụ án, có thể nào chẳng quan tâm. Nhìn đến, ngươi vẫn là tâm không thành. Dứt lời, ngậm miệng liền muốn lại lần nữa niệm kinh. A. Lê Đức Hoa phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm rú, đống nhiên đưa tay, bàn tay hướng cái chán vỗ tới, liền muốn tự sát mà chết. May mắn, Lục Càn trong nháy mắt bắt hắn lại tay, đẩy kéo một phát, liền đem hắn toàn thân khớp nối đều tháo bỏ xuống. Lần này, Lê Đức Hoa rốt cục tuyệt vọng, khóc đến như là một cái 3 tuổi trẻ nhỏ. Đại nhân, ta cung khai, ta muốn làm người tốt, cho ta lần thời cơ đi. Ô ô ô, tốt ta. Nghe nói như thế, Lục Càn chật chật lưỡi, gật gật đầu. Trên mặt còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Lập tức, Lê Đức Hoa như được đại xá bình thường, vô cùng cảm kích cho Lục Càn gõ ngẩng đầu lên. Nhìn đến Phật pháp độ hóa ác nhân vẫn là có tác dụng. Lục Càn gặp đây, trong lòng âm thầm gật đầu, hướng phía cửa hô, "Vậy ai, đến người, tới hỗ trợ ghi khẩu cung." Dứt lời, mới chiêu thiếu niên kia công tử ca cung thất, còn có cái kia thanh tú thiếu nữ Lâm Nguyệt Mị chạy tới, thần sắc vô cùng quái dị bắt đầu thay Lục Càn ghi khẩu cung. Không lâu sau đó, Lục Càn đi đến sát vách nhà tù, cứu tỉnh cái kia đem mình siết choáng phạm nhân, niệm kinh thanh âm theo tuyệt vọng kêu thảm lại lần nữa vang lên. Chương 211, bản sắc biểu diễn. Đợi đến màn đêm buông xuống, trong đại lao tất cả phạm nhân đều bị Lục Càn ma âm tàn phá một lần. Ngoại trừ kia 10 cái ý chí kiên định lạ thường, nên cung khai đều chiêu. Chiến tích nổi bật. Hiệu quả nổi bật. Tất cả phạm nhân, nhìn về phía Lục Càn ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi, tựa như nhìn thấy địa ngục leo ra tu la ác ma. Cầm đi cho thẩm sách thừa kết án đi. Lục Càn đi ra một tòa nhà tù, tiện tay đem hồ sơ ném cho thiếu nữ bên cạnh Lâm Nguyệt Mị. Vâng. Lâm Nguyệt Mị nghe được Lục Càn thanh âm, theo bản năng run rẩy một chút, tiếp được hồ sơ, nhanh chóng chạy mất. Thu hoạch vẫn được. Lục Càn đi ra đại lao, gọi ra hệ thống xem xét, mặt lộ vẻ hài lòng tiếu dung. Túc chủ, Lục Càn. Cảnh giới, cương khí cảnh, 50 khiếu. Thanh danh truyền xa. Điểm anh hùng, 3.333. Đuổi bắt tiềm phục tại Thanh Dương quận bên trong ma đạo lưu manh từ Thiên Hổ, còn thừa thời gian, 77 canh giờ, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 62 điểm anh hùng. Chú ý, đuổi bắt mục tiêu tu vi, cương khí cảnh, 53 khiếu. Nội công, cửu thiên bất diệt kim thân kình, thiên giai, tầng thứ nhất, bạch thiền, nhưng tiêu hao 7.536 điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới. Âm công, hổ hướng công, địa giai, tầng thứ nhất, bạo đá nước kim. Nhưng tốn hao 3.200 điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới. Hổ hống công hàng 300 điểm, cửu thiên bất diệt kim thân kình hàng hơn 160. Đây đều là mình tu luyện ra được. Cảm giác thành tựu tràn đầy. Chờ hắn lĩnh hội kia quyển ngọc chế thẻ tre, điểm anh hùng hẳn là có thể rơi xuống 7.000. Lại ăn thấu kia một đống Phật kinh, điểm anh hùng cuối cùng có thể rơi xuống 1.500 tả hưu. Nói cách khác, hàng tháng kết toán thời điểm, hắn liền có thể tu thành thần công tầng thứ 2. Biến thân thành huyền huyễn bản kim cương bất hoại trương vô kỵ. Đại nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Tôn Hắc bước nhanh đi tới, chắp tay bái nói. Đi. Chờ đổi một bộ quần áo, liền đi kêu Minh Phượng Các. Lục Càn gật gật đầu, trở lại trong phòng đổi một thân thanh sam, lưu tinh kiếm treo tại trên lưng. Lập tức, trong gương xuất hiện một cái thường thường không có gì lạ tuấn tú kiếm khách. Đi ra trấn phủ ti cửa lớn, Tạ Tịch đã sớm tại bên cạnh xe ngựa chờ. Đây là vị kia phương chỉ huy sứ phái người đưa cho ngươi. Tạ Tịch thần sắc có điểm quái dị, đưa tới một quyển án tông. Lục Càn lông mày nhíu lại, lên xe ngựa, mở ra vừa mở, lại là kia hẳn, Liêu, Tào Tam đại thế gia tại Thanh Dương quận quản sự tình báo. Cũng chính là hắn đợi chút nữa người muốn gặp. Lục Càn ngẩng đầu hỏi, đưa tình báo tới người không nói gì sao? Tả Tịch lúc này cũng lên xe ngựa. Ý vị thâm trường cười một tiếng, phương chỉ huy sứ cũng không nói gì thêm. Bất quá, ngươi nếu là đêm nay say ngã tại tám diễm trên giường, đoán chừng vị kia phương chỉ huy sứ ngày mai sẽ dẫn theo kiếm đến tìm ngươi. Lục Càn lắc đầu cười nói, sẽ không. Nàng sẽ ở Minh Phượng các giữ cửa, nửa đêm không thấy ta ra, liền dẫn theo kiếm giết tới Minh Phượng các một gian phòng đất tìm ta. Vậy ngươi còn cười đến vui vẻ như vậy? Tả Tịch hơi sững sờ. Ta thích nhìn nữ nhân yêu mến đùa nghịch tiểu tính tình. Lục Càn cười phun ra một câu. Tả Tịch nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, cảm giác bị lấp một ngụm thức ăn cho chó. Tôn Hắc, có thể đi. Lục Càn hô một tiếng, túi đầu liền nhìn lên tình báo trong tay hồ sơ. Giá. Tôn Hắc nhất thanh thanh hát, roi ngựa vung ra một tiếng nổ minh. Xe ngựa ùng ục ùng ục bắt đầu chạy. Sau nửa canh giờ, xe ngựa tại Thanh Dương quận phía đông Thanh Dương bên hồ dừng lại. Phía trước, phố dài hai bên, tất cả đều là điêu lan ngọc thế tinh xảo hoa mỹ kiến trúc, cao thấp xen vào nhau ở giữa, lầu các đèn lồng treo trên cao, đèn hoa sáng chói, như rủ xuống nhân gian tinh thần Châu Liên. Nơi này chính là pháo hoa đường phố. Lục Càn vén lên xe ngựa Châu Liên, liền nhìn thấy tả hữu 7-8 tầng cao trên lầu các, oanh ca yến hót, đầy lâu hồng tụ chiêu. Nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy lầu các phấn hồng nha màn che mạn bên trong, bóng người đông đảo, truyền ra tà âm. Trong không khí đều phảng phất tung bay các loại như có như không hương khí. Trên đường dài, xe như nước chảy mã như rồng. Phù ông, thư sinh, đồ tể, đạo thuật, công tử, kiếm khách. Thậm chí hồ tên ăn mày, xen kẽ trong đám người, tam giáo cửu lưu hội tụ. Tả Tịch nhíu chặt mày, nghiêm nghị nói, cái này liên hoa liều ngõ hẻm chi địa dễ dàng nhất người chết. Lục Càn, ngươi về sau vẫn là phải ít đến. Xác thực. Lục Càn thần sắc có chút nghiêm nghị. Hao tốn một điểm điểm anh hùng tiến hành quét hình. Đinh. Phát hiện tội phạm truy nã, quỷ thủ la đơn, cương khí cảnh 30 khiếu. Đinh. Phát hiện tội phạm truy nã, hồng liên ma đầu Hà Vinh Lộc, cương khí cảnh 70 khiếu. Đinh. Phát hiện tội phạm truy nã, tà đạo âm nhân Lục Quảng, cương khí cảnh 52 khiếu. Trong nháy mắt, hệ thống quét hình đến 6 cái đảo phạm. Không có nửa điểm chần chờ, Lục Càn trực tiếp cho bọn hắn lên truy tung tiêu ký. Nhìn đến, về sau đến thường xuyên đến A. Lục Càn buông xuống rèm trâu, hừ lạnh một tiếng. Xe ngựa tiếp tục đi lên phía trước. Minh Phượng các tại Thanh Dương Hồ phía đông, nói là các, nhưng thật ra là một tòa đại viện, chiếm diện tích trên 100 mẫu, là pháo hoa đường phố lớn nhất một gian hoa lâu. Nổi danh nhất Thanh Dương tám diễm, liền là Minh Phượng các đầu bài. Về phần cái này Minh Phượng các chủ nhân, bên ngoài là một cái gọi Lương Nghe Mỹ phụ nhân, trên thực tế lại là Tào gia gia chủ đương thời đệ đệ Tào Hòa, cũng chính là Tào gia tại Thanh Dương quận quản sự. Lục công tử. Đến. Rất nhanh, xa ngựa dừng lại, Tôn Hắc thanh âm truyền đến. Lục Càn, đợi chút nữa ngươi có kế hoạch gì? Nhưng cần lão phu phối hợp. Tả Tịch nghiêm nghị hỏi. Không cần thiết, ta bản sắc biểu diễn là được. Lục Càn cười cười, chui ra xe ngựa, đạp ở Minh Phượng các trước đá bạch ngọc tấm trên đường dài. Ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một tòa 9 tầng lâu hoa lệ lầu các, trước cửa là người mặc hoa mỹ ti áo mỹ mạo nữ tử, còn có quần áo ngăn nắp xa hoa mono. Tại đại môn này trước đó, một cỗ chiếc xe ngựa sang trọng, màu son đại kiệu xuyên qua, lưu lại một cái giống như Lục Càn trong mắt sáng lên nam tử. Đương nhiên, cũng có nữ tử. Đầu năm nay, nữ tử đi dạo hoa lâu, cũng không phải cái gì chuyện ly kỳ cổ quái. Huống hồ Minh Phượng các cũng không phải loại kia trực tiếp tiến hành ra thị sinh ý cấp thấp hoa lâu, bên trong đều là thành quan nhân, chỉ bán nghệ không bán thân, từng cái tinh thông cầm kỳ thư họa, dung mạo diễm lệ, mỗi người mỗi vẻ. Kia Minh Phượng tám diễm cũng đều người mang tuyệt kỹ. Tu vi đều tại 30 khiếu tả hữu, phong cách khác nhau, đều là thiên hương quốc sắc mỹ nhân nhi. Đơn giản tới nói, đó là cái cấp cao phong nguyệt nơi trốn. Đương nhiên, muốn ôm mỹ nhân về cũng không phải là không thể được, Lục Càn vừa tới Thanh Dương quận thời điểm, liền gặp được một cái Minh Phượng các thanh quan nhân xuất giá, người kia tựa hồ gọi Hoành Nhi. Ở đâu ra nông thôn chó đất, không thấy qua việc đời sao. Giống khúc gỗ đồng dạng xử tại cửa ra vào làm gì, cút ngay cho ta. Có lẽ là Lục Càn thấy có hơi lâu. Sau lưng truyền đến một tiếng hùng hậu thô mắng. Lục Càn nhìn lại, phát hiện là cái cao lớn thô kệch râu đen nam tử trung niên, sau lưng có một thanh cự kiếm, hung thần ác sát bộ dáng. Tôn Hắc sắc mặt lạnh lẽo, vừa định mở miệng, Lục Càn khoát tay chặn lại, ngăn lại hắn, tránh ra đường tới.
Hừ,
thính ngươi thức thời. Dâu đen nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, thần sắc vô cùng đắc ý, tiện tay vung ra một khối thỏi vàng dòng ném cho Minh Phượng Các môn nô, xài bước đi vào Minh Phượng Các bên trong. Tôn Hắc, Tả Tịch quăng tới dị dạng ánh mắt, trong lòng âm thầm nói thầm, Lục đại nhân lúc nào tính tình liền tốt như vậy. Lục Càn nhìn thấy hai người trên mặt kinh nghi, khẽ mỉm cười nói, nho nhã hiền hòa. Nho nhã hiền hòa. Cái này, một cái vóc người linh lung, mặc trắng thuần váy dài cổ điển mỹ nhân, dẫm lên bước liên tục, mấy lần đi vào Lục Càn trước mặt, cao nhã hào phóng cười nói, Lục công tử, chủ nhân nhà ta đã đợi chờ đã lâu, mời theo nô ra tới.
Được.
Lục Càn gật gật đầu, mỉm cười, đi theo cổ điển mỹ nhân tiến Minh Phượng Các. Xuyên qua đại đường to lớn phòng khách, vòng qua mấy chỗ ưu tĩnh trạch viện, cổ điển mỹ nhân dẫn Lục Càn ba người đạp vào một chiếc thuyền nhỏ. Lúc này, kim sắc thiếu nguyệt treo trên cao bầu trời đêm, ánh sao đầy trời sáng chói. Ánh trăng ánh sao như nước, rải xuống nhân gian, phản chiếu tại thanh dương trên hồ, cùng trên hồ kia từng chiếc hoa thuyền đỏ thắm đèn lồng nối thành một mảnh. Thuyền nhỏ phá vỡ tinh quang lăn tăn mặt hồ, tựa như phiêu đãng tại sáng chói tinh hải bên trong. Tốt một bộ xuân giang trăng sao đêm cảnh đẹp. Ta tại Thanh Dương quận nhiều năm như vậy, thế mà đều chưa có tới nơi này một lần, nhìn đến thật đúng là lãng phí. Lục Can nhìn qua cảnh đẹp, đột nhiên cười một tiếng nói. Lục công tử nếu là thích, có thể mỗi ngày tới. Cổ điển mỹ nhân ngoái nhìn cười một tiếng, diễm ép quần tinh, có một loại để người kinh tâm động phách mỹ. Nhưng mà, Lục Can cười nhạt một tiếng, nói ra một câu phá hư phong cảnh, cái này Thanh Dương hồ cảnh đẹp tự nhiên là cực tốt. Đáng tiếc a, hồ này bên trong chìm không biết nhiều ít bộ hải cốt. Cổ điển mỹ nhân tiếu dung cứng đờ. Nàng chưa kịp phản ứng, Lục Càn thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như kiếm kích xạ mà đến, chắc hẳn, ngươi hẳn là cũng chìm qua mấy cỗ thi cốt đi. Cổ điển mỹ nhân giật mình trong lòng, con ngươi run nhẹ nhẹ một chút. Lục Càn trên mặt băng lãnh tất cả đều tán đi, cười một tiếng, nhìn đến, ngươi là thật giết qua người. Dứt lời, hắn mặt mỉm cười, đón gió đứng chắp tay, không nói thêm gì nữa. Cổ điển mỹ nhân khẽ cắn môi anh đào, ngoan ngoan chèo thuyền. Một chiếc thuyền con như mũi tên bắn về phía hồ trung tâm kia chiếc cao 10 trượng hoa lệ hoa thuyền. Chương 212, đổi một phê. Mấy lần thời gian trong nháy mắt, Khinh Chu chạy đến hoa thuyền ngoài trăm thước. Cổ điển mỹ nhân quay đầu hạ thấp người hành lễ, "Công tử, thuyền đến, chủ nhân nhà ta liền trên thuyền chờ." "Ừm." Lục Can gật gật đầu, dẫm mạnh bong thuyền, cả người phóng lên tận trời, nhìn về phía kia một chiếc hoa thuyền bong tàu bên trên. "Phanh." Người vừa dẫm lên bong tàu, ba đạo thân ảnh tiến lên đón đến. Cùng nhau chắp tay cười nói, Lục đại nhân đại giá quang lâm, chúng ta vinh hạnh đến cực điểm. Nhờ ánh trăng thanh huy, còn có hai bên thị nữ dẫn theo đèn lồng quan mang, ba người khuôn mặt rõ ràng chiếu ở trong mắt Lục Càn. Ở trong một người, một bộ áo đen, thân cao tám thước, song mi sắc bén như kiếm, là cái chừng 30 tuổi gầy gò nam tử, rất có uy nghiêm. Người này chính là Tào Hòa, tu vi là cương khí cảnh 85 khiếu. Bên trái vị kia phúc hậu lão giả, người mặc xanh đậm trường bào, ngoài 50 tuổi. Là Liêu gia quản sự, Liêu Tam Khai, cương khí 70 khiếu tu vi. Bên phải vị kia, thì là một cái trung niên đạo cô, áo trắng như tuyết, trải lấy phi tiên búi tóc, dung nhan tú lệ. Da thịt của nàng bạch như dương chi ngọc, tại trong đêm tựa như đang phát sáng, một đôi linh động đôi mắt doanh đi lại từng tia ý cười, tựa như biết nói chuyện đồng dạng. Sắc thực như trong tình báo ghi chép bình thường, xinh đẹp động người. Nàng này, chính là Hàn gia quản sự, Hàn Điểm, cũng là 70 khiếu tu vi. Lục Càn đang quan sát ba người cũng đang quan sát Lục Càn, gặp hắn dáng vẻ đường đường, tuấn lãng phi phạm, đúng là nhân trung long phượng chi tư. Ba vị cảm thấy bản quan tướng mạo như thế nào? Cái này, Lục Càn đột nhiên cười hỏi. Ba người đều là sững sờ. Lập tức, Tào Hòa nghiêm sắc mặt, mở miệng trước nói, Lục đại nhân chính là quận bên trong thiếu niên đệ nhất nhân. Liêu Tam Khai cười ha hả chắp tay, nhìn thấy Lục đại nhân anh tư, lão phu đột nhiên nhớ tới một câu thơ tới. Mạch thượng nhân như ngọc. Công tử thế vô song. Ngay sau đó, Hàn Điềm nhàn nhạt cười một tiếng, trong mắt lộ ra một tia mị ý, Lục đại nhân tuấn tú lịch sự, thần thái anh nổ, chính là vạn người không được một thiếu niên nhanh nhẹn lãng. Ha 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 ha. Ba vị ánh mắt độc đáo, tuệ nhãn biết trâu, khó trách có thể trở thành một quận quản sự. Lục Càn Thanh cười một tiếng, gật đầu khen. Tào Hòa, Liêu Tam Khai, Hàn Điềm. Thế mà thừa nhận. Con hàng này thật đúng là như trong truyền thuyết không muốn mặt. Lục đại nhân mời. Tào Hòa trên mặt dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất, nghiêng nghiêng thân thể, làm một cái thủ hiệu mời. Tốt. Ba vị cũng mời. Lục Can mỉm cười gật đầu, long tướng hổ bộ phóng ra, thẳng vào hoa thuyền bên trong. Tại mỹ mạo thị nữ dẫn dắt dưới, hắn xuyên qua một mảnh rèm trâu, trước mắt đột nhiên sáng lên, chỉ gặp trong phòng Minh Châu phát quang, bảo thạch sáng chói, ngọc trụ điêu long hỏa phượng, bố trí được vô cùng tinh xảo hoa lệ. Trong không khí còn tung bay một cỗ nhàn nhạt mùi hoa quế khí, thấm vào ruột gan. Ba tấm bạch ngọc bàn dài, thành quinh chữ sắp xếp, ở giữa trống đi một phiến lớn địa phương. Đại nhân, xin mời ngồi. Mỹ mạo thị nữ mặt lộ vẻ vẻ cung kính, dẫn Lục Càn đi vào chủ tọa ngọc bàn sau, trên sàn nhà đã phủ lên hoa văn diễm lệ như lửa lông nhung thảm. Đây là Quỷ La Quốc hỏa hồ thảm, một phương giá trị 1 vạn lượng hoàng kim, chân quý xa xỉ vô cùng. Lục Càn cực kỳ tùy ý ngồi dưới, Tạ Tịch cùng Tôn Hắc thì là đứng sau lưng Lục Càn, xung làm thị vệ. Lập tức, mỹ mạo thị nữ nối đuôi nhau mà đến, đem rượu ngon, hoa quả tươi, còn có các loại mỹ vị bánh ngọt phóng tới bàn ngọc bên trên, lâm ly đầy dây. Tại cái này đứng không, Tào Hòa, Liêu Tam Khai ngồi tại Lục Càn trái dưới tay, Hàn Điểm thì ngồi ở bên phải. Ba người trước mặt bàn ngọc trên cũng đồng dạng bày đầy đồ vật. Ba ba. Đột nhiên, Tào Hòa vỗ nhẹ một chút bàn tay. Hai bên trái phải rèm châu bị xốc lên, một đám quần áo mờ nhạt, dung nhan kiểu diễm tuổi trẻ nữ tử theo thứ tự đi ra, tiến gầy vòng mập đều có, đi vào ba tấm bàn ngọc ở giữa đất trống, lay động thân, liền khiêu vũ. Hướng Lục Càn quăng tới ánh mắt tràn ngập đừng ý, câu hồn và phách. Cùng lúc đó, sáo trúc tiếng tỉ bà tại bốn phía vang lên. Ách! Cái này Tào Hòa là nghĩ chấn nhiếp một chút ta tên nhà quê này sao? Lục Càn trong lòng cười lạnh, đột nhiên đưa tay hô, chấm đã. Lời này vừa nói ra, Tào Hòa ba người đều là sững sờ, giữa sân theo ca man múa nữ tử cũng đều ngừng lại. Lục đại nhân, không phải là có cái gì không hài lòng. Tào Hòa mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn, chắp tay hỏi. Lục Càn gật gật đầu, nhàn nhạt nhưng phun ra ba chữ, đổi một nhóm. Tào Hòa, Liêu Tam Khai, Hàn Điểm ba người nghe vậy đều là ngẩn người, nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một vòng dị sắc. Đại nhân, những cô gái này đều là ta Minh Phượng các tỉ mỉ bồi dưỡng vũ cơ, vũ kỹ tinh xảo, cảnh đẹp y vui, hẳn là còn không vào đại nhân pháp nhãn. Tào Hòa khẽ nhíu mày hỏi. Không sai. Lục Càn lạnh nhạt gật đầu, chỉ sau lưng Tôn Hắc, dong chi tục phấn một đống. Ngay cả bản quan thủ hạ này nương tử cũng không sánh bằng, như thế nào lên được mặt bàn. Chẳng lẽ Minh Phượng các liền không có mỹ nhân sao? Tào Hòa nhìn thoáng qua đen nhánh như cặt bòn Tôn Hắc, lại liếc mắt nhìn trong sân mỹ nhân tuyệt sắc nhóm, trong lòng thấy, trong nháy mắt, vẻ mặt tươi cười, tốt. Đã những này dòng chi tục phấn lục đại nhân không để vào mắt, vậy các ngươi liền lui ra đi. Một đám mỹ nhân nhi đều là vô cùng ú oán nhìn lục đại quan nhân một chút, che mặt nhanh nhẹn rời đi. Đi mời giao chỉ cô nương tới. Cái này, Tào Hòa phân phó một câu, quay đầu chắp tay cười nói, lục đại nhân. Cái này giao chỉ chính là ta Minh Phượng các tám diễm một trong, một chi phi thiên nghe thưởng múa linh động tuyệt mỹ, huyền nhược giao hồ tiền tử hạ phàm. Ngươi nếu là không hài lòng, Tào Mỗ chỉ sợ thật chỉ có thể trên Nguyệt Cung mời kia Nguyệt Cung tiên tử hạ phàm, đến là lục đại nhân hiên múa. Vừa dứt lời, ngồi tại Tào Hòa bên cạnh Liêu Tam Khai vướt vướt râu ngắn cười ha ha, lục đại nhân tuổi còn trẻ liền quan bái tứ phẩm, thiên tư tuyệt thế, nói không chừng thật đúng là ở trên bầu trời tiên quân hạ phàm nha. Lục đại nhân, lần đầu gặp mặt. Lão phu Liêu Tam Khai, kính lục đại nhân một chén. Liêu quản sự lời nói, rất được tâm ta. Chỉ dựa vào một câu nói kia, từ hôm nay trở đi, Liêu quản sự liền là bản quan bạn vong niên. Đợi chút nữa bản quan liền cùng ngươi đốt giấy vàng chạm đầu gà, làm kết bái huynh đệ. Mời. Lục Càn nâng chén đáp lễ, uống một hơi cạn sạch. Lập tức, hai người đối đối không chén, cười ha ha một tiếng, tựa như nhiều năm chi giao hảo hữu. Lục đại nhân, thiếp thân cũng kính ngươi một chén. Cái này bên phải xinh đẹp đạo cô chỉnh đốn trang phục nâng chén, hướng Lục Càn cười cười. Thật đúng là người cũng như tên, tiếu dung tựa như mật đường ngọt ngào, ngọt đến trong lòng người bên trong đi. Hàn quản sự tình khách khí. Lục Càn nghe vậy quay đầu, hai con ngươi sáng lên, nâng chén đáp lê nói, xin hỏi Hàn quản sự tình, ngươi muốn phu quân không muốn, chỉ cần ngươi mở kim khẩu, bản quan lập tức cho ngươi đưa tới. Ai, Hàn quản sự tình ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm, người này không phải bản quan, là bản quan một người bạn. Hàn Điềm tiếu dung cứng đờ, trong nháy mắt khôi phục bình thường, ngọt ngào cười nói, lục đại nhân có lòng. Thiếp thân thở thiếu thời nhận qua tình tổn thương, từng phát qua thể độc, đời này chỉ nguyện thanh đăng sách cổ, một thân một mình. Lục Càn nghe vậy, lắc đầu thở dài, vậy thật đúng là đáng tiếc. Lần đầu nhìn thấy Hàn quản sự tình, bản quan liền có một loại nghiêng đóng như cũ cảm giác. Giống như ở kiếp trước cùng Hàn quản sự tình quen biết bình thường, không biết Hàn quản sự tình có hay không loại cảm giác này. Con hàng này là thật không biết xấu hổ a. Tào Hòa, Liêu Tam Khai trong lòng không còn gì để nói. Hàn quản sự tình ngược lại là cười đến xinh đẹp không gì sánh được, nếu là kiếp trước có thể cùng lục đại nhân như vậy nam tử dây dưa liên lụy, thiếp thân đời này cô độc sống quãng đời còn lại cũng sẽ không tiếc. Một câu nói kia, để Lục Càn lập tức cười ha ha một tiếng. Lập tức, hai người nâng chén kính tặng, uống cạn rượu trong chén, hơi có chút cùng chung chí hướng, tình trạng ý thiếp ý vị. Phanh. Đột nhiên, lầu các bên ngoài truyền đến một tiếng vang trầm. Một cái vóc người cao lớn lão giả áo xanh mang theo một cái trung niên áo đen nam tử tiến đến, tiện tay quăng ra, liền đem người ném xuống đất. Lục đại nhân, người này vừa rồi tại Minh Phượng các cổng can đảm dám đối với ngươi vô lễ, Tào Mỗ liền tự tác chủ trương đem hắn chụp tới, giao cho Lục đại nhân xử trí. Tào Hòa hướng Lục Càn chắp tay một cái, song mi như kiếm, lộ ra một tia lẫm liệt sát khí. Nghe được thanh âm, ngã trên mặt đất cái kia cao lớn thu cạnh trung niên áo đen nam tử ngẩng đầu lên, mặt mũi bầm dập. Mặt mũi tràn đầy máu đen, miễn cưỡng nhận được vừa rồi tên kia. Người này trên mặt vẻ sợ hãi, mở to miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng từ trong miệng thốt ra lại là ô ô ô ý nghĩa không rõ thanh âm. Tả Tịch Tôn Hắc Định Nhãn xem xét, con ngươi không khỏi co rụt lại. Nguyên lai trong miệng người này đầu lưỡi đã bị nổ. Liên thanh mang đều bị gạt bỏ. Hừ, còn không mau mau cho Lục đại nhân dập đầu nhận lầm. Hẳn là ngươi nghĩ rơi đầu hay sao? Cái này, Tao Hòa hừ lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí nói. Lời này vừa nói ra, cái kia trung niên áo đen nam tử ô ô thút thít, bò lên, phanh 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 đất cho Lục Càn gõ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một màn này, hai bên trái phải liễu tam khai, Hàn Điểm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, tựa hồ sớm có dự kiến, chỉ là bình tĩnh mang theo ý cười nhìn xem Lục Càn, nhìn hắn ứng đối như thế nào. Đây là tại thăm dò Lục Càn làm người tính cách ra. Tả Tịch Tôn hát nhướng mày. Đúng lúc này, Lục Càn thiếu dung vừa thu lại, nghiêng qua Tào Hòa một chút, thần sắc nhạt lạnh xuống đến, Tào quản sự. Ngươi cái này lạm dụng tư hình, không phải là khi bản quan cái này trấn phủ ti tổng bộ đầu là giả. Có tin ta hay không hiện tại liền câu ngươi về trấn phủ ti. Thay cái này thanh dương đáy hồ oan hồn giải oan. Chương 213, không thu lễ. Yến tĩnh. Yến tĩnh như chết. Lục Càn một câu, trong nháy mắt để bốn phía sáo trúc tiếng tỳ bà dừng lại, không khí phảng phất có một cỗ 12 cấp tuyết lớn bạo càn quét mà qua, lạnh đến làm lòng người rét lạnh. Cái kia trung niên áo đen nam tử dập đầu động tác cũng bỗng nhiên dừng lại, không dám động đậy. Lục đại nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Tào Hòa hít mắt, nhìn chằm chằm Lục Càn, ánh mắt như kiếm, nhưng không thấy một tia nộ khí. Hai bên trái phải liễu tăng khai, Hàn Điểm, một cái vướt vướt râu ngắn, một cái chuyển trong tay chén ngọc, con ngươi hơi co lại, thần sắc bình tĩnh. Lục Càn nâng chén uống một hơi cạn sạch, băng lãnh khuôn mặt đột nhiên cười như gió xuân, ha ha. Bản quan chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Có lẽ là bản quan làm đã quen bộ đầu, xem ai đều cảm thấy là phạm nhân. Tao quản sự ngươi sẽ không tức giận a? Tao Hòa, Liêu Tăng Khai, Hàn Điểm đều là thần sắc ngẩn người. Tại vừa rồi một nháy mắt, Lục Càn vô cùng hình tượng thuyết minh cái gì gọi là trở mặt như lật sách, hoàn toàn để người bắt đoán không ra. Cái này khiến trong lòng ba người trầm xuống. Tao Hòa thần sắc hòa hoãn lại, chắp tay một cái nói, Lục đại nhân một lòng vì dân, quả thật thanh dương quận chi phúc. Tao Mỗ bội phục. Kính đại nhân một chén. Nói, nâng chén mời rượu, thái độ rất là khiêm tốn, trên mặt căn bản chưa thấy qua một chút giận dữ. Hiển nhiên là cái tâm cơ âm trầm, bụng dạ cực sâu ra hỏa. Lục Càn vẻ mặt tươi cười, đáp lễ một chén, ánh mắt rơi xuống cái kia trung niên áo đen nam tử trên thân, cái này nếu là đổi lại trước kia, bản quan sớm đã đem hắn bắt vào đại lao, để hắn nếm thử chấn phủ ti hình phạt lợi hại. Đáng tiếc, hắn vận khí tốt, bản quan gần nhất đọc không ít Phật kinh, trong lòng lệ khí làm hao mòn không ít. Thôi thôi, tha cho hắn một mạng đi. Lục đại nhân lòng dạ rộng lớn, Tào Mỗ bội phục. Tào Hòa vừa chắp tay, quay đầu nói, đem ra hỏa này ném đi, miễn cho dơ bẩn Lục đại nhân con mắt. Vâng. Lão giả áo xanh chắp tay một cái, giống diều hâu vồ gà con đồng dạng nắm lên nam tử áo đen, quay người rời đi. Sau đó, ngoài cửa truyền đến một đạo nũng nịu thanh âm, Tào quản sự, giao chỉ cô nương đến. Vào đi. Tào Hòa nói xong, quay đầu chắp tay cười nói, Lục đại nhân. Hy vọng đợi lát nữa giao chỉ cô nương vũ kỹ sẽ không để cho người thất vọng. Lục Càn gật gật đầu, nhìn về phía cổng. Chỉ gặp một đạo tuyết trắng bóng hình xinh đẹp nhảy lên mà đến, rơi vào giữa sân đất trống, trong tay tay áo dài hất lên, giống như thiên ngoại bay tới kinh hồng, bổ nhào vào Lục Càn trước mặt. Lập tức, người theo quần áo múa, nhẹ nhàng như hồng. Bốn phía sáo trúc âm thanh vang lên theo, một chương che mặt tuyết trắng dung nhan, tại tung bay váy áo ở giữa như ẩn như hiện, nước mắt như trên sông khói xanh, mờ mịt mông lung. Muốn nói còn đừng. Lục Càn thân thể nửa nghiêng, nhìn không chuyển mắt nhìn xem, một cái tay gối lên cái cằm, một cái tay nhặt chén ngọc, thỉnh thoảng nhấp nhẹ mấy ngụm. Thần sắc bình tĩnh, hai con ngươi giống như vạn năm giếng cổ bình thường, không có chút rung động nào. Đợi cho một khúc kết thúc, trong sân vũ cơ dừng thân lại, một bộ váy trắng, mặt như trứng ngỗng, đôi mắt đẹp như khói, hướng phía Lục Càn doanh doanh thi lễ một cái. xác thực có mấy phần thiên nữ hạ phàm giao trì tiên tử khí chất. Nếu bàn về tư sắc, tại Nhược Thủy phía trên, cùng Phương U Tuyết lực lượng ngang nhau, mỗi người mỗi vẻ. Lục đại nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này, Tào Hòa chắp tay hỏi. Lục Can đặt chén rượu xuống, nhíu mày, Tào quản sự thật muốn bản quan nói sao? Lục đại nhân cứ nói đừng ngại. Tào Hòa nói. Giao chỉ cũng nghĩ nghe một chút Lục đại nhân cao kiến, mời Lục đại nhân chỉ điểm. Trong sân Giao chỉ mở miệng, thanh âm nhu ngọt như rượu. Tốt ta. Lục Can gật gật đầu, hơi cân nhắc một chút, phun ra một câu, bản quan cảm thấy ngươi nhảy không sai, khuyết điểm duy nhất. Liên la quần áo trên người nhiều một chút. Hả? Ừm. Lời này vừa nói ra, Tào Hòa, Liêu Tăng Khai, Hàn Điểm đều là tại chỗ sửng sốt, hai mắt có chút trợ to. Đường bên trong Giao chỉ đôi mắt đẹp trừng to như linh, hàm răng cắn chặt, trên mặt hiện ra một tia tức giận. Đối với Lục Càn đánh giá, trong lòng bọn họ chỉ có hai chữ, thô bỉ. Ngay tiếp theo, đứng sau lưng Lục Càn Tả Tịch, Tôn Hắc đều có chút cảm thấy đỏ mặt, không có ý tứ. Khu khu, Lục đại nhân lời bình đến 10 phần đúng chỗ. Lần sau Giao chỉ cô nương sẽ sửa tiến. Lục đại nhân. Không ngại để Giao chỉ cô nương cùng ngươi uống rượu. Cái này, Tào Hòa ho nhẹ một tiếng, đề nghị. Lục Càn cười cười, nhìn thoáng qua trong sân trứng ngông mỹ nhân, lắc đầu cười nói, Tào quản sự ngươi hẹp hỏi a. Bản quan bên trái một cái tay, bên phải một cái tay, chỉ là một cái mỹ nhân làm sao đủ, tối thiểu hai cái a. Tào Hòa nụ cười trên mặt cứng đờ, lập tức gật gật đầu, Lục đại nhân nói đến có lý. Ngươi tới, đi mời san hô cô nương tới. Vâng. Ngoài cửa có người lên tiếng. Sau đó, Giao Trì bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào Lục Càn bên cạnh, nhàn nhạt cười một tiếng, cho Lục Càn rót đầy rượu. Trong lúc phất tay, có một loại ung dung hoa quý khí độ, để người không dám khinh thường, khinh thị, tự nhiên không dám động thủ động cước. Lục Càn cười cười, tiếp nhận nàng như ngọc tố thủ đưa tới chén rượu, cũng không có ăn bậy đậu hũ. Chỉ chốc lát sau, lại một cái tiểu gia bích ngọc mỹ nhân nhi, xinh xắn lanh lợi, tựa như ngọc sứ đồng dạng tuyết trắng tiến đến, hướng đám người doanh doanh thi lễ, ngồi vào Lục Càn một bên khác. Nàng này chính là tám diễm một trong san hô. Trên người nàng có một loại cực kỳ kỳ lạ hương khí, thanh u thanh nhã, nghe đồn ở trong nước có thể dẫn tới bảy cá vần quanh, rất là huyền liền diệu. Thế là, đám người chính là bắt đầu ăn uống, hàn huyên, trong lúc nhất thời hoàn thanh tiếu ngữ, vui vẻ hòa thuận. Rượu đến nửa đường, Tào Hòa buông xuống chén ngọc, chắp tay bái nói, Lục đại nhân kỳ tư diệu tưởng, làm ra như thế một bản thanh dương quận ở lại lữ hành chỉ nam, Tào mỗ bội phục bội phục. Không sai. Một bên Liếu Tam Khai vuốt vuốt râu ngắn, ha ha cười nói, quyển này chỉ nam vừa ra, thuận tiện thanh dương quận quá khứ lữ khách, thương nhân, quả thực là công đức vô lượng à. Lao phu kính Lục đại nhân một chén. Lục Can cười cười, đáp lễ một chén nói, hai vị quá khen. Đây chỉ là cái mới mẻ đồ chơi, một tháng ấn một lần, lần thứ nhất tự nhiên là nhiều người mua, chờ tháng thứ hai chỉ sợ không có người nào mua. Lục đại nhân khiêm tốn. Cái này, bên phải vị kia xinh đẹp đạo cô Hàn Điểm nháy mắt cười một tiếng. Thiếp thân nghe nói Lục đại nhân chuẩn bị mở đảo kênh đảo, kiến tạo 28 đầu thiết ngưu xe bay đường, Nam thông cao đường quận, đông ngay cả Hữu Châu, tây tiếp trả thường cổ đạo. Đến lúc đó, Thanh Dương quận tướng là Thanh Châu trung tâm, quán thông đồ vật, hàng đi Nam Bắc, bản này chỉ Nam chỉ sợ sẽ có càng ngày càng nhiều qua lại thương nhân lữ khách mua sắm. A, hàng quản sự tình tin tức thật sự là linh thông. Lục Can có chút kinh nghi một tiếng, lắc đầu thở dài, bản quan đúng là ý nghĩ này. Làm sao? Thiết ngưu xe bay đường khó tu à, một đầu 3 vạn lượng hoàng kim, bản quan vừa mới đem chấn phủ ti vận chuyển lại, nhân thủ còn không chiêu đủ, lại nào có tiền dư đến đào kênh đảo, mở đường sát. Ha ha, Lục đại nhân phiền phức, liền là Lao Phu phiền phức. Liêu Tam Khai cười ha ha một tiếng, chắp tay nói, đúng lúc, Lao Phu những năm này toàn một chút bạc, không biết có thể hay không giúp Lục đại nhân một thanh. Nghe nói lời ấy, Lục Càn vội vàng khoát tay trận lại nói, bản quan là chính thanh liêm, sao có thể thu bình dân bách tính bạc đâu. Không thể không thể. Lục đại nhân, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Tào Hòa vừa chắp tay, nghiêm mặt nói, chúng ta thân là Thanh Dương quận bách tính, tự nhiên là ngóng trông Thanh Dương quận biến tốt. Nếu là Thanh Dương quận biến tốt, Tào mỗ một chút buôn bán nhỏ cũng có thể mượn Lục đại nhân ngài ánh sáng, phồn vinh thịnh vượng. Một bên khác Hàn Điểm cũng cười nói, Tào quản sự nói không sai. Thiếp thân mấy cái kia tơ lụa trang ép tích không ít hàng hóa, cũng là bởi vì vận không đi ra. Nếu là Thanh Dương quận thật thành Thanh Châu trung tâm, kia thiếp thân cũng không cần mỗi ngày sầu mi khổ kiểm. Vẫn chưa được. Lục Càn lắc đầu, đại nghĩa lâm nhiên nói, bản quan làm quan lâu như vậy, cho tới bây giờ liền chưa từng thu lễ. Chuyện này, Sa Thủy huyện, Phi Vân huyện, Hợp Nguyên huyện bách tính người người đều biết. Không được, bản quan không thể phá giới. Con hàng này thật không biết xấu hổ. Tào Hòa ba người ánh mắt giao lưu, trong lòng một trận xem thường. Người nào không biết Lục Càn tại Sa Thủy huyện khi bộ đầu thời điểm, mỗi năm đều từ Tạ An Bình, Chu Hồng Nguyên, Bách Lý Cuồng ba người cầm trong tay hiếu kính. Nhưng là, trong lòng ba người mặc dù xem thường, trên mặt nhưng không có hiển lộ nửa điểm. Liêu Tam Khai cười ha ha, chắp tay bái nói, Lục đại nhân không hổ là bệ hạ thưởng thức người a. Thanh như gương liềm như nước, hai tay háo thanh phong, lão phu vui lòng phục tùng. Liêu quản sự khách khí, đây cũng là bản quan phẩm chất ưu tú một trong, bản quan sẽ tiếp tục bảo trì. Lục Can cười gật đầu, trên mặt không có một tia khiêm tốn. Cái này khiến Tào Hòa ba người càng thêm kiến thức đến Lục Càn không muốn mặt. Đột nhiên, Hàn Điềm nở nụ cười xinh đẹp nói, Lục đại nhân, thiếp thân có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không. Ồ, Hàn quản sự thỉnh giảng. Lục Càn ôn nhu cười, gật gật đầu. Đa tạ Lục đại nhân. Hàn Điềm gật đầu nói tạ, hít một tiếng, là như vậy. Thiếp thân có cái phương xa chất nữ, nàng cũng kinh doanh một nhà tơ lụa trang, gần nhất sinh ý không biết sao, càng ngày càng kém. Đều nhanh cho nàng gấp ra tâm bệnh đến, thiếp thân muốn hỏi, không biết có thể hay không để nàng tơ lụa trên làng quyển kia chỉ nam. Lục Càn nghe xong, ngón tay gõ nhẹ bàn ngọc, trầm ngâm. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu, nhàn nhạt phun ra ba chữ, đến thêm tiền. Chương 214, trước thay ngươi đảm bảo tiền. Đi lên liền thêm tiền, trực tiếp như vậy sao? Hàn Điềm đôi mắt đẹp có chút trợn to, sững sờ ngay tại chỗ. Cái này, Lục Càn nhấp một miếng rượu, cười nói. Bởi vì cái gọi là một tấc thời gian một tấc vàng, bản quan thân là tứ phẩm tổng bộ đầu, ngự tứ cá chuồn đấu phụ, bản quan thời gian phi thường đáng tiền, thêm điểm tiền chuyện đương nhiên. Hàn quản sự tình, ngươi nói có đúng hay không đâu? Lục đại nhân nói có lý. Hàn Điềm cười đến quyến rũ động lòng người, là thiếp thân cân nhắc thiếu tuần. Như vậy, không biết Lục đại nhân cảm thấy tăng bao nhiêu tiền coi là phù hợp? Ha ha, bản quan toán thuật không được, so ra kém ba vị, bản quan liền không đều xấu. Ba vị cảm thấy bản quan nên tăng bao nhiêu phù hợp. Lục Càn cười ha ha một tiếng, cực kỳ thẳng thắn đất nói một câu lời nói thật. Nói xong, trầm ung dung đất uống rượu, chờ lấy Tào Hòa ba người cho ra đáp án. Tào Hòa ba người nhìn nhau, yên lặng giao lưu một phen. Cuối cùng, Hàn Điềm trêu khẽ một tia thanh phát, ôn nhu phun ra một câu, 8.000 lượng hoàng kim, Lục đại nhân cảm thấy thế nào? Lục Càn cười gật gật đầu, tốt. Bản quan vốn là nghĩ góp cái cả, thu 1 vạn. Nhưng nhìn xem hai vị này mỹ nhân phân thượng, một người thiếu 1.000 lượng, vừa vặn 8.000 lượng. Mỹ nhân, các ngươi cảm thấy thế nào? Lục đại nhân đại khí. Hai bên trái phải mỹ nhân, giao chỉ, san hô cùng nhau gật đầu cười khẽ, một người cho Lục Càn rót đầy rượu, một người vân vê một cái quả hồng tử ném đút tới Lục Càn miệng bên trong. Trái ôm phải ấp, tiện sát người bên ngoài. Kia thiếp thân liền thay vị kia phương xa chất nữ đa tạ Lục đại nhân. Cái này, Hàn Điềm vũ mị cười một tiếng, đầy mặt từng đỏ. Một đôi biết nói chuyện đôi mắt đẹp hướng Lục Càn chớp chớp. Lại tưởng tượng nhớ nàng đạo cô trang phục, hắc hắc hắc, làm cho người suy tư. Ai ai ai. Hàn quản sự tình cái này khách khí. Lục Càn lắc đầu, nghiêm mặt nói, bản quan không phải thu tiền của ngươi, mà là dùng tiền của ngươi, đi làm chuyện của ngươi. Quyền kia chỉ nam là nhược thủy nhà in biên, bản quan đâu, chỉ là trước thay ngươi đảm bảo cái này 8.000 lượng hoàng kim, nếu là ngươi bà còn xa chất nữ gian kia tơ lụa trang sắc thực không có trở ngại, có thể lên bảng. Nhược thủy nhà in tự nhiên cũng sẽ đem gian kia tơ lụa trang sắp xếp chỉ nam bên trong. Lục đại nhân nói có lý, thiếp thân lại mời ngài một chén. Chờ sau khi chuyện thành công, còn có một phần nho nhỏ tạ lễ. Còn xin Lục đại nhân không muốn ghét bỏ. Hàn Điềm cười nói tự nhiên, lại nâng chén kính tạo. Ha ha, Hàn quản sự tình tạ lễ, bản quan đương nhiên sẽ không ghét bỏ. Lục Càn tự nhiên mỉm cười đất đáp lễ một chén. Không đợi hắn để ly xuống, bên trái bàn ngọc Tào Hòa liền chắp tay cười nói, Lục đại nhân. Tào Mỗ cũng có một người bạn. Được được được. Bản quan hôm nay cùng chư vị nhận biết, vừa gặp đã cảm mến, rất là vui vẻ. Chỉ là mấy cái chuyện nhỏ, bản quan rút. Lục Càn vô bộ ngực, miệng đầy đáp ứng. Trong lúc nhất thời, chủ và khách đều vui vẻ. Sau đó, ai cũng không có sách chỉ nam sự tình, mà là nói Thanh Dương quận kỳ văn giật sự, còn có một số trên giang hồ nghe đồn. Cái này tự nhiên là nói tới đêm mai phi thiên quan, Bạch Nguyệt Lưu Quang Sơn luận võ. Nói đi thì nói lại. Đêm mai tỷ võ hai người kia là ai? Bản quan chỉ biết là có chuyện như thế, ra sân người còn thật không biết họ gì tên gì. Lục Càn thả ra trong tay chén ngọc, nhíu mày hỏi. Liêu Tam Khai cười ha ha nói, phi thiên quan đệ tử gọi ấm thanh phong, Bạch Nguyệt Lưu Quang Sơn đệ tử gọi tân tiên lá, đều là cương khí cảnh 40 khiếu tu vi. Bọn hắn có tham gia vũ cử? Lục Càn lại hỏi. Có, hai người thực lực mạnh mẽ, là đoạt được thi quận trước 3 lôi cuốn. Đương nhiên. Bọn hắn là còn kém rất rất xa Lục đại nhân thiên tư của ngươi, còn có trí tuệ của ngươi. Liêu Tam Khai vướt vướt râu ngắn, lại thổi một cái cầu vồng cái rắm. Ha ha, Liêu quản sự không hổ là kiến thức rộng rãi. Bản quan trí tuệ ẩn tàng đến sâu như vậy, thế mà đều bị ngươi đã nhìn ra. Đến, bản quan cùng ngươi lại uống một chén. Lục Can thoải mái cười một tiếng, cùng Liêu Tam Khai cách không đối ẩm. Cái này, Tào Hòa đột nhiên hỏi, Lục đại nhân, viên tổng đốc đã rời đi, cái này thi quận về ngươi chủ trì, không biết ngươi đối lần này thi quận thấy thế nào. Chính kịch đến rồi. Lục Can nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, lần này thi quận là bao năm qua đến số người nhiều nhất. Lại thêm đột nhiên mở ân khoa văn cử, có thể thấy được bệ hạ đối với chuyện này coi trọng. Bản quan thân gánh trọng trách, là tuyệt không có khả năng để thi quận ra cái gì một tia sai lầm. Cũng tuyệt đối không cho phép gian lận sự tình phát sinh. Những lời này nói đến nghĩa chính ngôn từ, nói năng có khí phách, mọi người nhất thời đều bị cảm động. Lục đại nhân làm quan thanh liêm, mọi chuyện tận trách, chúng ta bội phục. Tào Hòa ba người mặt lộ vẻ vẻ cảm khái, cùng nhau nâng chén mời rượu. Đúng lúc này, một trận rối loạn tiếng thốt kinh ngạc truyền đến. Thanh âm huyên náo bên trong, còn có to lớn âm bạo thanh, cương khí kích đụng nổ đùng nổ vang. Tả Tịch nghiêng thai nghe xong, độ âm nói, tựa hồ là có hai người bởi vì tranh giành tình nhân đánh lên. Lục đại nhân mời chậm dùng, Tào Mỗ đi xử lý một số chuyện. Tào Hòa nghiêm nghị đứng dậy, chắp tay bái nói, Tào quản sự xin cứ tự nhiên, chớ chết người là được. Lục Can gật gật đầu, cũng không hề để ý. Hoa lâu bên trong, tiểu sắc đều có, hai thứ đồ này dễ dàng nhất bước lên nam nhân tranh đấu tâm, đánh nhau hầu đả là chuyện thường ngày. Chỉ cần không chết người, Lục Càn từ trước đến nay là lười nhác quản loại này nát lọ sự tình. Không đợi hắn ăn hết bên cạnh mỹ nhân đưa tới thịt quả, một tiếng sắc nhọn kêu to đột nhiên vang tận mây xanh, người chết á. Ừm. Lục Càn nhướng mày, có một chút đứng lên. Tả hữu hai bên Liếu Tam Khai, hàng điểm đều là biến sắc. Hai vị, nhìn đến bản quan không thể cùng các ngươi nói chuyện phiếm đi xuống. Lục Can nhàn nhạt nói xong, một bước vọt bắn đi ra, phi thân nhảy lên, rơi xuống trên mặt nước. Vâng! Cương khí nhất bạo phát, sóng lớn phóng lên tận trời. Lục Can trong hồ dẫm lên một đạo cao 10 trượng sóng nước, mấy lần thời gian trong nháy mắt, liền vọt tới thanh âm chuyển ra một chiếc thuyền hoa. Phích một tiếng, người theo sóng lớn vọt lên, rơi xuống thuyền hoa phía trên. Lập tức, Lục Can miệng phun lôi âm, cuồn cuộn nổ tung, chấn phủ ti pha án. Tất cả mọi người tại chỗ bất động. Như người nào chống lại, coi là hung phạm đồng bọn. Âm thanh lớn, vô cùng rõ ràng truyền triệt bốn phía. Tiếng nói còn không rơi xuống, một đoàn kim sắc hỏa diễm xoay tròn lấy bay lên không trung, bịch một cái nổ thành đầy trời khói lửa, cuối cùng ngưng tụ thành một con to lớn kim sắc mũi tên, lấp lóe năm lần, trăm dặm có thể thấy được. Giữa không trung, Tả Tịch toàn thân lóng lánh lục quang, tản mát ra phi thiên cảnh cao thủ uy áp, bao phủ phương viên năm dặm. Đại nhân, tín hiệu thả ra. Tôn Hắc đáp lấy thuyền nhỏ, nhảy lên rơi xuống Lục Càn bên cạnh, nghiêm nghị nói. Ừm. Lục Càn lạnh lùng gật đầu, chênh một tiếng, rút ra lưu tinh kiếm, xông thẳng thuyền hoa bên trong. Ven đường nhìn thấy thị nữ, đều là trên mặt vẻ kinh hoàng, đứng tại chỗ run lẩy bẩy. Chờ hắn đi vào thuyền hoa chỗ sâu hương phòng, đập vào mắt liền nhìn thấy một cái sắc mặt trắng bệnh tuổi trẻ thị nữ, còn có một cái nghiêng người ngã trên mặt đất áo hồng nữ tử, khóe miệng chảy máu tươi. Ánh mắt bốn quét, trong phòng cũng không có người khác. Lục Càn chau mày, lạnh giọng phân phó nói, hô kia Tào Hòa tới. Vâng. Tôn Hắc chắp tay đi ra thuyền hoa đi gọi người. Bản quan chính là chấn phủ ti tổng bộ đầu Lục Càn, người chết họ gì tên gì. Lục Càn nhìn về phía cái kia tuổi trẻ thị nữ, thần sắc nghiêm khắc băng lãnh. Hồi. Bẩm đại nhân, cái này là tiểu thư của nhà ta, Hoa Đảo, là Minh Phượng các tám diễm một trong. Ta vừa rời đi một hồi, trở về sau liền nhìn thấy tiểu thư ngã trên mặt đất, sờ một cái cổ, đã chết. Ô ô ô. Tuổi trẻ thị nữ run giọng trả lời, nhún vai thút thít, trên mặt là bi thương nồng đậm vẻ sợ hãi. Tám diễm một trong. Lục Càn lông mày nhíu lại bốn phía nhìn thoáng qua, cũng không có phát hiện đánh nhau vết tích. Rút kiếm đi đến kia áo hồng nữ tử bên cạnh, ngồi xổm xuống tinh tế quan sát, cũng không có phát hiện chúng độc vết tích. Đại nhân, Tào Hòa đưa đến. Cái này, thuyền hoa ngoại chuyện đến Tôn Hắc thanh âm. Dẫn hắn tiến đến. Lục Càn cũng không ngẩng đầu lên, âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Tôn Hắc theo tiếng, đem Tào Hòa đưa đến cửa gian phòng, cũng không có tiến đến. Lục Càn tiếp tục xem xét thi thể, cũng không ngẩng đầu lên nói, Tào quản sự, hiện tại người chết cảm xúc ổn định, ta nghĩ tạm thời phong cấm Minh Vượng Các, tra khám hung thủ. Đại nhân, chỉ là chết một người mà thôi, không cần đại động can qua như vậy đi. Tào Hòa thần sắc trầm xuống, chắp tay nói. Lục Càn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Tào Hòa một chút, Tào quản sự, bản quan không phải mới vừa hỏi thăm ngươi, là đang thông chi ngươi. Tào Hòa sắc mặt cứng đờ. Trong mắt hiện lên một chút giận dữ, nhưng vẫn là chắp tay một cái nói, đại nhân ngươi nói cái gì chính là cái đó, Tào Mộ cái này liền để người phong cấm Minh Phượng Các, tất cả mọi người không được xuất nhập. Hừ. Lục Can hừ nhẹ một tiếng, đứng dậy quay đầu hỏi thị nữ, tiểu thư nhà ngươi chết trước đó gặp qua ai? Tuổi trẻ thị nữ nhìn Tào Hòa một chút, trên mặt nước mắt, nghẹn khóc không ra tiếng, tiểu thư nhà ta vừa mới gặp qua Phi Thiên Quan một vị chấp sự trưởng lão, tên là Ấm Tử Quân. A thông suốt. Lục Can cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về Tôn Hắc. Tôn Hắc hiểu ý, gật gật đầu quay người đi đến thuyền hoa đầu thuyền, hét to một tiếng, Phi Thiên Quan Ấm Tử Quân ở đâu, nhanh chóng đến đây. Trấn phủ ti tổng bộ đầu Lục đại nhân tìm người tra hỏi. To thanh âm truyền ra, rơi xuống, cũng không người theo tiếng. Lớn như vậy thanh dương hồ, hoàn toàn yên tĩnh. Tôn Hắc sầm mặt lại, lại hô một lần, vẫn như cũ không người đáp lại, chờ hắn chuẩn bị hô lần thứ ba lúc, mới có một thanh âm từ bên hồ một tòa tiểu viện vang lên. Hô cái gì hô, chỉ là một cái tổng bộ đầu có gì đặc biệt hơn người. Chương 215, càng thêm nho nhã hiền hòa. Thanh âm rơi xuống, một đạo người áo xanh ảnh từ tiểu viện bay ra, theo gió mà tới. Chờ hắn rơi xuống thuyền hoa bên trên, Tôn Hắc cũng nhìn thấy diện mạo của người nọ, ước chừng 30 tuổi, mặt như ngọc, thân hình phong dài, dáng dấp rất là anh tuấn tiêu sái. Lại thêm hắn yêu bội trường tiêu bạch ngọc, thật đúng là một bộ trọc thế xuất trần, nhẹ nhàng quân tử bộ dáng. Chỉ bất quá, hắn trên mặt ngạo mạn, tựa hồ cũng không có đem Tôn Hắc để vào mắt. Thế nào, ta chính là Ôn Tử Quân, phi thiên cảnh cao thủ, tước hiệu bạch ngọc hầu, gặp ngươi một cái nho nhỏ bộ khoái, chẳng lẽ còn muốn hướng ngươi hành lễ hay sao? Ôn Tử Quân hai tay chắp sau lưng, hừ nhẹ một tiếng, nhà ngươi kia cái gì tổng bộ đầu đâu? Không phải muốn tìm bản hầu gia cha hỏi sao? Còn không mau mau lan ra. Tôn Hắc thần sắc trầm xuống, hầu gia. Hừ. Bên ngoài cái nào bức miệng thúi như vậy, là vừa ăn ngươi nương cho cốt cơm trên sao? Cái này, Lục Càn hừ lạnh từ thuyền hoa bên trong truyền ra. Bá. Ôn Tử Quân sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt sát khí tận thả. Không đợi hắn nổi giận, một đạo lục quang từ trên trời giáng xuống, ầm vang cản ở trước mặt của hắn. Tả Tịch lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, thế nào, ngươi dám ra tay? Vũ nhục hầu gia. Nên. Đang. Chết. Tội. Ôn Tử Quân khuôn mặt lạnh lùng như băng, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Suy, chỉ là hầu gia, ta đại huyền không có một vạn cũng có 8.000, sao, cả ngày đem hầu gia treo ở bên miệng, ngươi làm sao không đem mẹ ngươi cả ngày treo bên miệng, ngươi mộ phần bên trong nương biết ngươi như thế bất hiếu, chẳng lẽ sẽ không mộ phần nổ tung, đem hỏa táng chẳng vừa nướng đến 8 phần quen cha ngươi lôi ra đến cùng một chỗ tìm ngươi tính sổ sách. Lục Can lạnh giọng mắng nữa, thanh âm chi rõ ràng, truyền khắp cả tòa Thanh Dương Hồ. Tĩnh mịch một mảnh. Ai có thể nghĩ tới, một người miệng, vậy mà có thể độc đến loại trình độ này. Hết lần này tới lần khác người này vẫn là trấn phủ ti tứ phẩm tổng bộ đầu. Ôn Tử Quân sắc mặt đỏ lên, hai mắt phun lửa, cắn chặt hàm răng, toàn thân đã nhấp nhoáng xích kim sắc cương khí quan mang. Tựa như lúc nào cũng sẽ bạo khởi giết người. Thế nào, còn không tiến vào? Bản quan còn có rất nhiều kinh điển danh ngôn. Muốn hay không lại cho ngươi vài câu, trực tiếp tức chết ngươi để ngươi cùng ngươi hoàng tuyển trong địa ngục luân hồi 8 vạn lần mẫu thân cùng một chỗ đoàn tụ. Lục Càn thanh âm lại lần nữa vang lên. Câu này chửi độc, làm cho tất cả mọi người sắc mặt kỳ biến. Luân hồi 8 vạn lần. Đây không phải mẹ ngươi chết 8 vạn lần ý tứ sao? Tả Tịch trong lòng thất kinh, sắc mặt hơi đổi một chút, toàn thân khí thế như là thao thiên cự lãng, bao phủ lại Ôn Tử Quân. Hắn cảm thấy, Ôn Tử Quân liền như là sắp núi lửa bộc phát. Hắn muốn động thủ. Đúng lúc này, một bên Tào Hòa tiến lên chắp tay nói, Ôn trưởng lão, vị này Lục tổng bộ đầu được bệ hạ ban ân một kiện cá chuồn đấu phủ. Tuyệt đối không nên xúc động. Cá chuồn đấu phủ. Tốt. 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 Ôn Tử Quân trong lòng mãnh liệt nộ khí vừa thu lại, sắc mặt băng lãnh, toàn thân bành trướng cương khí liễm nhập thể nội, một bước đi vào thuyền hoa bên trong. Lục Can đứng tại bên cạnh thi thể, cầm kiếm mà đứng, khiếp mắt lạnh lẽo nhìn, ngươi chính là Ôn Tử Quân. Ôn Tử Quân hừ nhẹ một tiếng, hừ. Tranh thủ thời gian hỏi đi, hỏi xong bản hầu gia còn muốn tiếp tục bồi mấy vị kia mỹ nhân chơi đùa đâu. Cái này hoa đào là ngươi giết. Vừa rồi bản quan đã hỏi thăm qua người thị nữ kia, tại kia hoa đào chết trước đó, chỉ gặp qua ngươi một người. Lục Can lạnh giọng quát hỏi. Chết rồi. Bản hầu gia rời đi thời điểm nàng còn rất tốt, thế mà cái này chết rồi. Ôn Tử Quân nhướng mày, mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn. Lục Can híp híp mắt, ngươi cùng người chết là quan hệ như thế nào? Ôn Tử Quân khinh thường cười một tiếng. Bản hầu gia hai ngày trước mới đến Thanh Dương quận, nghe nói cái này Minh Phượng Các là toàn bộ Thanh Dương quận nổi danh nhất phong nguyệt chi địa, liền tới tìm cái vui vẻ. Đúng lúc đụng phải cái này hoa đào, liền dỗ nàng vài câu, không nghĩ tới nàng thế mà coi là thật, muốn cùng bản hầu gia đi, cũng không nhìn nhìn nàng là cái gì mặt hàng. Hắn nói là sự thật. Lục Càn quay đầu hỏi Tào Hòa. Tào Hòa chìm mặt gật đầu, chắp tay nói, đúng là thật. Tào Mô mấy ngày nay một mực an bài Hoa Đào bồi tiếp vị này hầu ra. Lục Càn quay đầu nhìn về thị nữ, lạnh giọng dò hỏi, cái này Ôn Tử Quân là lúc nào đi? Hồi đại nhân, đại khái là một nén nhang trước đó. Hắn đi về sau, tiểu thư còn an bài tỷ nữ chuẩn bị cho nàng nước nóng rửa mặt. Chờ tiểu thư một người rửa mặt xong, nô tỳ đi vào, mới phát hiện tiểu thư đã bỏ mình. Lúc này mới lên tiếng kêu to. Tuổi trẻ thị nữ run giọng trả lời. Hừ. Nói như vậy, nữ nhân này không phải liền là tự sát. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lục tổng bộ đầu, ngươi còn có lời gì sao? Muốn hay không bắt ta cái này rõ ràng hầu ra về trấn phủ ti nghiêm hình tra tấn. Vũ hoan giá họa. Ôn Tử Quân hít mắt, âm dương quái khí hỏi. Lục Càn nghe xong, quay đầu ánh mắt như kiếm phong tới, tại chỗ mắng chửi nói, tiện nhân. Bản quan còn không hỏi ngươi lời nói, ngươi mở cái gì miệng, ngươi ba tuổi liền chết nương không dạy ngươi cái gì gọi là im lặng là vàng sao. Ngươi. Ấm tử nhân mở chừng hai mắt, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng hắn phất tay háo hất lên, thế mà nhìn xuống. Hắn xem như biết, Lục Càn cái thằng này miệng thối miệng độc, câu câu ân cần thăm hỏi người khác mâu thần, lại tranh hạ đi chỉ có thể là tự rước lấy đủ. Một bên Tào Hòa cũng là cho mày. Tả Tịch nhìn xem, trong lòng sảng khoái sau khi cũng không nhịn được cảm thán, những cái kia Phật kinh căn bản là lên phản tác dụng, không để người tâm bình khí hòa, ngược lại để Lục Càn con hàng này mắng chửi người công lực nâng cao một bước. Cái này, Lục Càn hừ nhẹ một tiếng, quay đầu tiếp tục hỏi thăm thị nữ, tiểu thư nhà ngươi trước kia tính cách như thế nào? Giống như là cái sẽ tự sát người sao? Hồi đại nhân, tiểu thư nhà ta điểm tĩnh thanh nhã, người như hoa đào diễm mỹ, cho tới bây giờ đều là không tranh quyền thế, tuyệt không giống như là cái sẽ tự sát người. Thị nữ ngừng lại nước nở, không người đáp. Lục Càn nghe vậy nhíu nhíu mày, tại trong phòng chuyển vài vòng, xác thực phát hiện gian phòng bố trí có chút để người dễ chịu, cũng không có loại kia kiềm chế, thâm trầm cảm giác. Hắn trở lại thi thể bên cạnh, ngồi xuống tinh tế xem xét, thậm chí nhẹ ngửi một ngụm. Còn có thể nghe đến một tia rửa mặt sau lưu lại nhàn nhạt hương khí. Xin hỏi đại nhân, cái này có thể kết án sao? Minh Phượng các rất nhiều khách nhân tựa hồ có chút ầm ĩ, còn tiếp tục như vậy, sợ rằng sẽ gây nên rối loạn, ảnh hưởng Minh Phượng các sinh ý. Tào Hoa đột nhiên chắp tay hỏi. Hừ, chờ một chút. Chờ Ngỗ Tác tới sơ bộ nghiệm thi lại nói. Lục Càn hừ lạnh một tiếng, quay người đi vào bên trong phòng, ánh mắt đột nhiên rơi xuống kia trương xếp song trắng nhạt trên trán. Đây là mới. Hắn lập tức đi ra trong sảnh, lạnh giọng quát hỏi thị nữ, vì sao trong phòng kia cái chăn là mới? Cũ đây này. Thị nữ thân thể lắc một cái, run giọng nói, hồi đại nhân, tại tiểu thư đi rửa mặt thời điểm, chúng ta mấy cái hạ nhân liền đem cũ chăn mền đổi thành mới, giao cho mấy cái kia gã sai vật đưa đến hoán áo phòng, còn mở cửa sổ thơm nước khí, khu trừ trong phòng mùi vị khác thường, chờ trở về thời điểm, liền gặp được tiểu thư ngã trên mặt đất. Lục Càn thần sắc phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói cách khác, chứng cứ đều bị các ngươi làm không có. Đại nhân, hướng này là Minh Phượng các quý củ, tí nữ cũng không phải cố ý. Thị nữ bịch một chút quỳ xuống, trên mặt sợ hãi nói. Tào Hòa chắp tay gật đầu, đại nhân, đây đúng là Minh Phượng các quý củ. Mặc dù Minh Phượng các thanh quan nhân bán nghệ không bán thân, nhưng cũng có khó kìm lòng nổi thời điểm, Tào Mỗ đồng dạng cũng không quản thúc, chỉ là để hạ nhân làm tốt nên làm sự tình mà thôi. Hừ, nói cách khác, Ôn Tử Quân, ngươi cùng cái này Hoa Đào vừa mới đi qua phòng. Lục Càn hít mắt, nhìn về phía Ôn Tử Quân. Nam nữ hoan ái, có gì lạ thường? Ôn Tử Quân thần sắc nhạt lạnh, chắp tay trả lời, trên mặt không có một tia bi thương chi sắc. Phảng phất chết người chỉ là một cái không hề quan hệ người đi đường. Từ tiến đến bây giờ, ngươi chỉ nhìn thi thể hai mắt, nhìn đến, ngươi thật đúng là một cái phụ lòng người bạc tình a. Lục Càn hít mắt lạnh nhạt nói. Gặp dịp thì chơi mà thôi, chỉ là một cái hoa lâu nữ tử. Trời sinh thấp hèn, tại ta mà thôi bất quá là một kiện đồ chơi, chết liền chết rồi, chẳng lẽ muốn vì nàng giữ đạo hiếu 3 năm. Ôn Tử Quân cười nhạo nói. Lục Can nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thần sắc băng lãnh. Đại nhân, hình ngục đầu đến. Cái này, Tôn Hắc tiến đến bẩm báo nói. Đang nói, hình lao đạo có một cái hòm gỗ lớn bước nhanh đi tới, vung tay háo bảo nói, thi thể ở đâu. Cái khác không cho phép ai có thể lui ra ngoài. Lời này vừa nói ra. Tào Hòa bọn người rời khỏi trong phòng. Tả Tịch toàn thân cương khí vừa để xuống, Lục Quang Thành che đậy, bao lại cả gian phòng, không cho người khác nghe lén. Hình lao đạo ngồi xổm xuống, mang theo tơ tầm thủ sáo từng khúc tại trên thi thể dò xét, thần sắc dần dần ngưng trọng, phun ra một câu, nữ nhân này đúng là nghịch chuyển cương khí, tự đoạn tâm mạch mà chết. Lục Càn nghe vậy nhướng mày. Loại này tự sát, tất nhiên có ẩn tình khác, hơn nữa còn cùng bên ngoài Ôn Tử Quân có quan hệ. Nhưng vấn đề là không có chứng cứ. hắn cũng không thể tùy tiện bắt một cái hầu ra hạ lao. A. Đột nhiên, Hình lão đạo kinh nghi một tiếng, từ hòm gỗ lớn bên trong xuất ra một bình tử sắc dược thủy, nhẹ nhàng đổ vào thi thể trên lồng ngực. Chỉ chốc lát sau, máu ứ động nổi lên. Hình lão đạo nhìn xem máu ứ động, chau mày, nữ nhân này chết trước đó đi qua phòng, mà lại. Nhìn xem máu ứ động nặng nhẹ, giống như là ba cái người khác nhau tạo thành. Ừm. Lục Can thần sắc lạnh lẽo. Chương 216, bản quan là người tốt. Ba người, kia tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Lục Càn hai con ngươi băng lãnh, trầm giọng hỏi, lão Hình, ngươi xác nhận một chút, thật là ba người. Được. Hình lão đạo xách ra một chút bình bình lọ lọ, hoặc là tích, hoặc là tưới, cuối cùng vào tay khoa tay một chút, vạn phần chắc chắn nói, có thể xác nhận. Là ba người không thể nghi ngờ, đồng thời, máu ứ động vết tích sâu cạn không kém bao nhiêu, nói cách khác, tạo thành máu ứ động thời gian trước sau không kém qua một canh giờ. Cái này khiến Lục Càn mày nhíu lại gấp. Theo thị nữ kia lời nói, người chết đào hoa trước khi chết một mực đổi tiếp ngoài cửa cái kia hầu ra Ôn Tử Quân. Tại hai người hoàn hảo trong lúc đó, cũng không có những người khác tiến vào căn này thuyền hoa. Như vậy, hai người khác từ đâu mà đến? Lão Lục, nữ tử này là tự sát. Cho dù không chịu nhục nổi tự sát, đó cũng là tự sát. Theo đại huyền luật, ngươi đến tìm tới chứng cứ xác thực, bắt được người, để người chính miệng thừa nhận ô nhục nữ tử này, mới có thể đem người thẩm phán nhập hình. Hình lão đạo thu thập xong đồ vật, lắc đầu thở dài. Ngụ ý, vụ án này chỉ sợ rất khó bắt được hung phạm. Một bên Tả Tịch cau mày nói, ngoài cửa kia Ôn Tử Quân là phi thiên quan chấp sự trưởng lão, lại là hầu gia, hắn một mực chắc chắn nữ tử này là tự sát, chuyện không liên quan tới hắn, chỉ sợ ngươi bộ kia nghiêm hình bức cung cũng không động được hắn. Ôn Tử Quân khẳng định biết nội tình. Điểm này Lục Càn có thể vạn phần khẳng định, mặt khác hai cái người thần bí, cũng nhất định là cùng hắn quan hệ thân cận người. Vậy làm sao bây giờ, mang về kiểm tra thi thể sao? Hình lão đạo đứng dậy hỏi. Lục Càn thần sắc băng lãnh, trầm ngâm hồi lâu, khua tay nói, không cần, lưu nàng một bộ toàn thây, để Minh Phượng các người thay nàng thật tốt an táng đi. Kia kết án. Hình lão đạo lông mày nhíu lại. Hừ. Hiện tại chứng cứ đều bị thanh lý mất, chó đội trưởng Ti Nam Vân cho đoán chừng cũng nghe không ra thứ gì. Ta hoài nghi, cái kia Tào Hòa cũng biết một chút cái gì. Lục Càn mắt lộ ra tinh quang, túi đầu nhìn về phía trên mặt đất đào hoa thi thể. Đào hoa chính là tám diễm một trong, diễm danh truyền xa. Chính là đang hồng thời điểm, tầm thường nhân gia mời nàng qua phủ có mặt tiến hội, đều phải tiêu tốn mấy ngàn lượng bạch ngân. Chết như thế một viên cây dụ tiền, Tào Hòa tên kia thế mà nửa điểm cũng không giận, ngược lại có loại dàn xếp ổn thỏa cảm giác. Cái này tuyệt không bình thường. Trầm ngâm thật lâu, Lục Càn ngẩng đầu âm thanh lạnh lùng nói, trước không kết án. Đem thi thể cũng kéo về trấn phủ ti. Đợi chút nữa thả ra tin tức, liền nói vụ án này là nhập thất trộm đoạt án giết người. Ừm. Hình lão đạo. Tả Tịch cùng nhau sững sờ, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Lục Càn lại âm thanh lạnh lùng nói, trộm đoạt án giết người chính là trọng án, lưu lại án cũ, tương quan người tự nhiên trộn dạng, nói không chừng sẽ lộ ra chân ngựa. Mặt khác, ta sẽ tuyên bố người cung cấp đầu mối ban thưởng 500 lượng hoàng kim. Lúc này, ta ngược lại muốn xem Tào Hòa sẽ làm thế nào, hắn sẽ phái người đi phong ai miệng. Người kia, liền nhất định biết một chút nội tình. Tốt. Việc này liền giao cho lão phu. Tả Tịch hai mắt sáng lên. Trực tiếp đem sống tiếp xuống. Nơi này chỉ có hắn là phi thiên cảnh cao thủ, việc này cũng chỉ có thể hắn có thể đảm nhiệm. Đáng tiếc là, hắn vừa rồi chuyên tâm bảo hộ Lục Càn, không có bung ra lỗ tai đi nghe bốn phía thanh âm, không phải hẳn là có thể nghe được một chút động tĩnh, manh mối. Lục Càn nhìn thoáng qua thi thể, không người thay nàng đóng lại mắt, lập tức đi ra phòng bên ngoài, lạnh nhạt nói, án này bản quan đã tra rõ ràng. Đào Hoa là bị người giết chết, nàng còn ném một chút chân quý châu báu, là nhập thất trộm đoạt án. Theo đại huyền luật, đào hoa thi thể bản quan sẽ trở về trấn phủ ti. Lời này vừa nói ra, Tào Hòa mấy người thần sắc khác nhau. Ôn Tử Quân nhướng mày, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Bên cạnh tuổi trẻ thị nữ mặt lộ vẻ bi thương chi sắc, bắt đầu lại lần nữa khóc ồ lên. Tào Hòa thì là tiến lên một bước, chắp tay nói, Lục đại nhân, tại ta Minh Phượng các bên trong xảy ra chuyện như vậy, sợ rằng sẽ ảnh hưởng ta Minh Phượng các danh dự sinh ý, để khách hàng lòng người bàng hoàng, không bằng. Hừ. Lục Càn nghe xong, thần sắc lạnh lẽo, nghĩa chính ngôn từ quát lớn, Tào Hòa, ngươi khi bản quan là ai? Bản quan tuổi còn trẻ, liền lên làm trấn phủ ti tứ phẩm tổng bộ đầu, dựa vào là bệ hạ ân sủng sao? Dựa vào là bản quan thiết diện vô tư, còn có cái này xử án như thần bản sự. Đại nhân nói đúng lắm. Tào Hòa mặt trầm xuống, thế mà nhịn xuống. Cái này, Lục Càn cao giọng quát, các ngươi đều nghe cho kỹ. Án này tính chất ác liệt, lưu manh cùng hung cực ác, bản quan vì đem hắn dây thừng cái này pháp. Nhanh chóng truy nã quy án, đặc biệt trọng thưởng 500 lượng hoàng kim. Ai có thể cung cấp manh mối trọng yếu, cái này 500 lượng hoàng kim liền là hắn. Thanh âm hạo đãng như sấm, cuồn cuộn truyền ra, lập tức để bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tào Hòa sắc mặt hơi khó coi. Không đợi hắn nói chuyện, Lục Càn quay đầu âm thanh lạnh lùng nói, Tào quản sự, chết là ngươi người, tiền này ngươi ra cực kỳ hẳn là a. Tào Hòa mày kiếm vẩy một cái, hít thở sâu một hơi, chắp tay nói, đại nhân nói đúng lắm, đợi chút nữa ta liền để người đem 500 lượng hoàng kim đưa đến trấn phủ ti. Cực kỳ tốt. Chúng ta sau này còn gặp lại. Lục Càn nghiêng qua Ôn Tử Quân một chút, hừ lạnh một tiếng, nhảy lên nhảy đến trên thuyền nhỏ, bắn về phía bên bờ. Lập tức, Tôn Hắc thổi lên trạm canh gác địch, giải trừ cấm chế quản khống. Hình lão đạo tìm đến người, đem đào hoa thi thể bao lấy, chuyển ra Minh Phượng Các, trên đài xe ngựa màu đen, chuẩn bị trở về trấn phủ ti. Đây hết thể tự nhiên đưa tới không ít người vây xem. Biết được chết người là tám diễm một trong đào hoa về sau, dân chúng vây xem nhao nhao hít một tiếng hồng nhan bạc mệnh, vô cùng tiếc hận. Giá. Theo nhất thanh thanh hát, Mặc Lân Mã chạy như bay, nhanh chóng như điện, bắn về phía trấn phủ ti. Tại trấn phủ ti đại lao đợi nửa canh giờ, Tả Tịch từ trên trời giáng xuống. Thế nào, Tào Hòa có động tĩnh gì không? Lục Càn nghiêm nghị hỏi. Cái kia Ôn Tử Quân là phi thiên cảnh cao thủ, không tốt giám thị, tự nhiên là muốn lựa chọn giám thị cương khí cảnh Tào Hòa. Có. Tả Tịch rất dứt khoát gật gật đầu, ta tại Minh Phượng Các nghe một khắc đồng hồ chân tường, phát hiện có hai người đột nhiên bị Tào Hòa giam lỏng, không cho các nàng tiếp khách. Trừ cái đó ra, cũng không có cái khác dị dạng tình huống. Là ai? Lục Càn truy vấn. Xuân Vũ, Thu Sương. Tả Tịch sảng khoái đáp, tám diễm bên trong mặt khác hai cái mỹ nhân. Đi. Lục Càn không chần chờ, nhảy lên mà ra. Tả Tịch phi thân kích xạ mà đến, đem Lục Càn cuốn lên thượng tiên, thẳng đến kia Minh Phượng Các chỗ. Nguyệt hơn phân nửa không, nửa đêm. Minh Phượng Các cũng dần dần an tĩnh lại, chỉ có đèn lồng ánh nến, chiếu đến tinh mang ánh trăng, chiếu rọi nhân gian. Cái này, một đạo từng cơn gió nhẹ thổi qua, dừng ở Minh Phượng Các một chỗ lầu các ba tầng cửa sổ, hiện lộ ra hai bóng người tới. Chúng ta dạng này hơn nửa đêm xông người khác khuê phòng có phải hay không có chút không thích hợp. Trong đó một cái còn xuống bóng người truyền âm hỏi. Hừ, chúng ta là vì chính nghĩa mà đến. Sợ cái gì? Lên. Một đạo khác anh tuấn bóng người đại nghĩa lâm nhiên nói. Không có cách, còn xuống thân ảnh rỗi ra một cái tay đến, nhẹ nhàng nhấn tại trên cửa sổ. Âm nhu kình lực phun một cái, trong cửa sổ khóa lập tức hóa thành bột mịn. Sau đó, hai người đẩy ra cửa sổ, tư trượt một chút, tựa như hai con chuột, linh hoạt vô cùng tiến vào trong phòng. Là ai? Phù Dung sổ sách bên trong, một bóng người bỗng nhiên bừng tỉnh, khẽ kêu một tiếng, toàn thân nhấp nhoáng cương khí kim màu xanh quang mang. Nàng chưa kịp có hành động. Một cỗ uy áp tản ra, theo nhàn nhạt lục quang, lập tức bao phủ cả gian phòng. Ngươi đừng sợ. Bản quan là người tốt. Không phải người xấu. Anh Tuấn bóng người nhóm lửa một chiếc đèn đồng, hiện lộ ra Lục Càn băng lãnh khuôn mặt. Ngươi là? Trấn phủ ti tổng bộ đầu Lục Càn. Phù Dung sổ sách bên trong, đạo nhân ảnh kia thấy rõ người tới mặt, không khỏi kinh nghi một tiếng. Lục đại nhân, ngươi đêm hôm khuya khoát xâm nhập tiểu nữ tử khuê phòng, tựa hồ có chút không ổn đâu. Loại chuyện nhỏ này trước để ở một bên. Ngươi là Xuân Vũ. Bản quan hỏi ngươi, đào hoa chết, ngươi đến cùng biết một chút cái gì? Lục Càn thần sắc nghiêm khắc, lạnh giọng hỏi. Nữ tử trầm mặc khoảnh khắc, u thán một tiếng, Lục đại nhân ngươi tìm nhầm người. Tiểu nữ tử cái gì cũng không biết. Hừ, không biết. Vậy bản quan liền coi ngươi là làm là hung phạm đồng bọn. Đưa ngươi áp tải trấn phủ ti, ném vào trong đại lao. Ngươi hẳn là cũng biết, trong đại lao giam giữ một đống lớn cùng hung cực các phạm nhân, mấy người bọn hắn nguyệt không có chạm qua nữ nhân. Lục Càn ánh mắt sắc bén, trực tiếp uy hiếp nói. Đại nhân ngươi quả thực là hèn hạ. Nữ tử cắn răng một cái, rất là tức giận, nhưng gặp Lục Càn đã rút kiếm ra khỏi vỏ, vẻ mặt lạnh lùng vô tình, trong miệng câu kia mắng chửi cũng nói không nên lời. Cuối cùng, nàng túi đầu thở dài, đêm nay tiểu nữ tử bồi tiếp vị công tử kia, biến mất hai khắc đồng hồ, trở về thời điểm, trên người có đào hoa trên thân nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Lục đại nhân cũng không cần đi tìm Thu Sương. Nàng bồi tiếp vị kia kiếm hiệp khách. Cũng là biến mất hai khắc đồng hồ, lúc trở về, đồng dạng mang theo đào hoa trên thân loại kia đặc biệt mùi thơm. Lục Càn ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng hỏi, như vậy, các ngươi đêm nay bồi tiếp người là ai? Lần này nữ tử không chần chờ, khẽ than, phun ra hai người tên. Hiệp cốt nhu tình Ôn Thanh Phong, còn có. Tiêu giao kiếm khách Tân Tiên Diệp. Chương 217, Giang hồ không còn, hiệp nghĩa còn tại. Ôn Thanh Phong, Tân Tiên Diệp. Lục Càn trong đầu một đạo điện quang hiện lên, trong nháy mắt nhớ ra rồi. Hai người này không phải liền là đêm mai chuẩn bị tỷ võ nhân vật chính. Một cái là phi thiên quan nội môn đệ tử, một cái là Bạch Nguyệt Lưu Quang Sơn Tinh Anh. Bọn hắn không phải là lẫn nhau căm thù. Nhưng mà, hai người này thế mà tốt đến tại tỷ võ một ngày trước, cùng một chỗ xuồng xã chơi một nữ tử. Làm anh em đồng hao huynh đệ. Trong này tất nhiên có gì đó quái lạ. Lục đại nhân có phải hay không cực kỳ nghi hoặc? Cái này, Phù Dung trướng bên trong nữ tử Xuân Vũ đột nhiên hỏi. Người còn biết cái gì? Lục Càn lông mày nhíu lại, hai mắt nhắm lại, thả ra từng tia hàn quang. Xuân Vũ ưu thán một tiếng, thanh âm nghe có chút bi thường, kỳ thật, cái gọi là luận võ chẳng qua là một cái bẫy mà thôi. Cục. Một câu nói kia, để Lục Càn cùng Tả Tịch đều là hơi sững sờ. Không sai. Liền là một cái bẫy. Hết thảy đều là Tào quản sự, còn có Phi Thiên Quan, Bạch Nguyệt Lưu Quang Sơn trưởng lão trong bóng tối điều khiển. Không phải, không có người trợ giúp, trận luận võ này cũng sẽ không mọi người đều biết, Minh Phượng các mấy ngày nay khách nhân cũng sẽ không bạo tăng mấy lần. Xuân Vũ thanh âm lạnh xuống. Nói cách khác, kia cái gì Ôn Thanh Phong, Tân Tiên Diệp âm thầm là một đôi cấu kết với nhau làm việc xấu hổ bằng cầu hữu. Lục Càn nhíu mày hỏi. Không sai. Bọn hắn đã sớm ngấp nghé chúng ta tám người sắc đẹp, thân thể. Ta cùng Thu Sương một mực không để bọn hắn đắc thủ. Lại không nghĩ rằng, Đào Hoa gặp độc thủ của bọn họ. Trong trướng nữ tử ảm đạm đáp. Kia Tào Hoa đâu? Hắn làm nhiều như vậy liền vì đề cao Minh Phượng các sinh ý. Phi Thiên Quan, Bạch Nguyệt Lưu Quang Sơn kia lại vì cái gì? Lục Càn có chút không tin. Tào Hoa, đường đường một quận quản sự, thanh dương sông lớn hàng năm thủy vận kiếm hoàng kim cũng không biết có bao nhiêu, hắn làm gì tham ngần ấy bạc. Xuân Vũ cười nhạo một tiếng, nghe có loại đắng chát hương vị. Không chỉ là đề cao sinh ý, Tào quản sự còn chuẩn bị đem chúng ta Minh Phượng tám diễm danh âm thanh khai hỏa, sau đó giá cao bán đi. Mặt khác, trận này giao đấu hắn đã phái người âm thầm thao bàn, thắng thua kết quả đã định ra, chờ kết thúc sau Tào quản sự liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Còn Phi Thiên Quan, Bạch Nguyệt Lưu Quang Sơn, Ôn Thanh Phong, Tân Tiên Diệp hai người thanh danh phóng đại không nói, cái này hai đại phái cũng có thể thanh danh đại trấn, tuyển nhận quận bên trong những cái kia nhà giàu đệ tử làm đồ đệ, thu đại bút thu đồ phí. Đánh thi đấu biểu diễn. Đánh giả thi đấu. Lục Càn nghe xong, thần sắc lập tức âm hàn băng lãnh, trong mắt hiện ra một chút tức giận. Hắn đời này đau nhất liền là đánh giả thi đấu đá giả cầu. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Không đúng. Lục Càn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt phát lạnh, lời này của ngươi bên trong có lỗ thủng. Minh Phượng tám diễm không phải Minh Phượng các tám khỏa cây dụng tiền sao? Tào Hòa thế mà bỏ được đem các ngươi bán đi. Ai? Xuân Vũ thở dài một tiếng. Lục đại nhân thân cư cao vị, lại được bệ hạ thưởng thức, như thế nào biết được chúng ta những này hoa lâu nữ tử sự đau khổ. Đêm nay, là giao chỉ, cùng san hô hầu hạ đại nhân tả hưu a đại nhân nhưng biết san hô trên thân kia cố dị hương là thế nào tới. San hô. Cái kia đồng vi cự vi, trên thân dị hương khả năng hấp dẫn bầy cá vờn quanh tiểu gia bích ngọc mỹ nhân nhi. Không đợi Lục Càn trả lời, Xuân Vũ cười nhạo nói, loại này dị hương là một loại độc xà giao hợp thời điểm sinh ra hương khí. San hô từ nhỏ đã bị ném vào cái kia hang rắn bên trong, trọn vẹn 18 năm, cộng thêm phục dụng các loại bí dược, mới làm ra như thế một loại dị hương. Người có thể tưởng tượng, một cái 4-5 tuổi tiểu nữ hài, bị âm lanh ẩm ướt dính độc xà quấn quanh, kia là cỡ nào sợ hãi sao? Nghe được những lời này, Lục Càn con ngươi co rụt lại. Còn có tu vi của chúng ta. Cái này, Xuân Vũ lại cười lạnh nói, chúng ta tuổi còn trẻ, lại tu luyện tới cương khí cảnh 30 khiếu. Đại nhân thật coi là thiền tư của chúng ta có thể so với tam đại tông phái tinh anh. Vậy chỉ bất quá là chúng ta đột phá cương khí về sau, mạnh mẽ dùng thông khiếu kiếm đan tích tụ ra tới. Có thể nói, nhục thể của chúng ta đã tiềm năng hao hết, cuối cùng cả đời cũng không có khả năng tu luyện tới 50 khiếu. Thanh âm rơi xuống, trong phòng triệt để lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Lục Càn sắc mặt rất là băng lãnh. Hắn chỉ muốn đến tra án, không nghĩ tới lại nghe được như thế cực kỳ tàn ác sự tình. Minh Phượng các tám diễm tên tuổi đã đánh đi ra 3 năm, thanh dương quận người cũng chán ghét. Trên đời này nam tử thật sự là chán ghét, từng cái đều tham mới mẻ, chúng ta đã không thể cho hắn kiếm nhiều tiền. Đây cũng là Tào quản sự tạo ra đại thế, muốn đem chúng ta cao giới bán hết nguyên nhân. Hắn đã có mới tổ hợp, gọi là thanh dương 13 châm đâu. Xuân Vũ nói đến đây, thê thê cười một tiếng, đáng thương 13 tiểu cô nương à, các nàng mỗi ngày cực kỳ hâm mộ lấy chúng ta tám người phong quang, vạn người truy phủng. Nhưng lại không biết Tào quản sự sắp đưa tặng cho các nàng lễ vật, đã từ lâu âm thầm vì bọn nàng tiêu tốt giá cả. Ngươi, cực kỳ thông minh. Làm sao biết nhiều như vậy? Lục Càn trầm giọng hỏi. Tào Hoa một bộ này là cực kỳ truyền thống marketing đóng gói, dư luận tạo thế, tuyên truyền mở rộng, sau đó một đợt giá cao thanh kho sáo lộ. Sáo lộ rất già, nhưng rất hữu dụng. Khi cây dụng tiền trên rớt xuống thỏi vàng dòng ngày càng thưa thớt, mọi người tự nhiên sẽ nghĩ đến đổi một viên mới cây dụng tiền. Đây chính là tào hòa, phi thiên quan, bạch nguyệt lưu quang sơn ăn nhịp với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu nguyên nhân. Nhưng là một cái hoa lâu nữ tử, thế mà hiểu được nhiều như vậy, cái này có chút kỳ quái. Lục đại nhân, chúng ta nếu là không thông minh, làm sao có thể sống đến hôm nay? Xuân Vũ cười khổ một tiếng, đào hoa chết rồi, là bởi vì nàng tin lầm người. Nàng coi là cái kia bạch ngọc hầu ôn tử quân có thể cứu nàng ra biển lửa, lại không nghĩ rằng đưa nàng tự tay thúc đẩy càng sâu 18 tầng địa ngục. Thế là, nàng chết rồi, không phải chết bởi chịu nhục, mà là chết bởi tuyệt vọng. Câu nói này để Lục Càn triệt để trầm mặc. Một cái hoa lâu nữ tử, đầu tiên là bị người đùa bỡn lừa gạt, sau đó lại bị người tín nhiệm nhất đưa cho người khác ô nhục, về sau là báo thù vô vọng, con đường phía trước một vùng tăm tối. Nàng là bực nào tuyệt vọng. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn kết thúc thống khổ, bản thân giải thoát. Ngươi nghĩ thay đào hoa báo thù sao? Đột nhiên, Lục Càn ngẩng đầu hỏi, trong mắt giấy lên một sợi hỏa diễm. Ừm. Lục đại nhân đây là ý gì? Phù Dung trong trướng Xuân Vũ nghi âm thanh hỏi. Lục Càn nhấn lấy chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén như kiếm, chém đinh chặt sắt nói, bản quan tạm thời tin tưởng ngươi. Nhưng đào hoa chết, hung thủ lại bắt không được, các ngươi cũng không có khả năng ra làm chứng. Cho nên, đã quan phủ kia một bộ không thể chứng ác dương thiện, vậy bản quan dự định y đi theo giang hồ quy củ đến. Ê! Ta chưa hề đi ra Thanh Dương quận thành, cũng không biết cái gì là giang hồ quy củ, còn xin Lục đại nhân nói rõ. Xuân Vũ nghi vấn hỏi. Không hiểu cũng không quan hệ, cho ta tiền là được, hoặc là cho ta đồng dạng thứ đáng giá. Lục Càn híp mắt lạnh nhạt nói. Tốt. Xuân Vũ lên tiếng, theo tất tiếng sột soạt tốt quần áo tiếng ma sát âm, sau ba hơi thở, một đôi trắng thuần như ngọc tú tay vén lên phủ dung trướng một góc, thả ra một kiện ngọc khí tại bên giường. Là một chi ngọc trâm, châm nhọn lóe hàn quang, sắc bén dị thường. Lục đại nhân, đây là nô gia dùng để tự sát vũ khí, hy vọng ngươi có thể đem Ôn Thanh Phong, Tân Tiên Diệp hai người kia mặt thú tâm ra hỏa bắt lấy, dây thừng cái này pháp. Trong trướng mỹ nhân yếu ớt hít một tiếng. Bản quan sẽ. Lục Càn một bước tiến lên, lấy đi ngọc trâm, quay người chuẩn bị liền muốn rời khỏi, tiếp tục đi ép hỏi một cái khác tắm diễm, Thu Sương. Lục đại nhân. Đột nhiên, Xuân Vũ hô một tiếng. Lục Càn dừng bước quay đầu. Lục đại nhân, ta khi còn bé gặp phải một cái tỷ tỷ từng nói cho ta, trên đời này nam nhân miệng nhất là không tin được. Hy vọng. Ngươi có thế để cho ta tin tưởng một lần. Như ngươi mong muốn. Lục Càn lạnh lùng phun ra bốn chữ. Nói xong, quay người hất lên áo choàng, cùng Tả Tịch lập tức chui ra cửa sổ, dung nhập trong đêm tối biến mất không thấy gì nữa. Một canh giờ sau, trấn phủ tìm mật thất. Một tiếng ầm vang, mật thất đại môn mở ra, Tả Tịch bước nhanh đi vào, nghiêm nghị nói, lão phu vừa rồi đi đe dọa một chút hai cái phi thiên quan, Bạch Nguyệt Lưu Quang Sơn đệ tử, ép hỏi một phen, phát hiện kia hiệp cốt nhu tình Ôn Thanh Phong, Tiêu Giao kiếm khách Tân Tiên Diệp tại bọn hắn môn phái thanh danh rất kém cỏi, đều là thuộc về loại kia không bằng cầm thú ra hỏa. Nói như vậy, cái kia Xuân Vũ Thu Sương nói đều là thật. Đây hết thảy đều chỉ là một cái bẫy. Lục Càn ngồi tại bàn đá về sau, thần sắc băng hàn như tuyết, trong tay vướt vướt kia một chi ngọc trâm. Đúng thế. Tả Tịch im lặng gật đầu. Tại một bên uống rượu Hình lao đạo nghe nói, lắc đầu than nhẹ một tiếng, ai, giang hồ không còn là cái kia giang hồ, hiệp cốt nhu tình không còn, còn lại tất cả đều là danh lợi tính toán. Hừ. Lục Càn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt yếu ớt, giang hồ không còn là cái kia giang hồ, thì tính sao? Hiệp nghĩa còn tại. Một câu nói kia, để Tả Tịch Hình lao đạo cùng nhau ghé mắt, lão lục, ngươi định làm như thế nào? Lại đi ám sát. Kia hai tên gia hỏa có phi thiên cảnh cao thủ bao bọc, rất khó giết ta. Không. Lục Càn lắc đầu, hai con ngươi nheo lại, ngày mai không phải tào hòa, phi thiên quan, Bạch Nguyệt Lưu Quang Sơn làm ra cục sao? Ta chuẩn bị nhảy vào trong cục, cùng bọn họ chơi đùa. Dứt lời, đinh một tiếng giòn vang. Trong óc bắn ra một đạo hệ thống nhắc nhở. Túc chủ thanh danh tăng lên, đạt tới danh chấn Cửu Châu. Hệ thống đổi mới bên trong. Kiểm tra đến túc chủ có được đại lượng ẩn tàng điểm anh hùng, đổi mới đình chỉ. Bắt đầu sớm kết toán điểm anh hùng. Chương 218, nạp tiền hệ thống cuối cùng thượng tuyến. Nương theo lấy nhắc nhở vang lên, Lục Càn trước mắt như đèn kéo quân phi tốc hiện lên rất nhiều hình tượng. Vây quét ngũ đại bang phái, đánh chết giết Lữ Tiểu, cầm nã Tần Dương, độc chết Đinh Thiếu Phẩm, xua đuổi một đám Huyền Hoàng Tông bộ khoái, còn có từng tòa quân phòng tuần bộ ở trong thành đứng lên, quận bên trong thương nghiệp hưng thịnh đủ loại hình tượng, từng cái hiện lên. Thứ hai đếm ngược cái hình tượng, là hắn thu Lưu Cô Tô Kính, Cô Tô Chiến hai người, thu về thần binh tử Kim Long Quyền chẳng cảnh. Mà cái cuối cùng hình tượng, thì là một bản Thanh Dương quận Lữ Hành Chỉ Nam, bay vọt đại giang nam bắc, truyền đọc đến một người áo đen trên tay. Hắc Y Liệp Nhân kia bên cạnh đặt vào một cái quan ấn, bên trên khắc Linh Châu tổng đốc bốn cái cổ triện. Đinh. Kết toán hoàn thành. Tiếp tục bắt đầu đổi mới. Đổi mới bên trong. Đổi mới hoàn thành. Nạp tiền công năng chính thức mở ra. Túc chủ có thể vào rút thưởng hệ thống sử dụng nạp tiền công năng. Nạp tiền. Mật thất trên ghế, Lục Càn nghe được cái cuối cùng hệ thống nhắc nhở, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, để lọt nhảy nửa nhịp. Hắn có một loại dự cảm bất tường. Trầm mặt, yên lặng triệu hoán hệ thống. Bá. Một mảnh quen thuộc hơi mở hình chiếu màn hình bắn ra trước mắt. Thần bộ hệ thống. Túc chủ, Lục Càn. Cảnh giới, cương khí cảnh, 50 khiếu. Thanh danh, danh chấn Cửu Châu. Điểm anh hùng, 6.421. Nhiệm vụ trước mặt, đuổi bắt tiềm phục tại Thanh Dương quận bên trong ma đạo lưu manh từ Thiên Hổ. Còn thừa thời gian, 64 canh giờ, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng 62 điểm điểm anh hùng. Còn tốt, tăng thêm hơn 3.000 điểm anh hùng, đầy đủ tu luyện thành Cửu Thiền Bất Diệt Kim Thân Kình tầng thứ 2. Lục Càn mục thả tinh quang, quyết định đợi chút nữa liền thăng cấp thần công. Vị kia sách lao nói đến cũng không sai, gặp được bình cảnh thời điểm là nên lắng đọng một chút, không hề nghi ngờ, lớn nhất bình cảnh liền là pháp tướng ngoại cảnh cảnh đột phá đến võ thánh bình cảnh này, cho nên, hắn quyết định đến lúc kia, duy nhất một lần đem tất cả bình cảnh đều toàn bộ cả rơi. Cứ như vậy, bình cảnh rất tốt đẹp lớn đi, cũng đủ hắn lắng đọng cái 1-200 năm đi. Không có tâm bệnh. Lão Lục, ngươi thật dự định ngày mai hạ tràng. Cái này, một bên hình lão đạo như mày hỏi, ngày mai trận kia luận võ nếu là cái cục. Tào Hòa nhất định sẽ không để cho ngươi đi dạo cục. Hừ. Ta tùy tiện tìm tra án lấy cớ, hắn còn có thể cản ta hay sao? Mặt khác, ngày mai trận kia luận võ hấp dẫn toàn bộ Thanh Dương quận ánh mắt, nhất định sẽ có không ít tội phạm truy nã đi tham gia náo nhiệt, bọn người đi đến không sai biệt lắm. Lao hình ngươi đợi ta tin tức, trực tiếp dẫn người tới, đem toàn bộ Minh Phượng các vây quanh, đến cái trong hũ bắt ba ba. Lục Càn ánh mắt sắc bén nói. Vừa rồi một chuyến Minh Phượng các hành trình. Hắn tùy tiện liền quét hình ra 6 cái tội phạm truy nã, bây giờ còn đang hệ thống trên bản đồ. Chờ đêm mai, người này khẳng định càng nhiều. Võ lâm nhân sĩ từ trước đến nay thích tham gia náo nhiệt, vừa vặn đem những này không biết sống chết tội phạm truy nã tận diệt. Cái này, nhân thủ đoán chừng không đủ. Hình lão đạo mặt lộ vẻ nghi nan chi sắc, đêm mai tràng diện nhất định rất lớn, chỉ có tả trưởng môn một cái phi thiên cảnh cao thủ, chỉ sợ bắt không được nhiều như vậy tội phạm truy nã. Yên tâm, còn có Tuần Thanh Úy. Ngày mai, Tuần Thành Úy nhất định cũng sẽ trình diện. Lục Càn rất là đã tính trước. Đi. Vậy ta chờ tin tức của ngươi. Hình lão đạo gật gật đầu. Tốt. Vậy ta chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ứng đối ngày mai kia một trận vở kịch. Lục Càn trong mắt lóe tinh quang, Phi Thiên Quan, Bạch Nguyệt Lưu Quang Sơn, còn có Tào Hòa như thế trăm phương ngàn kế lập nên sân khấu. Ta không đi lên biểu diễn một phen, lại thế nào xứng đáng tâm huyết của bọn hắn. Nghe được một câu nói kia. Hình lão đạo tả tịch hai mắt sáng lên, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ. Nhưng bọn hắn cũng không có tiếp tục truy vấn, trực tiếp quay người ra mật thất, Lưu Lục Càn một người một mình tu luyện. Rút thưởng. Chờ tả tịch hai người vừa đi, Lục Càn thần sắc trầm xuống, thở một hơi thật dài, triệu hồi ra rút thưởng hệ thống. Đang một tiếng, một cái to bằng cái thất ngũ thải rút thưởng bàn quay hiện hiện trước mắt, bên trên vẫn như cũ là 7 cái quen thuộc rút thưởng khu vực. Tiền tài, đan dược, binh khí, bí tịch, bảo cụ. Tạp vờ, chống không. Chỉ bất quá, tại cái này rút thưởng bàn quay phía dưới cùng nhiều ba hàng nhỏ nhỏ kim sắc kiểu chữ. Nạp tiền công năng, huyền bất cứu phi, duy khắc cải mệnh. Mỗi lần rút thưởng nhưng tốn hao 500 lượng hoàng kim loại bỏ một cái ngăn chứa, thêm một cái ngăn chứa tăng gấp đôi. Mỗi lần rút thưởng nhưng tốn hao 1 vạn lượng hoàng kim tiến hành giữ gốc, thấp nhất đạt được hoàng giai vật phẩm. Tốn hao 2 vạn lượng hoàng kim giữ gốc đạt được huyền giai vật phẩm. Tốn hao 8 vạn lượng hoàng kim giữ gốc đạt được địa giai vật phẩm. Tốn hao 16 vạn lượng hoàng kim giữ gốc đạt được thiên giai vật phẩm. Thật hắc. Lục Càn nhìn xem kia một nhóm chữ vàng, chậm rãi phun ra 2 chữ, sắc mặt vô cùng khó coi. Nói cách khác, hắn muốn chỉ định thiên giai đan dược, liền phải trước tiêu 16 vạn lượng hoàng kim giữ gốc, sau đó loại bỏ 6 cái ngăn chứa, kia đến 1.6 vạn lượng hoàng kim, cộng lại liền là 176.000 lượng hoàng kim. Hắn làm quan đến bây giờ, trên thân cũng chỉ có 42 vạn lượng kim phiếu. Trong đó 30 vạn lượng vẫn là từ trên thân Lữ Kiểu vơ vét tới, dùng gần như 18 vạn lượng đi rút một lần thưởng, cảm giác không đáng. Nhưng không rút thưởng, lại cảm thấy có lỗi với hệ thống đổi mới. Phải không đến một phát nạp tiền rút thưởng. Lục Càn trong lòng ngao ngoe muốn động, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn lựa chọn ổn một tay. Phong Tuấn Bộ, Phi Thiên Thuấn Vệ, Đại Lực Thần Ưng, còn hưu chiêu người mua binh khí áo giáp đang dược, mọi thứ đều muốn tiền, không thể tùy tiện lãng phí. Chờ do xét viên ra, đoán chừng đến cái 10 liên phát đều có thể. Tốn hao 100 điểm điểm anh hùng, bắt đầu rút thưởng đi. Lục Can một tiếng mặc niệm, trước mắt rút thưởng bàn quay bắt đầu chuyển động, tốc độ đống nhiên tăng tốc. Cuối cùng, bàn quay vận tốc quay trở nên chậm, từng khối khu vực theo thứ tự sáng lên, tốc độ đều độ chậm nhất thời điểm, đăng một chút, vàng bạc nguyên bảo khối kia khu vực sáng lên. Sau đó, một khối thỏi bạc dòng từ luân bàn trên rơi ra ngoài, nện ở Lục Càn trên bàn chân. Lục Càn mặt đen lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Huyền Không Thay Đổi Không Phải bốn chữ, cảm giác mình đụng phải lớn lao trào phúng. Trầm mặc một lát, hắn cuối cùng vẫn triệu hồi hệ thống, nhặt lên trên đất thỏi bạc dòng, lạnh nhạt nói, hệ thống, giúp ta hiểu thấu đáo tất cả Phật Kinh. Bá một chút, 3.008 điểm điểm anh hùng trừ đi, một cỗ tin tức dòng lũ tràn vào Lục Càn náo hải. Chỉ một thoáng, trong óc phảng phất có vạn Phật hiện hiện, đều là miệng phun hoa sen, truyền xuống vô thượng diệu pháp, cả người trong đầu quanh quẩn đều là trận trận phản âm. Lục Càn ngừng lại tâm thần, ngồi xếp bằng trên mặt đất, bảo vệ chặt chân ngã, mặc cho đầu góc ông tác hưởng mà lù lù bất động. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn phảng phất nhận đắc đạo cao tăng thể hồ quán đỉnh bình thường, chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ từ bi chi sắc. Toàn thân bạch kim cương khí quang mang lóe lên, trong miệng nói lẩm bẩm, tụng kinh không ngừng. Cả gian mật thất tràn đầy thần thánh, hùng vĩ, trang nghiêm thanh âm. Chờ thanh âm rơi xuống, Lục Càn mở mắt ra, thần tướng uy nghiêm như kim cương minh vương Phật Đà, thì thao nôn nói, thì ra là thế. Chín ve bất diệt, kim thân là Phật. Sau đó, hắn gọi ra hệ thống xem xét, phát hiện cửu thiên bất diệt kim thân kình tăng lên tới tầng thứ 2 còn cần hơn 2.700 điểm điểm anh hùng. Không chần chờ, Lục Càn từ trong ngực móc ra kia một quyển ngọc chế thẻ tre, tiếp tục thăng ngộ. 22 xác minh phía dưới, trên thẻ trúc chú giải dung hội quán thông. Chờ hắn hoàn toàn hiểu thấu đáo một quyển này ngọc giản, thình lình phát hiện thần công tăng lên còn cần 2.500. Cũng không phải là trước đó tính toán 1.500. Tính sai. Đại U công chúa cho Phật Kinh, cùng Triệu Huyền Cơ cho ngọc giản, đều là liên quan tới thần công tầng thứ 2 tu luyện chú giải, có rất nhiều trọng hợp địa phương. Bất quá vẫn được, trừ đi 2.500, điểm anh hùng cuối cùng còn lại hơn 900 một điểm. Lục Can ánh mắt lóe tinh quang, âm thanh lạnh lùng nói, hệ thống. Tăng lên cửu thiền bất diệt kim thân kình đến tầng thứ 2. Vừa dứt lời, một trận kim quang ở trên người hắn nhấp nhoáng. Cương khí như là lũ ống ở trong cơ thể hắn lao nhanh bắt đầu, lấy một loại kỳ diệu vô cùng vận hành lộ tuyến, hành tẩu đại chu thiên, tiểu chu thiên, tính cả tất cả nhục thân huyệt khiếu. Vâng, vâng, vâng. Huyệt khiếu bên trong, tiềm năng như là núi lửa phun ra đến. Theo trào lên mênh mông cương khí, hội tụ vào một chỗ, như bách xuyên quy hải. Núi kêu biển gầm đồng dạng vọt tới thiên đình khiếu. Thiên đình khiếu lại lần nữa mở ra. Hô hô hô, hô hô hô. Trong mật thất thiên địa nguyên khí phảng phất tìm tới vỡ đê miệng, điên cuồng mà phun trào tiền đến, trực tiếp rót vào Lục Càn thể nội, bài sơn đảo hải bình thường, cọ rửa đến toàn thân. Lập tức, Lục Càn phát ra rên lên một tiếng, chỉ cảm thấy nhục thân bên trong phảng phất có vạn thanh lưới dao, tại từng khúc cắt chém, xé rách hắn gân cốt huyết nhục. Kịch liệt đau nhức vô cùng. Muốn nhục thân thành Phật, chỉ là một điểm nhục thân thống khổ loại ta như thế nào. Một tiếng gầm nhẹ, Lục Càn trong mắt giấy lên ngọn lửa màu vàng. Phanh phanh phanh. Nhục thân giống như thổi phồng bành trướng, trong nháy mắt, hắn liền biến thành cao hơn 2 mét thiết tháp trắng hán. Bạo liệt quần áo phía dưới, hiện ra đua thô, như cây cối bộ rễ dây dưa gân xanh, cùng như nước chảy mãnh liệt, từng cục hở ra cơ bắp. Cương khí biến thành màu vàng kim nhạt. Tại kịch liệt lấp lánh đạm kim quang mang bên trong, chỗ mi tâm, một móng tay phiến lớn nhỏ mỏng như cánh ve kim sắc chất sừng ngưng kết thành hình, cuối cùng cứng rắn như lân phiến. Cùng lúc đó, Lục Càn trong mắt biến thành màu vàng kim nhạt, như là mắt mèo bình thường, co lại thành một đạo đường dọc. Rầm rầm, rầm rầm. Bên trong mật thất cuồng phong càn quét, Lục Càn huyết dịch chảy xiết như sóng lớn, từng mảnh vảy màu vàng kim tại làn da mặt ngoài hiện hiện ngưng kết, từ mi tâm của hắn một mực lan tràn, bao trùm đến toàn thân các nơi. Cuối cùng, Lục Càn biến thành một cái cánh tay thô giống như chân, một trượng có hơn cao. Mở to băng lánh mắt vàng kim lần quái vật. Chương 219, thân tân khổ khổ thần công cuối cùng 2 tầng. Phanh. Kim lân quái vật con ngươi không mang theo một tia tình cảm, vô cùng băng lãnh, một quyền nện tại trên bàn đá. Trong nháy mắt, bàn đá bị một quyền đánh nổ, nổ là đá vụn bột mịn bốn phía bắn tung tóe, theo bị đánh nổ không khí càn quét bốn phía. Cả gian mật thất ông tác hưởng, như là kinh lôi bổ nổ đồng dạng. Giống. Quái vật phát ra một tiếng không giống nhân loại thú giống, giơ lên nằm đấm. Tựa hồ muốn oanh mở mật thất cửa lớn. Cái này, quái vật trên mặt kim lân từng khúc hoa phấn, rơi xuống đất, hiện lộ ra Lục Càn khuôn mặt, cùng chỗ mi tâm kia lập lòe tỏa sáng kim thiền ấn ký. Cựu thiên bất diệt kim thân kình, tầng thứ 2, kim thiền, tu luyện thành công. Đây là vảy rồng. Mắt vàng nháy mắt, một lần nữa biến thành màu đen, Lục Càn hoảng hốt hoàn hồn, sờ lấy trên thân kia một lùm bụi, như là vảy cá cứng rắn ngoại giáp, lông mày không khỏi nhăn lại. Suy nghĩ khẽ động, bắp thịt cả người bắn ra, một cỗ đủ để băng diệt núi đá lực lượng cường đại bạo phát đi ra, bốn phía không khí thế mà trực tiếp bị rung ra một vòng mắt trần có thể thấy sóng âm, hướng bốn phía khuếch tán, đạn đến mật thất trên vách đá lại bắn ngược trở về, đinh thai nhức óc. Kim sắc vảy rồng cũng trong nháy mắt này từng khúc hoa phấn, bắn bay giữa không trung. Lực lượng lại tăng mạnh. Lục Can cẩn thận cảm thụ được thể nội chạy trốn kia một cỗ bành trướng lực lượng, tay giơ lên, con ngón búng ra. Bành! Không khí trực tiếp bị đầu ngón tay đạn bạo, một vòng ngưng động như thực chất sóng chấn động, như là gợn nước gợn sóng tại không gian dập dờn khuếch tán ra tới. Cỗ này lực lượng khổng lồ, thuần túy đến cực điểm, trọn vẹn 18 vạn cân. Nói cách khác, thần công tăng lên một tầng, chống rộng ra tăng nhục thân 5 vạn cân lực lượng. Hẳn là viên kia long nha nguyên nhân. Thần công đột phá, đem viên kia long nha cải tạo về sau nhục thân tiềm lực đều bức phát ra tới. Bởi như vậy, một quyền 72 vạn cân lực lượng, gõ ai ai chết. Lục Can hiện ra một tia thỏa mãn tiếu dung, lại lần nữa nhắm mắt lại. Sau một khắc, cương khí kim màu vàng nóng từ lưu làn ra màu vàng nóng hạ dâng trào ra, vòng bảo hộ toàn thân. Đông nhiên dậm chân một cái, Lục Can xé rách không khí, người như kim điện, tại bên trong mật thất đấu gây loe sáng, trong nháy mắt lôi ra trên 100 cái tàn ảnh. Sau đó, những này tàn ảnh bị kim điện xuyên phá, trung điệp tàn ảnh lại lần nữa hiện hiện, lại ầm ầm theo gió vỡ vụn. Hô! Gió lốc cuồng quyển bên trong, Lục Can thân hình bỗng nhiên dừng lại. Trong mắt lộ ra kinh người quan mang, thế mà thật đúng là cương khí tự sinh, vô cùng vô tận. Tại cái này mấy hơi thở ở giữa, hắn tiêu hao hết 5 thành cương khí đã khôi phục 3 thành. Quả là nhanh đến đáng sợ. Khó trách thiên giai phía dưới đều là hư ảo. Không hổ ta tân tân khổ khổ tu luyện lâu như vậy. Xứng đáng thiên giai thần công 4 chữ này. Lục Can mục thả tinh quang, nắm lên nắm đấm, dùng sức lẫn nhau đánh 2 lần. Đang. Một tiếng thanh thúy vô cùng hồng trung cự vang lên lên. Dung ra từng vòng không gian gợn sóng. Rút ra lưu tinh kiếm tại cổ tay vạch một cái, hỏa hoa vang khắp nơi, cũng chỉ có thể tại hắn lưu làn da màu vàng nóng trên vạch ra một đạo thật dài bệnh ấn, lại là đã không phá được phòng. Chanh! Lục Can sắn một cái kiếm hoa, cắm kiếm trở vào bao, ánh mắt sắc bén bề nghễ, như vậy, đêm nay liền dùng Ôn Thanh Phong bọn hắn tới làm ta bàn đạp, để cho ta bước ra danh chấn thiên hạ bước đầu tiên. Sau đó, liền đến phiên Viên gia. Viên Cửu đầu này phê chó, nhảy nhót lâu như vậy, cũng nên là thời điểm giúp hắn đi đầu thai. Minh Phượng Các, một chỗ xa hoa trong mật thất. Tao hoa nửa dựa một trương cửu long phỉ thúy ngọc bích, trước người bàn dài bảy đầy chân tu mỹ thực. Bên trái là Bạch Ngọc Hầu Ôn Tử Quân, còn có một cái tướng mạo cùng hắn giống nhau đến 7-8 phần thanh niên nam tử, một thân lam sam. Bên phải thì là một cái tóc dài tới eo, người khoác lục bảo mặt lạnh bà lão. Tại bà lão bên cạnh là một vị sinh ra dung mạo tốt túi da kiếm hiệp khách, áo trắng như tuyết, trên trán lộ ra một cỗ thoải mái phiêu giật khí chất. Còn có một canh giờ liền muốn trời tối, hai vị thiếu hiệp chuẩn bị xong chưa? Tào Hòa mày kiếm bước lên, nghiêm nghị hỏi. Tào quản sự xin yên tâm. Ta đã cùng tân huynh diễn luyện qua 4-5 lần, đêm nay luận võ, nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc. Thanh niên áo lam trên mặt lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. Người này, chính là có hiệp cốt nhu tình danh xưng Ôn Thanh Phong. Ngồi đối diện hắn áo trăng kiếm khách, dĩ nhiên chính là Tân Tiên Diệp. Tân Tiên Diệp thanh cười một tiếng, không sai. Ai có thể nghĩ tới, lần này hội luận võ lấy thế hòa kết thúc. Tao quản sự chỉ sợ có thể kiếm không ít. Kiếm nhiều kiếm ít, tao mỗ tình không để ý. Tao hòa hai mắt nhắm lại, lộ ra từng tia âm hàn quan mang. Tao mỗ lo lắng chính là, lần này luận võ sẽ có người tới đảo loạn. Tao quản sự chỉ là chấn phủ ti tứ phẩm tổng bộ đầu Lục Càn. Ôn Thanh Phong cầm trong tay một thanh quạt giấy, nhẹ vỗ tay hỏi. Không sai. Tiểu tử này tựa hồ muốn tóm lấy đảo hoa chết không thả. Muốn từ tàu mỗ nơi này nhiều gõ mấy bút bạc. Hừ. Hắn cũng không sợ sập răng. Tàu hoa một mặt tâm trầm, thần sắc lộ ra từng tia tức giận. Tân Tiên Diệp nghe nói như thế lập tức hơi kinh hãi, cái này Lục Càn, biết đào hoa chết cùng chúng ta có quan hệ. Hắn đến cùng biết nhiều ít. Tân Thiếu Hiệp yên tâm đi, hắn không có bằng chứng, bắt không được người. Tàu hoa hai mắt triệt để nheo lại, tàu mỗ sợ nhất, liền là người này đến pha trộn luận võ về sau xuất các kiến hội. Tuy nói nghe đồn Lục Càn người này không háo sắc, nhưng theo Tào Mỗ biết, hắn đã thu một cái xinh đẹp quả phụ, còn có nhược thủy nhà in mỹ nhân nhược thủy. Hừ, trên đời này nào có không nghèo thích trộm đồ tanh. Vậy thì dễ làm rồi, tao quản sự tiễn hắn một cái mỹ nhân không được sao. Bất quá cái kia san hô bản công tử rất là thích ý, tao quản sự nhưng ngàn vạn không thể đem nàng đưa tiễn. Ôn Thanh Phong bá một chút mở ra quả giấy, Tiếu Dung bình dị gần gũi, để người sinh lòng hảo cảm. Tại quạt giấy mặt quạt bên trên, viết hiệp cốt nhu tình bốn cái nét chữ cứng cắp chữ màu đen, thiết họa ngân câu, đầu bút lông sắc bén như kiếm. Tào Hoa gật đầu cười cười, Ôn thiếu hiệp xin yên tâm, san hô là ngươi. Bất quá, lão phu vẫn còn có chút lo lắng, trong lòng luôn có một tia bất an. Đợi chút nữa nếu là Lục Càn đuổi quấy rối, còn xin hầu gia xuất thủ trấn trụ người này. Ôn Tử Quân lạnh lùng gật đầu, hừ nhẹ nói, kẻ này dám nhục mạ bản hầu gia, đơn giản là ỷ vào cá chuồn đấu phủ. Hắn nếu là dám làm ra cái gì quá phận khác người sự tình, bản hầu gia trực tiếp vạch tội hắn một bản. Chờ hắn cá chuồn đấu phục bị lột đi, liền là bản hầu gia tìm hắn tính sổ sách thời điểm. Một câu nói kia, băng lãnh như xương, cho dù ai đều có thể nghe ra trong đó sát ý. Nhưng là, ai cũng không có để ý, Lục Càn tên kia chỉ là một cái cương khí cảnh, lại dám như thế khi nhục một cái phi thiên cảnh cao thủ, quả thực là không biết sống chết. Có hầu gia trấn trận, Tào Mỗ liền yên tâm. Cái này, Tào Hòa chắp tay cười một tiếng, từ bên cạnh nhặt lên mấy tờ giấy quyển, Phật đưa đến Ôn Tử Quân, Lục Bảo bà lao trước mặt, hai vị, danh sách này chính là ta Thanh Dương quận phú ông cự giả danh sách. Đêm nay phi thiên quan, Bạch Nguyệt Lưu Quang Sơn thanh danh khai hỏa, hai vị lại thả ra thiết lập môn phái phân đà phong thanh, tất nhiên có thể gây nên một phen doanh động. Ta đã âm thầm đem tin tức thông chi cho những người này, thổ lộ đủ loại chỗ tốt, bọn hắn có chút ý động. Cực kỳ tốt. Ôn Tử Quân cầm trang giấy, hai mắt dần dần sáng lên, khóe miệng cũng ẩn ẩn toát ra mỉm cười. Thu một cái đồ đệ liền là mấy trăm lượng, hơn ngàn lượng hoàng kim, danh sách này bên trên có mấy trăm người, lần này hắn đến Thanh Dương quận xem như đến đúng rồi. Như vậy bản hầu ra trước mang Thanh Phong trở về. Ôn Tử Quân thu hồi trang giấy, bá một chút đứng lên. Mời. Tào Hòa cũng lập tức đứng dậy, đem Ôn Tử Quân, Ôn Thanh Phong hai người đưa ra mật thất. Rất nhanh, Ôn Tử Quân hai người trở lại mình chỗ kia xa hoa lầu các. Thanh Phong, ngươi nhưng chuẩn bị xong. Thúc thúc ta đã cảm ứng được không ít phi thiên cảnh cao thủ giấu ở phụ cận, ngũ hồ tứ hải võ giả, các lộ võ lâm đệ tử đều chiều bên này vào tới. Đến lúc đó, vạn chúng chú mục phía dưới, ngươi nhưng tuyệt đối đừng ném đi phi thiên quan mặt mũi. Ôn Tử Quân thần sắc nhu hòa, đề điểm nói. Thúc thúc, ta đã chuẩn bị xong. Nói đi thì nói lại, Lục Càn kẻ này như thế nhục mạ thúc thúc thật chẳng lẽ nuốt xuống ngụm kia ác khí. Ôn Thanh Phong hừ lạnh nói, nếu không phải Lục Càn người mang cá chuồn đấu phục, lại là chấn phủ ti tổng bộ đầu, ta sớm đã đem hắn trộm tới, trước rút đầu lưỡi của hắn, lại đem hắn chìm nhập hố phân bên trong. Hừ, nâng lên cái này, Ôn Tử Quân hai mắt giết lạnh, sắc ý lâm liệt, Lục Càn kẻ này ta tất phải giết. Hiện tại không động được hắn, nhưng có thể động nữ nhân của hắn. Cái kia nhược thủy nhà in nhược thủy, tư sắc không kém hơn Minh Phượng các tắm diễm, chờ thúc thúc đưa nàng lừa gạt tới tay, nhìn kia Lục Càn còn như thế nào phách lối. Hắc hắc hắc, đến lúc đó còn xin thúc thúc không muốn keo kiệt. Ôn Thanh Phong đong đưa quả giấy, cười ta một tiếng. Yên tâm. Thúc thúc sẽ không quên ngươi. Ngươi vẫn là trước chuẩn bị cẩn thận đợi chút nữa luận võ đi. Đừng phân tâm. Đợi chút nữa luận võ cũng đừng để người nhìn ra sơ hở. Ôn Tử Quân cao mày nói. Vâng. Vậy ta đi chuẩn bị. Ôn Thanh Phong bám một chút thu về quả giấy, quay người vào phòng ngồi xuống, nghỉ ngơi dưỡng sức. Chẳng biết tại sao, Ôn Tử Quân hoảng hốt ở giữa. Tựa hồ có thể tới Ôn Thanh Phong đỉnh đầu có một đoàn hắc khí quanh quẩn, rất là không rõ dáng vẻ. Hắc khí che đậy đỉnh, đây là điểm giữ. Là ảo giác của hắn sao? Chương 220, ta liền thích hắn không muốn mặt. Vào đêm, nửa tháng treo trời, tinh quang sáng chói. Trấn phủ ti trước cổng chính, Lục Càn cưỡi trên mặc lân mã, một thân ngân giáp, hất lên ngân y lìa áo khoác, khí thế như vực sâu, chỉ có một phen uy nghiêm khí độ. Bên cạnh, là một thân áo xanh tả tịch. Đại nhân, người đã đông đủ. Cái này, chính sát dẫn một chi tiểu đội 10 người chạy đến, nghiêm nghị bẩm báo nói. Đi. Lục Càn dương một tay lên, hắc mã buôn tập ra ngoài. Sau lưng, tả tịch bọn người theo sát mà đến, một nhóm 13 cưới nhanh như điện chớp bình thường, bắn thẳng đến Thanh Dương Hồ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Minh Phượng các nghiễm nhiên ngay trước mắt. Nhìn thấy mặc lân mã, bách tính nhao nhao thối lui hai bên, để Lục Càn một đường thông suốt, lao nhanh đến Minh Phượng các trước. Lục đại nhân thư tôn hàng quý, đại giá quang lâm. Thiếp thân chưa thể viết nên, còn xin đại nhân thứ tội. Trước cửa một cái mỹ phụ áo trắng tiến lên đón đến, xốp giòn âm thanh cười yếu ớt nói. Như thế thịnh sự, chính là Thanh Dương quận lần đầu, bản quan tự nhiên qua được đến xem một chút, miễn cho sinh ra loạn gì. Lục Càn nhảy lên xuống ngựa, lạnh nhạt cười nói. Đại nhân vất vả, mời. Mỹ phụ áo trắng lấy lòng một câu, đem Lục Càn dẫn vào Minh Phượng Các. Sau đó, xuyên qua vài tòa tiểu viện, tiến vào một tòa 9 tầng cao hoa lệ lầu các, thẳng lên mái nhà. Đại nhân, nơi này là quan sát tỉ võ vị trí tốt nhất, xin mời ngồi. mỹ phụ áo trắng làm một cái thủ hiệu mời. Chỉ thấy phía trước bàn ngọc triển khai, trên bảy bánh ngọt không chết, chén rượu ấm ngọn, tại Dạ Minh Châu rủ xuống chiếu xuống, một mảnh sáng tỏ. Lục Càn trực tiếp đi sang ngồi, trước mắt tầm mắt vô cùng trống trải, cửu thiên nửa tháng, hồ quang lan tan, hết thảy đều thu hết vào mắt, nhìn một cái không sót gì. Đúng là cái ngắm cảnh xem trò vui nơi tốt. Đại nhân, thiếp thân còn có chuyện quan trọng mang theo, cáo lui trước. Nếu có phân phó, hai vị này thị nữ tất nhiên làm theo. Mặt khác, tào quản sự sự việc cần giải quyết mang theo, loay hoay không phân thân nổi, không thể tới bái kiến Lục đại nhân, còn xin Lục đại nhân thứ lỗi. Mỹ phụ áo trắng xốp giòn âm thanh cười một tiếng, không người lui ra. Lục Càn đứng dậy, đi đến điêu lan trước, đón hơi lạnh gió hồ, ánh mắt nhắm lại. Hệ thống, quét hình. Mặc niệm một tiếng, trong đầu lập tức đinh 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 loạn hưởng. Phương viên 10 dặm chi địa, thế mà quét hình ra 52 cái tội phạm truy nã. Những này tội phạm truy nã, phần lớn là Thanh Dương quận, nhưng cũng có 7-8 cái là từ U Châu chạy tới. Hừ, còn thật là vì tham gia náo nhiệt ngay cả mệnh đều không cần a. Lục Càn từng cái cho bọn hắn lên truy tung tiêu ký, xuất ra một cái thiên lý kính, bốn phía bắn phá, phát hiện người tới thật không ít. Nhà giàu tiểu thư, thư sinh, lao đạo hòa thượng, tên ăn mày, coi bói. Còn có quần áo các dạng, đeo đao kiếm sau lưng búa kích đi khắp nơi võ lâm nhân sĩ, tam giáo cửu lưu chen trúc ở bên hồ phương viên 10 dặm trong lầu cát. Cũng có, trực tiếp lên trong hồ hoa thuyền hoa. Lỗ thai nghiêm một chút lên, liền có thể nghe được thiên nam địa bắc xen lẫn giọng nói quê hương các loại kỳ quái ngôn ngữ vọt tới, vô cùng ồn ào. Tự nhiên, Lục Càn đón gió một mình dựa vào lan can, trong đêm tối như đom đóm bên trong rõ ràng, hấp dẫn không ít người chú ý. A, đây không phải Lục đại nhân sao? Lao phu hữu lễ. Bên cạnh một ngôi lầu bên trong, vang lên một đạo cười ha hả thanh âm, là đêm qua thấy qua Liễu gia quản sự, Liêu Tam Khai. Lục Càn quay đầu nhìn lại, phát hiện Hàn Điểm cái kia tiểu mỹ đạo cô cũng tại. Hai người này tiền trước kia liền đưa đến trấn phủ ti, gọn gàng mà linh hoạt không có chút nào dây dưa dài dòng. Lục Càn buông xuống thiên lý kính, cười cười, nguyên lai là Liễu quản sự, còn có Hàn quản sự tình, hai người nhìn có chút thanh nhàn a. Ha ha, như thế thịnh sự, lão phu tự nhiên là không muốn bỏ qua, mặt khác, đêm nay tựa hồ còn có mặt khác hai kiện náo nhiệt đại sự, là tào quản sự chuẩn bị kinh hỉ, lão phu tự nhiên muốn tham gia náo nhiệt. Liêu Tam Khai vướt vướt dưới hàm râu ngắn, cười ha hả đáp. Ngược lại là Lục đại nhân vất vả, nửa khắc cũng không thể nghỉ ngơi. Hàn Điềm Vũ Mị cười một tiếng, trong mắt đi lại từng tia làn thu thủy. Vì Thanh Dương quận bách tính, chỉ là một điểm vất vả đáng là gì? Hai vị khách khí. Lục Càn cười gật gật đầu. Một câu nói kia, hắn thoáng thúc đông nhúc nhích cương khí, thanh âm vô cùng rõ ràng truyền ra. Lập tức, Minh Phượng Các, còn có Thanh Dương bên hồ mấy chục tòa trong lầu đều truyền ra bách tính ca ngợi âm thanh. Là Lục đại nhân. Trong truyền thuyết anh minh thần võ Lục đại nhân. Lục đại nhân đại nghĩa à, kia phòng tuần bộ vài ngày trước giúp lão phu bắt lấy trộm ngân đại tiểu thâu, lão phu ở đây bái tạ Lục đại nhân. Lục đại nhân tiền nhiệm đến nay, lực làm hiện thực, Thanh Dương quận sắc thực biến tốt hơn nhiều. Hắn liền là cái kia làm ra chỉ nam Lục Càn. Nhìn qua sắc thực rất có thiếu niên khí khái hào hùng, xem xét liền không tầm thường. Đa tạ chư vị nâng đỡ, bản quan chỉ là làm tốt thuộc bổn phận sự tình mà thôi. Lục Càn cười, hướng tứ phương chắp tay một cái. Như vậy khiêm tốn thái độ, tự nhiên lại là đạt được một phen khen ngợi tán thưởng. U Tuyết, đây cũng là ngươi nhìn chúng người. Lúc này, cách đó không xa một tòa lầu các nhã gian bên trong, Phương U Tuyết bên cạnh ngồi một vị áo bào đỏ lão giả quay đầu hỏi, làm sao lão phu cảm thấy hắn có chút cái kia. Ra mặt dày. Phương U Tuyết duyên dáng yêu kiểu, mặt như lạnh sương, nói tiếp phun ra ba chữ. Khu khu, quả thật có chút ra mặt dày. Tại cái này trước mặt mọi người, cố ý thôi động cương khí truyền ra thanh âm. Lão phu tự hỏi làm không được hắn loại kia trình độ. Áo bào đỏ lão giả vướt vướt ba thước râu trắng, lắc đầu cười nói: "Ha ha, Thái thúc cha, Lục Càn tiền nhiệm đến nay, quét sạch trấn phủ thi, tiêu diệt toàn bộ bang phái, lập phòng tuần bộ, kiến phi thiên thuẫn vệ, còn làm ra một bản chỉ nam ảnh hưởng một quận thương nghiệp. Có thể thấy được năng lực thủ đoạn sự sắc bén, chỉ là một điểm ra mặt dạy lại đáng là gì?" Một bên bồi ngồi Phương Thiên lão cười ha ha một tiếng nói: "Nguyên lai cái này áo bào đỏ lão giả đúng là đương nhiệm Phương gia gia chủ. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào pháp tướng ngoại cảnh cảnh phi thiên cảnh cao thủ." Áo bào đỏ lão giả gật đầu tự cười, nhìn như vậy đến, Lục Càn thiếu niên này xác thực có mấy phần chỗ thích hợp. Cũng khó trách U Tuyết ngươi đối với hắn ưu ái có thêm. Bất quá, người bình thường căn bản nhập không được U Tuyết ngươi pháp nhãn, hẳn là cái này Lục Càn còn có cái khác chỗ hơn người. Không có. Phương U Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, lãnh đạm nói, bất quá. Ta liền thích hắn không muốn mặt. Ách! Áo bào đỏ lão giả, Phương Thiên lão nghe vậy cùng nhau sững sờ, lập tức nhìn nhau, cười lên ha hả. Một bên khác, trong giảm sát ý một mảnh. Viên Cửu một cái tay dán tại trên cổ, một cái tay khác cầm Thiên Lý Kính, thông qua cửa sổ nhìn Lục Càn vài lần, miệng bên trong truyền ra cắn răng nghiến lợi thanh âm. Hắn buông xuống Thiên Lý Kính, mặt mũi tràn đầy âm lệ ngoan lệ, quay đầu nói, Lục Càn cái thằng này đến cùng lúc nào chết? Gấp cái gì? Triệu Ly cho mình rót đầy một chén rượu, uống một hơi cạn sạch, thâm trầm nói, Lục Càn đã thu Tào Hòa, Liêu Tăng Khai, Hàn Điểm ba người một phần tiền tài. Chứng minh kẻ này tham lam vô cùng, thi quận kia một phần tiền hắn nhất định sẽ thu được. Ngược lại là bắt lấy cái này tay cầm, tấu vào kinh thành bên trong, trước lột hắn cá chuồn đấu phục, thôi hắn quan, nhìn hắn còn thế nào phách lối. Nói xong, hắn bẻ bẻ cổ, đồng thời đưa thay sờ sờ mình trước mắt, bàn đến bóng loáng tỏa sáng, tựa như bóng đèn. Đây cũng quá lâu. Ta hận không thể hiện tại liền lột da của hắn, ăn thịt của hắn, để tiết mối hận trong lòng ta. Viên Cửu cầm trong tay Thiên Lý Kính quăng ra, ngồi vào bên cạnh bàn, đống nhiên nắm quyền một chú ý cái bàn, đằng đằng sát khí nói. Phanh. Một tiếng vang trầm, cái bàn không nhúc nhích tí nào, ngược lại là Viên Cửu nắm đấm chấn động đến đau nhức. Đây càng để Viên Cửu tức giận đến tâm hỏa hứa ra. Từ khi chúng độc, trở nên nam không nam nữ không nữ, nhục thể của hắn lực lượng một mực tại suy yếu, hiện nay, thế mà ngay cả chú ý một chút cái bàn đều sẽ đau, có thể thấy được nhục thân chi yếu ớt. Đây hết thảy đều là Lục Càn tạo thành. Lục Càn đến chết 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 chết. Một bên Chu Tiên Sinh đong đưa cây quạt, nhìn xem hai người này, trong lòng cười lạnh không thôi. Hai cái phế vật. Tranh Minh. Đột nhiên một tiếng tỉ bà tranh vang lên lên, phảng phất mang theo xuyên thấu hết thể lực lượng, rõ ràng truyền đến phương viên mười dặm, đem hết thể thanh âm đều đè ép xuống. Mọi người đều là yên tĩnh, nghiêng hai lắng nghe. Đây là một khúc tràn ngập hiệp cốt nhu tình đàn tranh tỉ bà khúc. Khúc đến một nửa, đột nhiên, một đạo ung dung tiếng tiêu hòa tan vào đến, hoàn mỹ phù hợp, thiên ý liễu vô phùng, hiển lộ ra cao siêu vui nghệ. Bốn phía người trong võ lâm đều là hai mắt sáng lên. Đợi đến một khúc kết thúc, một đạo trong sáng thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, tiêu bên trong xoay âm dấu nhu tình, vô xuống canh máu gửi hiệp cốt, theo sông đi, thanh phong minh nguyệt nhậm độc hành. Nương theo lấy thanh âm, một đạo lam sam bóng người, từ đằng xa trên nóc nhà nhảy vọt nhảy bắn mà tới. Cuối cùng, hắn đông nhiên rơi vào bên trái chỗ cao nhất lầu các kim ngói phía trên, trong tay ngọc tiêu chuyển vài vòng, cắm vào hông, trong tay bạch chỉ phiến bá một chút mở ra, nhẹ lay động cười nói, tại hạ phi thiên quan ôn thanh phong, gặp qua chư vị giang hồ hào kiệt. Cực đại kim sắc nửa tháng phía dưới, quân tử như ngọc, hảo hảo phong lưu phong khoáng. Trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít nhà giàu tiểu thư mắt buốc tinh tinh quan mang. Lầu các bên trên, Lục Càn thần sắc đống nhiên trầm xuống. Thơ hiệu. Bối cảnh âm nhạc. Hừ. Tại của ta trong âm, lại có thể có người so ta sẽ còn trăng bức. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi. Chương 221, nơi này ta quản. Theo Ôn Thanh Phong ra sân, Minh Phượng cắt nhắc lên rối loạn tương bừng. Không ít người âm thầm sợ hãi than, không hổ là phi thiên quan nội môn tinh anh, cái này một phần phiêu nhiên khí độ, siêu trần xuất thế, bình thường môn phái đệ tử căn bản không học được. Tốt một cái hiệp cốt nhu tình Ôn Thanh Phong. Đúng lúc này, một đạo áo trắng thân ảnh, từ đằng xa kích xạ mà đến, mấy cái lên xuống ở giữa, rơi xuống hồ bên phải tòa kia cao cao lầu các đỉnh tiêm. Người này lưng đeo ngân kiếm, thân phụ dài đàn, đón gió di thế độc lập. Lại là Bạch Nguyệt Lưu Quang Sơn Tân Tiên Diệp. Đám người định nhãn xem xét, chỉ gặp thanh niên nam tử này rất là tài trí bất phàm, toàn thân một thân trắng thuần như tuyết, không nhiễm nửa điểm phong trần. Trong lúc phất tay, thoải mái phiêu dật. Ôn huynh vừa rồi một khúc thổi tiêu, nói tận hiệp cốt nhu ruột, kia tân mỗ lợi dụng một khúc giang hồ phong vân, hiến cho chư vị giang hồ hảo kiệt đi. Tân Tiên Diệp thân thể trầm xuống, một gối lập tức, một cái khác nằm ngang ở trên đầu gối, sau lưng dài đàn hất lên, hoành bay ở trên gối. Bá. Ngón tay búng một cái, cầm sắc tranh minh âm thanh, âm vang hữu lực, vang vọng đất trời ở giữa. Ánh trăng, nước hồ, thanh phong, tiếng đàn. Đám người phảng phất nghe được giang hồ rung chuyển, đao quang kiếm ảnh, nhi nữ yêu hận tình trường. Một chén trà về sau, tiếng đàn lượn lờ rơi xuống. Không ít người âm thầm gật đầu. Phen này cầm kỹ hiển nhiên đã là đăng đường nhập thất, cách đại sư cảnh giới không xa vậy. Ha ha ha. Mấy ngày không gặp, thân huynh cầm kỹ nâng cao một bước. Cái này, hồ bên trái lầu cắt trên đỉnh Ôn Thanh Phong cởi mở cười một tiếng, đong đưa quạt giấy nói, Bạch Vân Thiên đất là chăn gối, hương đến nằm lăn say tiêu nhan, mặc cho tiêu giao, kiếm gan cầm tâm ngọc khiết thanh. Tân huynh đích thật là được xưng tụng tiêu giao kiếm khách bốn chữ này. Ôn huynh, người ta đàn tiêu hợp sát, vốn nên là giang hồ giai thoại, làm sao? Môn phái danh dự lớn hơn trời, ngươi nói ta Bạch Nguyệt Lưu Quang Sơn thiên giai thần công không bằng ngươi phi thiên quan, Tân Mộ tuyệt không dám gật bừa. Hôm nay, người ta liền lấy vũ kỹ so sánh cái cao thấp đi. Tân Tiên Diệp một thân, dài đàn ném đi ra ngoài, đồng nhiên nắm tay nhấn tại trên chuôi kiếm. Cả người tựa như một thanh sắp ra khỏi vỏ thần kiếm, phong mang sắc bén, hùng hổ dọa người. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, kia một chương dài đàn liền bị người thu đi. Gặp đây, Ôn Thanh Phong nghiêm sắc mặt, đống nhiên hợp lại quả giấy, tốt. Như vậy, tại cái này giang hồ hào kiệt trước mặt, Ôn Mỗ liền bồi tân huynh tranh đấu trận này. Thanh âm vừa rơi, yếu mềm yêu kiều cười vang lên, hai vị thiếu hiệp chấm đã. Theo thanh âm vang lên, vừa rồi vị kia mỹ phụ áo trắng xuất hiện tại một tòa lầu các 6 tầng lan căn chỗ, hướng tứ phương chỉnh đốn trang phục hạ thấp người, thiếp thân chính là Minh Phượng các chủ Lương Nghê, hai vị thiếu hiệp đều là nhân trung long phượng, đao kiếm không có mắt, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thiếp thân cũng băn khoăn. Lư các chủ có gì chỉ giáo? Ôn Thanh Phong quay đầu hỏi. Chỉ giáo không dám nhận. Mỹ phụ áo trắng xốp giòn âm thanh cười yếu ớt, đúng lúc, ta Minh Phượng các có 7 vị mỹ nhân xuất cát, trong đó có 2 vị trong lòng hâm mộ chính là 2 vị thiếu hiệp loại này giang hồ hiệp khách. Không bằng dạng này, 2 vị luận bàn luận võ, điểm đến là dừng, đợi chút nữa luận bàn xong, 2 vị thiếu hiệp nếu là có thể từ 7 vị mỹ nhân bên trong tìm ra hâm mộ 2 vị, liền có thể ôm mỹ nhân về. Như thế nào? Lời này vừa nói ra, Minh Phượng các 4 phía lập tức bạo động liên tục. 7 vị mỹ nhân xuất các. Chẳng lẽ kia Minh Phượng 8 diễm bên trong 7 cái? Chậc chậc chậc. Lần này tham gia náo nhiệt thật đúng là đến đúng rồi. Cái này thật đúng là xem như một đoạn giai thoại a. Minh Phượng các không phải có 8 diễm sao? Làm sao chỉ có 7 cái? A, nguyên lai là chết một cái a, thật sự là đáng tiếc. Hắc hắc hắc, kia 7 cái mỹ nhân mỗi người mỗi vẻ, nếu là đại gia ta một ngày kia. Hắc hắc hắc. Lầu các bên trên, Lục Càn nghe tứ phương truyền đến bạo động, ánh mắt sắc bén, nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu. Rượu ngon ôn lương, uống vào cổ họng bên trong, lại như nguyệt quang băng lãnh. Nhưng vào lúc này, Ôn Thanh Phong vừa chắp tay, thanh tiếng nói, lư các chủ hảo ý tại hạ tâm lĩnh. Hết thảy, chờ luận võ luận bàn về sau rồi nói sau. Không sai. Hồ đối diện lầu các đỉnh Tân Tiên Diệp nghiêm nghị quát, mỹ nhân ưu ái, Tân Mộ vô cùng cảm kích. Bất quá, Tân Mộ xuất thân Bạch Nguyệt Lưu Quang Sơn. Kiếm là Bạch Nguyệt Lưu Quang Sơn kiếm, người là Bạch Nguyệt Lưu Quang Sơn người, việc quan hệ môn phái vinh dự, Tân Mộ tuyệt không lùi bước. Thề sống chết thủ vệ. Nói hay lắm. Lời này vừa nói ra, một thanh âm lập tức từ nơi không xa trong lầu các truyền ra. Sau đó, từng tiếng ca ngợi phụ họa vang lên theo. Nám. Sẽ chơi a. Lục Càn hai con ngươi híp lại, mắt lộ ra hàn quang, quay đầu nhìn về Trịnh Sát khẽ gật đầu. Trịnh Sát vừa chắp tay, quay người nhảy lên nhảy xuống lầu các. Bước nhanh rời đi Minh Phượng Các. Đa tạ các vị giang hồ huynh đệ. Cái này, đứng tại các đỉnh Ôn Thanh Phong nghiêm nghị chắp tay, thực không dám giấu giếm, lần này Phi Thiên Quan cùng Bạch Nguyệt Lưu Quang Sơn quyết đấu, còn quan hệ một trận đổ ước. Đánh cược, là ai có thể tại Thanh Dương quận thiết lập phân đà. Nếu là ta Phi Thiên Quan thắng, ta Phi Thiên Quan Bạch Ngọc Hậu Ôn Tử Quân, chính là Thanh Dương phân đà đà chủ. Hoa. Thanh âm truyền ra, Minh Phượng Các trực tiếp vỡ tổ bình thường, nhấc lên từng mảnh tiếng ồ lên. Phi Thiên Quan thế mà muốn tại Thanh Dương quận thiết lập phân đà. Đây quả thực là thiên đại hảo sự. Từ Lý Phong tiền nhiệm đến nay, thanh lý môn phái, đuổi đuổi, diệt diệt, chuyển tiêu cục, có thể học võ địa phương liền chỉ còn lại Tiềm Long Doanh, Trấn Phủ Ti. Gần nhất còn có cái giảng võ đường. Nhưng là, chỉ là giảng võ đường cái nào so ra mà vượt tam đại tông phái một trong Phi Thiên Quan. Trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít người ngao ngoe muốn động. Cũng có người trong lòng kinh nghi. Nhưng nghĩ đến đường đường hầu ra làm phân đà đà chủ, chẳng lẽ còn sẽ có vấn đề hay sao? Một chỗ trong gian phòng trang nhã, Tào Hòa, Ôn Tử Quân, còn có Bạch Nguyệt Lưu Quang Sơn Lục Bảo bà Lao nghe được như vậy động tĩnh to lớn, khoe miệng đều là lộ ra hài lòng tiêu dung. Đường đã trải tốt, như vậy, liền đợi đến những người này đưa bạc đến đây. Như vậy, Ôn Huynh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tranh một tiếng kiếm minh, thanh thúy vô cùng, truyền triệt cửu thiên thập địa, hồ bên phải lầu cắt trên Tân Tiên Diệp rút kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ xéo mặt hồ, trong mắt lộ ra vô tận kiếm ý, phong mang khiếp người. Kiếm này chính là thiên ngoại vẫn thạch, thổi tóc tóc đức, mũi kiếm 4 thước 4, trọng lượng dòng 8,600 cân, tên là Trảm Ma, chuyên trảm ma đạo tà đồ. Tốt một thanh Trảm Ma. Ôn Thanh Phong cảm nhận được Tân Tiên Diệp toàn thân kiếm ý, ánh mắt nhắm lại, bá một chút mở ra quạt xếp, này phiến chính là địa long nan quạt, cựu sắc tơ tầm là mặt quạt, cứng cỏi vô cùng, trọng lượng dòng 13,200 cân. Tên là Ngọc Long. Thân huynh, ngươi có chắc chắn hay không thắng ta? Dứt lời, toàn thân một cỗ kinh người khí thế tản ra. Hô hô hô. Hô hô hô. Giữa thiên địa, cuồng phong cuốn lên, bình tĩnh mặt hồ mãnh liệt lên sóng nước, tất cả vây xem tỷ võ người đều tâm thần run lên, chờ đợi lấy hai người quyết đấu. Ẩn ẩn còn có một số xì xào bàn tán. Ngươi nói ai sẽ thắng? Cảm giác Ôn Thanh Phong mạnh một điểm. Hắc hắc, ta cảm thấy Tân Tiên Diệp lợi hại một điểm, ta mua hắn thắng. Hắn thắng, ta có thể kiếm 3.000 lượng bạch ngân. Nói không chừng sẽ ngang tay đâu. Đây đều là hạ chú dân cờ bạc. Ẩm. Ẩm. Hai tiếng oanh minh, lầu cắt trên mảnh ngói bị đánh bay bắt đầu, bạo làm bột mịn. Sau một khắc, Ôn Tử Quân, Tân Tiên Diệp mượn lực phản chấn, toàn thân nhấp nhoáng bạch sắc quang mang, bạo cướp như điện, hướng đối phương oanh bắn đi. Luận võ chính thức bắt đầu. Mắt thấy một màn này, trong gian phòng trang nhã Ôn Tử Quân, Tào Hòa, Lục Bảo bà lao nhếch miệng lên, vẻ mặt tươi cười. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, một tiếng dây cung kéo căng thanh âm để giữa sân mấy chục cái phi thiên cảnh cao thủ lỗ thai khẽ động. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy tòa kia 9 tầng cao lầu các phía trên, một cái thiếu niên mặc giáp bạc, tại to lớn kim sắc nửa thăng dưới, thần sắc băng lãnh, kéo cung trên đầy, nghiêm nghị như thiên thần hạ phàm. Tại khom lưng phía trên, dựng lấy thập nhị chi hắc vũ núi tên. Bang! Một tiếng dây cung nổ vang, không khí tuôn ra kinh khủng âm bạo, thập nhị chi hắc vũ núi tên phá không gào thét mà ra, tựa như 12 đạo hắc điện bắn thẳng đến Ôn Thanh Phong, Tân Tiên Diệp kích đụng giữa không trung. Hả? Nghe được bén nhọn rít gào vang, Ôn Thanh Phong, Tân Tiên Diệp biến sắc, thân hình dừng lại, ngừng lại giữa không trung, sau đó thẳng tắp rơi hướng mặt hồ, riêng phần mình rơi xuống một chiếc thuyền hoa đỉnh nhọn. Ầm 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 oanh. Cái này, mũi tên gào thét mà qua, đánh vào trong hồ, nổ lên 12 đạo cao mấy trượng của nước. Nhưng mà, tất cả mọi người không có để ý những này, kìm lòng không đặng quay đầu, nhìn qua lầu cắt trên cái kia cầm cung thiếu niên, thần sắc khác nhau. Ôn Thanh Phong, Tân Tiên Diệp, Ôn Tử Quân, Tào Hòa bọn người tự nhiên là sắc mặt tâm trầm. Lục đại nhân, ngươi đây là ý gì? Tại cột nước rơi đập mặt hồ rầm rầm tiếng nước bên trong, Minh Phượng các chủ lương nghe tại cách đó không xa lầu cát, nhíu mày hỏi. Vạn chúng chú mục phía dưới, Lục Càn thần sắc nghiêm khắc trang nghiêm, lạnh lùng phun ra một câu. Bản quan chính là trấn phủ ti tứ phẩm tổng bộ đầu, quản lý Thanh Dương quận bên trong hết thể trị an. Hiện tại bản quan tuyên bố, Ôn Thanh Phong, Tần Tiên Diệp, hai người các ngươi dính líu phá hư tư nhân tài vật, phi pháp ẩu đả, cùng tạp tâm nhiều dân, tội ác tày trời. Ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, ghé vào tại chỗ thúc thủ chịu trói. Không phải. Giải quyết tại chỗ, giết chết bất luận tội. Chương 222, các ngươi một lên lên đi. Giết chết bất luận tội. Cái này bốn cái đằng đằng sát khí, chém đinh chặt sắt chữa rơi xuống, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó, xì xào bàn tán vang lên. Có người thấp giọng mắng, hừ. Nếu không phải tiểu tử này là tứ phẩm tổng bộ đầu, đại gia ta đã sớm một cước đá bay hắn. Lại nhải, thật vướng bận. Ừm. Cao lầu điêu lan chỗ, Lục Càn bỗng nhiên quay đầu, thần sắc lạnh lẽo, mới vừa rồi là ai nhục mạ bản quan. Lại dám miệt thị triều đình uy nghiêm. Câu hắn. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tả Tịch bước ra một bước, trang nghiêm như mặt, trong tay cây tầm bắn ra. Hiu. Phá không rội vang, lục quang lóe lên một cái rồi biến mất, một tiếng hét thảm tại 700 mét bên ngoài một tòa trong lầu các vang lên. Ngay sau đó, hai cái ngân giáp bộ khoái nhảy vọt bắn ra. Như lang như hổ xông vào kia tòa nhà lầu cát. Rất nhanh, hai người liền đem người bắt lấy, quyền đấm cước đá một trận đánh đập, đánh cho không thể động đậy, thoi thót, lại xiềng xích một khóa, trực tiếp bắt đi. Mắt thấy một màn này, ở đây Thanh Dương quận bách tính, còn có các lộ võ lâm nhân sĩ đều là nhún mày. Cái này, cách đó không xa ba tầng lầu các chỗ, Minh Vượng các chủ lương nghe có chút nhíu mày, Ôn Nhu nói, Lục đại nhân, hai vị này thiếu hiệp tại Minh Vượng các luận võ luận bản, chính là một đoạn giai thoại. Ta Minh Phượng các vui thấy kỳ thành, tổn thất một chút tài vật cũng không thèm để ý còn kia tiêu âm tiếng đàn. Như hôm nay sắc còn sớm, cũng không tính nhiều dân đi. Hừ, trong thiên hạ, đều là vương thổ. Đất ở xung quanh, hẳn là vương thần. Lục Can hừ lạnh lườm nàng một chút, thần sắc trang nghiêm nghiêm khắc, nếu là người người giống bọn hắn dạng này, mỗi ngày tại người ta nóc phòng đánh nhau, loạn đạn loạn hát, ảnh hưởng bốn phía bách tính đi ngủ tạo hài tử, thiên hạ này còn phải rồi. Đám người. Lời này tốt có đạo lý, bọn hắn thế mà tìm không thấy lý do để phản bác. Phịch một tiếng. Trong gian phòng trang nhã, Tào Hòa một trưởng vô gô vụ bàn, thần sắc vô cùng âm trầm ngoan lệ, phổ hắn lão mẫu. Gia hỏa này ăn của ta, uống ta, cầm bạc của ta, chơi nữ nhân của ta, hiện tại còn hủy đi ta đài. Lại nhận ta đều muốn thành Phật. Nếu không phải trên người hắn có cá chuồn đấu phục, ta sớm mẹ hắn một trưởng vô chết hắn. Vuộc tảng đá chìm vào trong hồ. Tao quản sự, sinh khí vô dụng. Đến lượt ngươi ra sân. Bên cạnh Bạch Ngọc Hầu Ôn Tử Quân cau mày nói, Lục Càn kẻ này đơn giản nghĩ lừa đảo, ngươi trước dùng bạc tắc lại hắn miệng thúi. Dù sao đến cuối cùng chúng ta sẽ kiếm. Dứt lời, hắn tán đi bao phủ gian phòng cương khí. Tào Hóa nghe vậy, thở một hơi thật dài, đi đến bên cửa sổ, hướng về Lục Càn bên kia chắp tay bái nói, Lục đại nhân, đây là Tào Mộ không phải, không cùng Lục đại nhân ngài báo cáo chuẩn bị, Tào Mộ có tội. Chờ ngày mai, Tào Mộ nhất định đến chấn phủ ti hướng Lục đại nhân chịu nhận lỗi. Chỉ bất quá. Việc đã đến nước này, Lục đại nhân sao không thành toàn việc này, để Thanh Dương quận bách tính, còn có các lộ võ lâm hảo kiệt nhìn cái náo nhiệt, vui vẻ. Lời này vừa nói ra, quần chúng bên trong lập tức một mảnh phụ họa. Đúng vậy a, Lục đại nhân, đêm nay coi như xong đi. Không sai a Lục đại nhân, bằng hữu của ta mắc phải tuyệt chứng, trước khi chết liền muốn nhìn trận này luận võ đâu. Mọi người nhìn cái vui vẻ, Lục đại nhân ngươi cũng không cần như thế nghiêm ngặt. Thanh âm liên tiếp, mãnh liệt mà tới. Tả Tịch không khỏi biến sắc, nhìn về phía Lục Càn. Cái kia Tào Hòa rất có tâm cơ, thế mà lợi dụng quần chúng tiếng hô tới dọa người, Lục Càn lại cưỡng ép bắt người, đó chính là phạm vào chúng nộ. Trước đó vừa thu dân tâm, đứng lên danh vọng, sợ rằng sẽ lập tức tản mất một bộ phận. Quy củ liền là quy củ. Trên nhà cao tầng, Lục Càn nghiêm khắc trang nghiêm, trừng mắt lạnh lẽo nhìn toàn trường, ta Lục Càn trấn thủ Thanh Dương quận, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì làm điều phi pháp, nhiễu loạn trị an sự tình phát sinh. Hai người này chưa báo cáo chuẩn bị, tự mình ẩu đả, đã xúc phạm đại huyền luật pháp. Này lệ không thể mở. Muốn tiếp tục luận võ cũng được, ngày mai tới trước chấn phủ ti báo cáo chuẩn bị đi. Cư nhiên như thế cường ngạnh. Đám người đều là hơi sững sờ. Tào Hoa ánh mắt trầm xuống, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn đường đường ngàn năm thế gia quản sự, thế mà bị một thiếu niên rơi xuống mặt mũi. Trên mặt hồ, kia hiệp cốt nhu tình ôn thanh phòng, tiêu giao kiếm khách tân tiên diệp nhìn nhau, lông mày đều là nhíu lại. Trong mắt hiện lên tức giận hận ý. Trận luận võ này nếu là đổi lại ngày mai, vậy liền lệnh một nửa. Coi như đợi chút nữa tiếp tục lại tiến hành tiếp, chỉ sợ tăng lên thanh danh hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Hừ. Lục Càn, ngươi quản được quá mức. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Hầu Ôn Tử Quân thân hình lóe lên, thuấn di xuất hiện giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống Lục Càn, âm thanh lạnh lùng nói, việc này chính là chuyện giang hồ, cho dù là bệ hạ tới, cũng sẽ không ngăn cản. Ngươi lại tính là cái gì? A thông suốt. Lời này vừa nói ra, đám người tinh thần chấn động. Rốt cuộc đã đến một cái có phân lượng người, có thể ngăn chặn Lục Càn người này. Giang hồ sao? Lục Càn nghe vậy, đột nhiên cười nhạo một tiếng, giang hồ lại lớn, cũng là đại huyền thiên hạ giang hồ. Bất quá. Đã các ngươi giảng giang hồ bộ kia, bản quan liền bồi các ngươi chơi đùa. Hả? Cái gì ý tứ? Toàn trường bách tính, giang hồ võ giả đều là ngây ra một lúc, mày nhăn lại. Giữa không trung Bạch Ngọc Hậu trong mắt lóe lên một tia kinh nghi. Trong dạp viên cửu, Triệu Ly nhìn nhau, thả ra trong tay thiên lý kính, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. U Tuyết, ngươi biết hắn muốn làm cái gì sao? Phương gia gia chủ thần sắc kinh ngạc hỏi. Phương U Tuyết lạnh lùng như băng, đi đến cửa sổ bên cạnh, nhìn qua trên nhà cao tầng Lục Càn, lạnh lùng phun ra năm chữ, hắn muốn hạ tràng. Dứt lời, Lục Càn tại mọi người nhìn chăm chú, đột ngột từ mặt đất mọc lên, giẫm mạnh điêu lan bay vụt ra ngoài. Vâng. Cả người rơi vào trong hồ, kích thích hai mặt cao ba trượng tường nước. Lập tức, một đạo sóng nước phóng lên tận trời, Lục Càn ở trên mặt hồ nổ bắn ra như điện, bay thẳng ra ngoài, cuối cùng ngừng trong hồ. Chờ sóng nước bình phục, cực đại kim nguyệt giữa trời, phản chiếu trong hồ. Lục Càn liền giẫm tại phản chiếu kim nguyệt phía trên, ngân y áo khoác theo gió phất phới, mặt lãnh ngược sát, các ngươi không phải muốn giảng giang hồ bộ kia sao? Đi! Đánh qua ta, ta liền để các ngươi luận võ. Nếu là đánh không lại, vậy liền cùng ta về chấn phủ ti đi một chuyến đi. Một câu nói kia truyền ra, ở đây phần lớn người ngây ngẩn cả người, trừng to mắt, chấn kinh tại chỗ. Thế mà làm như vậy. Đây là muốn đoạt nhân vật chính ý tứ sao? Giữa không trung, Bạch Ngọc Hầu Ôn Tử Quân nhướng mày, tùy thời thư giãn ra, truyền âm đi ra. Thuyền hoa đỉnh tiêm trên Ôn Thanh Phong tựa hầu nghe đến cái gì, chắp tay mỉm cười, Lục đại nhân nói đùa. Ngươi là tứ phẩm tổng bộ đầu, lại là lần này thi quận quan chủ khảo, chúng ta sao dám cùng ngươi động thủ? Một cái khác chiếc thuyền hoa trên Tân Tiên Diệp cầm kiếm chắp tay nói, Lục đại nhân, ngươi tựa hồ là vừa mới đột phá cương khí cảnh không bao lâu, tân mô cùng ngươi động thủ, sợ làm bị thương ngươi. Hai người các ngươi, âm dương quái khí, là đang giễu cợt ta sao? Lục Càn hai mắt nhíu lại, ánh mắt băng lãnh, yên tâm, ta Lục Càn nói lời giữ lời, đã đem giang hồ bộ kia, kia tuyệt sẽ không lấy quan đè người, thu được về tính sổ sách. Mặt khác, ta dám hạ trận cùng các ngươi chơi, tự nhiên là có ta cậy vào. Không biết dạng này huyết khí, có thể hay không để cho các ngươi nghiêm túc một điểm. Dứt lời, một cỗ hùng hồn kinh người dương cương huyết khí ẩm vang tản ra. Dưới chân hắn, từng vòng gợn sóng sóng nước lập tức chấn động mãnh liệt bắt đầu, đãng xuất từng cái vòng tròn đồng tâm, phi tốc huyết tán đến toàn bộ mặt hồ. Lập tức, cảm ứng được Lục Càn trên người cường hoành huyết khí, Ôn Thanh Phong Tân Tiên Diệp biến sắc, trong mắt hiện ra vẻ kiêng dè. Cái này huyết khí, tối thiểu là 40 khiếu. Thật mạnh. Hắn không phải mới vừa vặn đột phá cương khí cảnh sao? Tuyệt thế thiên tài a. Khó trách có thể lên làm chấn phủ ti tứ phẩm tổng bộ đầu. Lần này có trò hay để nhìn. Giờ này khắc này, xem trò vui Thanh Dương quận bách tính, còn có ở đây võ giả đều trở nên hưng phấn, mắt lộ ra vẻ chờ mong. Quản hắn nhiều như vậy, dù sao đánh nhau là được. Ai đánh ai căn bản không trọng yếu. Cái này, giữa không trung Bạch Ngọc Hầu Ôn Tử Quân trong mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng, cái này Lục Càn là muốn cướp nhân vật chính nổi danh ý từ a. Trong đầu hắn hiện lên các loại suy nghĩ, cuối cùng, hướng Ôn Thanh Phong, Tân Tiên Diệp gật gật đầu. Ôn Thanh Phong đạt được Ôn Tử Quân xác nhận, quay đầu chắp tay cười nói, nguyên lai Lục đại nhân thâm tàng bất lộ, lại là tuyệt thế thiên tài. Ôn Mô bất tài, nghĩ lĩnh giáo Lục đại nhân cao chiêu. Chỉ bất quá đao kiếm không có mắt, đợi chút nữa nếu có tổn thương, mong rằng Lục đại nhân không muốn ghi hận trong lòng. Nếu là giang hồ bộ kia quy củ, vậy ta tự nhiên có chuẩn bị tâm lý, bị hai người các ngươi đánh chết, hoặc là đánh chết hai người các ngươi. Lục Càn ánh mắt rét lạnh như kiếm. Lời này vừa nói ra, Ôn Thanh Phong Tân Tiên Diệp thần sắc đều là run lên. Vậy liền mời Ôn huynh lên trước đi, Tân mỗ tạm thời sống chết mặc bây. Tân Tiên Diệp chắp tay một cái, chuẩn bị tránh lui rời đi. Chấm đã. Đúng lúc này, Lục Càn hừ lạnh một tiếng, gọi lại Tân Tiên Diệp, chuẩn bị xuống mưa, ta chạy về trấn phủ ti thu quần áo. Các ngươi, cùng lên đi. Chương 223, cho ngươi thời cơ ngươi không còn dùng được. Cùng tiến lên. Phách lối như vậy. Ôn Thanh Phong, Tân Tiên Diệp nhìn nhau, lông mày đều là nhíu một cái. Chẳng biết tại sao, trong lòng bọn họ luôn có một loại có chút bất an, trước mắt Lục Càn cho bọn hắn một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Tựa như là một đầu trên mặt nước chỉ lộ ra hai viên con mắt cá sấu, càng thêm hung tàn răng cưa, lợi chảo, còn giấu ở đục ngầu dưới mặt nước. Làm sao? Vừa rồi ra sân âm nhạc quỷ khóc sói gào, thơ hiệu niệm đến nhao nhao trời băng đất, hiện tại liền suy sụp. Cái này, Lục Càn lạnh lấy mặt, khinh thường khinh bị nói. Nghe nói như thế, Ôn Thanh Phong Tân Tiên Diệp thần sắc trầm xuống. Đã Lục đại nhân mở miệng chỉ giáo, kia Ôn Mỗ liền không khách khí. Tiếp chiêu đi. Dứt lời, Ôn Thanh Phong một bước bay ra. Người như thanh phong lướt qua núi đồi, như chậm thực nhanh, mấy lần chớp mắt liền lướt ngang ngàn mét. Trong tay quạt giấy khép lại, tựa như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng Lục Càn lồng ngực. Quạt giấy phía trên, nhàn nhạt cương khí kim màu trắng lấp lánh bắt đầu. Oeng. Lúc này, âm bạo mới nổ tung, ở trên mặt hồ nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Công kích còn không tới người, một cỗ kinh người quyền ý đã chấn áp xuống, để nhân thần hồn chấn nhiếp, huyết khí ngưng trệ. Quỷ dị chính là, Lục Càn không trốn không né. Lốt bút. Quạt giấy đâm vào Lục Càn trước ngực ngân giáp, lực lượng cường đại nổ tung, trực tiếp đem tinh chế bách lân khôi đánh nát, vỡ ra thành vô số ngân phiến bốn phía bay vụt. Ngay sau đó, một tiếng gióng chuông cự vang lên lên, chấn động thiên địa. Sau đó, liền không có sau đó. Lục Càn vững như Thái Sơn lù lù bất động, chỉ có nhấc lên cuồng phong, thổi đến hắn ngân y áo khoác liệt liệt rung động. Hắn đều không có nhìn chống đỡ ở trước ngực quạt giấy, chỉ là lạnh như băng nhìn chằm chằm Ôn Thanh Phong, mềm nhũn, ngươi chưa ăn cơm sao? Ôn Thanh Phong con ngươi đột nhiên rụt lại, thân hình vội vàng thối lui 300 mét, lập ở trên mặt hồ, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi kinh hãi chi sắc. Bốn phía trong lầu các cũng truyền ra một trận sợ hãi than. Cái này sao có thể? Chỉ bằng vào nhục thân chặn cương khí ra chỉ công kích. Thật cương hoành hoành luyện nhục thân. Kia Ôn Thanh Phong vừa rồi một kích cơ sở lực lượng 7 vạn, ra chỉ một tia cương khí, bộc phát gấp 3 tăng phúc, liền là 21 vạn. Thế mà không có kích phát cương khí, bằng huyết nhục chi khu liền chặn. Kim cương bất hoại thể. Kinh khủng như vậy. Toàn trường đánh nổ. Bạo động liên tục. Là Huyền Hoàng Tông Huyền Hoàng Quy Thân Đại Pháp. Giữa không trung, Bạch Ngọc Hầu Ôn Tử Quân hai mắt nhíu lại, khắp khuôn mặt là hiện lên kinh nghi quan mang. Gia hỏa này, lại mạnh đến mức độ này rồi. Trong gian phòng trang nhã, Triệu Ly sờ lên mình đầu trọc, sắc mặt vô cùng âm trầm khó coi. Chân chính cửu thiền bất diệt kim thân kinh A. Ta đã không nhịn được muốn ăn hắn. Một chỗ lầu cắt trong bao xương, đấu đồng màu đen lên dưới. Một cái vô diện áo xanh nam nhìn chằm chằm trong hồ Lục Càn, toàn thân đều tại run nhẹ nhẹ. Tại cái này vô diện nam tử bên cạnh, còn đứng lấy một cái áo đen láo giả, mục thả dị quang. Cách đó không xa, một cái hoa mị trong giảm, một cái tóc trắng tới eo láo giả gầy gò mạnh đứng lên, trong lòng là phiên giang đảo hải rung động, không có khả năng. Chỉ là một tầng cửu thiền bất diệt kim thân kình căn bản không có khả năng cường đại như vậy. Chẳng lẽ là tiểu tử này đã lĩnh hội vân nương cho hắn Phật kinh? Đem thần công tu luyện tới tầng thứ hai. Cái này sao có thể? Thần công tầng thứ hai nhục thân phòng ngự, có thể chống đỡ vạn quân chi lực A. Trên mặt hồ, Ôn Thanh Phong thần sắc tràn đầy kiên kỵ, kinh nghi, toàn thân nhấp nhoáng bạch sắc quang mang, sáng như bóng đèn. Huyết nhục chi khu, thế mà có thể ngăn cản công kích của hắn. Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Xa xa thuyền hoa bên trên, Tân Tiên Diệp một mặt ngưng trọng, lại không nửa điểm trước đó vẻ nhẹ nhàng. Thế nào, ngươi không dám tới sao? Lục Can đứng ở trên mặt nước, trực câu câu nhìn chằm chằm Ôn Thanh Phong, lạnh giọng hỏi. Lục đại nhân ngoại công kinh người. Đúng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cái này, Ôn Thanh Phong nghiêm sắc mặt, bất quá, vừa rồi Ôn Mộ chỉ xuất bảy thành lực, hiện tại biết được đại nhân là cái mạnh mẽ như vậy đối thủ, kia Ôn Mộ liền toàn lực ứng phó đi. Đại nhân cẩn thận. Vừa dứt lời, hắn bước ra một bước, như là một sợi thanh phong dung nhập giữa thiên địa, giữa không trung xuất hiện mấy đạo tàn ảnh, người liền xuất hiện tại Lục Càn trước người mười trượng. Tàn ảnh lại hơi lóe lên, Ôn Thanh Phong xuất hiện sau lưng Lục Càn, bàn tay đánh ra, thẳng oanh hậu tâm. Đây là phi thiên quan địa giai thượng phẩm trường pháp, nước thần địa. Một trường này, 9 vạn chi lực, toàn lực thôi động địa giai thượng phẩm nội công, bộc phát 3.5 lần tăng phúc. Lực lượng đánh tới 30 vạn cân nhiều. Là chân chính vạn quân chi lực. Nhưng mà, Lục Càn như cũ cũng chưa hề đụng tới, mặc cho một trường này đập vào phía sau lưng. Quanh một chút, chuông lớn nổ minh, phía sau lưng lân giáp từng khúc hóa thành phan cuồng, theo tạo nên sóng chấn động bốn phía càn quét. Tại hai người bên cạnh hai bên, hai hàng cao 10 trượng sóng lớn phóng lên tận trời, hình thành ngập trời tường nước. Công kích kinh khủng như thế, Lục Càn kiên cố thân hình rốt cục bị rung chuyển. Hắn lắc lư một chút, thoáng như trong gió yếu liễu. Sau đó, lại đứng vững vàng. Ngươi đây là cái gì hoành luyện công phu? Giờ khắc này, Ôn Thanh Phong nghẹn ngào kêu sợ hãi, thân hình lui nhanh 400 mét, đầy mặt không dám tin. Hoa lạp lạp lạp. Cột nước rơi đập mặt hồ, kích thích bọt nước, đánh trên người Lục Càn, trong nháy mắt bị trên người hắn kinh khủng huyết khí bốc hơi, hình thành một đoàn to lớn sương mù. Lục Càn từ trong sương khói đi ra, uy vũ như thiên thần, nhìn xuống Ôn Thanh Phong, lạnh nhạt nói, lực lượng không sai. Đáng tiếc, vẫn không thể nào phá vỡ ta nhục thân phòng ngự. Bất quá, ngươi ra sức hơn nữa một điểm, liền có thể để cho ta vận khởi cương khí ngăn cản công kích của ngươi. Thiên giai thần công. Cái này, nặng tựa nghìn cân bốn chữ từ giữa không trung bạch ngọc hầu Ôn Tử Quân trong miệng thốt ra, truyền khắp toàn trường. Tĩnh. Toàn trường đột nhiên lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Soạt. Đột nhiên, tất cả mọi người đứng lên, mắt lộ ra vẻ chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Càn. Thiên giai thần công. Lại là thiên giai thần công. Cái này chờ tuyệt thế thiên tài, trăm năm mới ra một cái, có thể so với thực thiết thú gấu trúc lớn hiếm có, vậy mà liền như thế ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Giờ này khắc này, tất cả mọi người trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn sóng lớn. Khó trách a. Bệ hạ thế mà để hắn làm tứ phẩm tổng bộ đầu. Trong lầu các, Phương gia gia chủ cùng Phương Thiên lão nhìn nhau, bừng tỉnh đại ngộ. Cái này, tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lục Càn thần sắc nhạt lạnh, nhìn chằm chằm một mặt hoảng sợ Ôn Thanh Phong phun ra một câu, cho ngươi thời cơ ngươi cũng không còn dùng được. Đã ngươi tìm ta đơn đấu, như vậy, ta giống như ngươi mong muốn. Nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lời còn chưa dứt, Lục Càn mắt lộ ra hàn quang, toàn thân kim sắc quang mang lóe lên, đông nhiên dậm chân một cái. Vành ba. Nước hồ đông nhiên nổ tung, phảng phất có một ngọn núi rơi đập trong hồ, nước hồ đông nhiên lom ba trượng. Tại Lục Càn bốn phía, nước hồ bước lui lái đi, cuốn ngược thượng thiên, sáu trượng có hơn cao, hình thành một cái đường kính 300 mét, trậu hình dạng hình khuyên tường nước. Lục Càn, thế mà trệ ở giữa không trung. Sau đó, dưới chân hắn tuôn ra một vòng mắt trần có thể thấy sóng chấn động. Người như một đạo xuyên vân xạ nhật kim điện, xé rách không khí, nổ bắn ra mà ra, nâng thật dài kim sắc quang vĩ, trực tiếp bắn nổ to lớn tường nước. Vâng! Tường nước ở giữa không trung nổ tung lên, nổ ra một đóa to lớn vô cùng thủy liên hoa, ầm vang nở rộ. Cùng lúc đó, đạo kim quang kia đã xuất hiện tại Ôn Thanh Phong trước mặt. Ôn Thanh Phong con ngươi co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, liền nhìn thấy một tôn bạch kim năm đấm như là chín thiên trùng rơi nhân gian tinh hà, ở trong mắt chính mình phi tốc phóng đại, chiếm cứ hắn toàn bộ con ngươi. Đang! Một tiếng thiên địa trung vang. Năm đấm đánh vào Ôn Thanh Phong lồng ngực, cương khí kích đụng, bạo liệt, sinh ra từng vòng kinh khủng sóng chấn động van, khuyết tán bốn phía. Sau đó, cả người hắn như là như đạn pháo bay ra ngoài, kích xạ hơn 100 mét, đâm vào ở trên mặt hồ thân hình lăn lộn bắn ra, nổ lên từng đoàn to lớn bọt nước, gợn sóng. Tình hình kia, tựa như mảnh ngói tảng đá đánh ra nước phiêu đồng dạng. Tại thanh lanh kim sắc dưới ánh trăng, tiên diễm huyết thủy, trong hồ từng đóa choáng nhiễm nổi lên, như là nở rộ huyết hoa. Cái này, Lục Càn thân ảnh mới từ Ôn Thanh Phong vừa mới trô đứng nổi lên, chậm rãi thu hồi nắm đấm. Gió lốc tại quanh người hắn cuốn lên, nâng hắn tung bay ở giữa không trung, tựa như gió lốc đế vương. Tốc độ của hắn quá nhanh. Cho dù tung địa kim quang chỉ là huyền giai thượng phẩm thân pháp, nhưng Lục Càn bộc phát 30 khiếu thiên giai cương khí thôi động, bộc phát tốc độ đủ để so sánh địa giai thượng phẩm. Thậm chí, siêu việt địa giai thượng phẩm, mơ hồ đạt tới thiên giai thân pháp tốc độ, uy lực cực kỳ kinh khủng. Đau quá. Ôn Thanh Phong rốt cục dừng lại, nửa cái thân hình chìm vào trong hồ, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy, hắn lom đi xuống lồng ngực. Xương sườn kinh khủng đã toàn bộ đứt gãy, vỡ thành bột mịn. Hắn trừng mắt tràn đầy sợ hãi con ngươi, cắn răng, run run rẩy rẩy đất đạp nước, đạp ở trên mặt hồ, tựa hồ muốn móc ra đan dược ăn vào chữa thương tiếp tục chiến đấu. Nhưng vào lúc này, Lục Càn trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, ngược lại. Thanh âm truyền ra, một trận cuồng phong thổi đến Ôn Thanh Phong trên thân. Ôn Thanh Phong ngửa mặt lên trời phun ra cao 9 thước nội tạng bọt máu, cả người thẳng tắp ngửa mặt ngã xuống. Miêu sát. Chương 224, đi lên liền khai thiên vương nổ. Ẩm. Ôn Thanh Phong ngược lại ở trên mặt hồ. Mắt thấy một màn này, thiên điệu tất cả tiếng vang, tường nước rơi đập, côn trùng kêu vang chim gọi, cuồng phong hô hô. Phảng phất đều tại đây khắc chôn bụi, chỉ còn lại mọi người hít vào hơi lạnh thanh âm. Tất cả mọi người con mắt trừng to như linh, trong lòng vạn phần sợ hãi, khó có thể tin. Chỉ một chiêu, Ôn Thanh Phong tại chỗ lạc bại trọng thương. Cái này loại kinh khủng thực lực kinh người, đã có thể so với 7-80 khiếu cương khí cảnh cao thủ, nhưng mà, Lục Càn gia hỏa này trước đây không lâu mới vừa vặn đột phá cương khí cảnh mà thôi. Không thể tưởng tượng nổi. Thật bất khả tư nghị. Hô! Một đạo bạch quang hiện lên, bạch ngọc hầu Ôn Tử Quân cuốn lên rơi xuống nước Ôn Thanh Phong, bắt lấy cổ tay hơi vươn thương thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, toàn thân tản mát ra ngưng động như thực chất sát ý. Tràn ngập giữa thiên địa. Ôn Thanh Phong. Phế đi. Xương sườn của hắn từng khúc toái diệt, ngũ tạng lục phủ hóa thành một đoàn thịt nát, miễn cưỡng dựa vào một tia sinh cơ duy trì lấy sinh mệnh. Cho dù cứu trở về, cũng chỉ sẽ là một phế nhân. Ôn Tử Quân cắn răng, vội vàng cho ăn tiếp theo khỏa bích như đậu nành chữa thương đang ăn dược, quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt hồ Lục Càn, từng chữ nôn nói, ngươi thế mà hạ tử thủ. Ta trước đó không phải nói sao? Lục Càn ngẩng đầu nhìn Ôn Tử Quân. Nhặt lệnh nhặt nói, dựa theo giang hồ kia một bộ quy củ, không phải ta bị bọn hắn đánh chết, chính là ta đánh chết hai người bọn họ. Cho nên, ta hạ tử thủ có cái gì lạ thường? 50 khiếu cương khí, 30 khiếu thôi động tung địa kim quang, 20 khiếu thôi động tinh hà phá cương quyền. Không có phòng ngự, chỉ có tiến công. Tiến công. 20 khiếu thiên giai cương khí tinh hà phá cương quyền, đủ để phá vỡ 40 khiếu địa giai thượng phẩm hộ thể cương khí. Cho nên, cho dù Ôn Thanh Phong bộc phát toàn bộ cương khí phòng ngự, như thường sẽ bị một quyền đánh vỡ. Sau đó một quyền 18 vạn cân lực lượng, lấy loại kia tốc độ kinh khủng đánh ra, voi đều có thể đánh nổ thành thịt nát, đánh chết một cái không có cương khí phòng ngự, nhục thân gân cốt không mạnh Ôn Thanh Phong có cái gì lạ thường. Đây chính là thiên giai thần công đấu pháp. Đi lên liền khai thiên vương nổ. Hỏi ngươi có chết hay không? Ngươi cũng đã biết hắn là thi quận võ sinh. Giữa không trung, Ôn Tử Quân sắc mặt tức giận đến màu xanh sẫm. Hai tay run nhẹ nhẹ, cắn răng, từng chữ từ trong hàm răng gạt ra, ngươi thân là chấn phủ ti tổng bộ đầu, thi quận quan chủ khảo, thế mà đánh giết vũ cử thí sinh. Ngươi, muốn, cho, hán, thường, mệnh. Mấy chữ cuối cùng, đáy lòng sát ý không có chút nào che giấu đổ xuống ra, bao phủ tại Lục Càn toàn thân.